Chương 2282 một người đủ để chương 2282 một người đủ để một kiếm rút ra, hoảng sợ kiếm khí ngưng tụ thành một cái vòng xoáy kiếm khí. Vòng xoáy chỗ sâu, đen kịt nặng nề, tựa như là địa ngục triệu hoán. Tàn bạo như ma toàn bộ thân hình trực tiếp bị vòng xoáy kiếm khí rào sắt đến vỡ nát. Thưa không phá toái. Diệp Kinh Vân ngạo nghễ bước ra một bước, mái tóc đen suôn dài như thác nước, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm phía trước sắc mặt âm trầm thanh niên. Tà đế chi tử nhìn thấy tàn bạo như ma phân thân thoái cốt, sắc mặt tương đương âm trầm, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, hàn quang bùng lên. Bên người, Lỗ Thượng Tiên gặp Diệp Kinh Vân quyền phá tàn bạo như ma, hai mắt đống nhiên sáng lên, nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân, nói Diệp Kinh Vân, thực lực ngươi tăng lên thật nhanh. Dạng này, ngươi ta huynh đệ liên thủ, đem ra hỏa này chém giết. Đừng nói bản tọa không cho các ngươi cơ hội, toàn bộ các ngươi cùng lên đi. Bản tọa tự mình đưa các ngươi xuống hoàng tuyển. Tà đế chi tử đối với thực lực của mình có tuyệt đối bạo dạn tự tin, đắc chí nói. Lỗ Thượng Tiên sắc mặt nghiêm trọng, đối phương rất khinh thường, nhưng hắn biết đối phương có thực lực này. Hắn bước ra một bước, trong mắt chiến ý nồng đậm, như thiêu đốt liệt hỏa, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Chỉ là, Diệp Kinh Vân đem Lỗ Thượng Tiên hướng sau lưng kéo một cái, ngẩng đầu đỡ ngực hướng lấy phía trước bước ra một bước, lưu lại một mặt ngậm bức Lỗ Thượng Tiên. Ý gì? Lỗ Thượng Tiên sững sờ. Đối phó hắn, một mình ta đủ để. Diệp Kinh Vân hướng phía trước di chuyển lấy, như dẫm tại trên cầu thang, thẳng đến cùng Tà Đế chi tử đối lập, hắn chậm rãi mở miệng nói, thanh âm bình thản. Lời này vừa nói ra, Lỗ Thượng Tiên lại lần nữa ngẩn người. Nhịn không được nói, Diệp Kinh Vân, gia hỏa này tu vi thế nhưng là tại võ vương cảnh lục trọng a, thực lực cường đại, ngươi quyết không thể chủ quan a. Chỉ là võ vương cảnh lục trọng thôi, đáng là gì? Diệp Kinh Vân quay người, nhìn qua Lô Thượng Tiên, nghiêm túc hỏi. Chán. Lô Thượng Tiên nghe nói như thế, khỏe mắt càng không ngừng có gấp. Ngươi lại ra, tu vi của ngươi bất quá là tại võ vương cảnh tam trọng, vậy mà nói chỉ là võ vương cảnh lục trọng, đáng là gì? Lô Thượng Tiên một mặt cổ quái nhìn xem Diệp Kinh Vân, cho dù là hắn đều cảm thấy Diệp Kinh Vân quá cản rỡ. Một người đủ để, chỉ là võ vương cảnh lục trọng. Giờ phút này, Tà Đế chi tử nghe nói như thế, trên mặt đắc ý dáng tươi cười từ từ thu liễm, hóa thành một vòng âm trầm cùng nổi giận. Trên mặt hắn lập tức mang theo túc sát chi ý, một đôi mắt phun ra nuốt vào lấy cực hạn hàn mang, nhắm người mà phệ, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, trong thanh âm mang theo vô cùng vô tận sát ý, người ta tu vi chênh lệch dòng dã tam trọng, ta ngược ngươi như chó. Ngươi lại dám ở trước mặt bản tọa nói ra dạng này, nói khoác mà không biết ngượng lời nói đến, vậy mà đối với bản tọa nói ra đối với một mình ta đủ để dạng này cùng thoại, đơn giản buồn cười. Ngươi liền không sợ phong đại đau đầu lưỡi sao? Lúc nói chuyện, Tà Đế chi tử ánh mắt một mực tụ tập tại Diệp Khinh Vân trên thân, như hổ đói giống như ánh mắt, tại hắn quanh thân nhấc lên từng đợt cuồng phong, băng lạnh đến cực điểm, thổi tới trên thân người, trong lòng đều sẽ sinh sôi ra một cỗ lạnh ý đến. Hắn áo bào bay phất phới, tóc đen theo gió phiêu lãng, ngạo nghệ đứng thẳng trong hư không, trên thân tản ra nồng đậm sát khí, cả người nhìn cái thế ma vương mở dạng. Sát ý lạnh như băng tụ tập tại Diệp Khinh Vân trên thân, đem hắn bức vàng tập trung vào. Diệp Khinh Vân kiếm mi vậy một cái, không khách khí nói ra, giết ngươi như làm thịt gà vịt. Ngươi đây là muốn chết, nghe nói như thế, Tà Đế chi tử triệt để nổi giận. Trong đôi mắt sát ý như liệt hỏa thiêu đốt, hắn tóc dài luồn vũ, triển khai hai tay, phát ra lốt bốt thanh âm. Cuồn cuộn hỗn độn chi lực tràn vào đến trong hai tay. Trên cánh tay của hắn lại nổi lên phù văn màu đen, lóe ra màu đen chi quang, tư tư thanh âm để cho người ta tê cả da đầu. Hắn một quyền đánh ra. Uy lực của một quyền này cực lớn. Trên nắm tay có hắc quang rung động, giống như vô tận địa ngục, để cho người ta nhìn có một loại trong nháy mắt thất thần cảm giác. Diệp Kinh Vân cảm nhận được uy lực của một quyền này, sắc mặt hơi đổi, nói đem tinh thần lực cùng lực lượng hòa làm một thể, uy lực gia tăng mấy liệt, ra hỏa này ngược lại không yếu. Đối với Diệp Kinh Vân như vậy là bình, Tà Đế chi tử dị thường nổi giận, chỉ là sâu kiến lại cũng yếu điểm bình ta. Ngươi có tài đứa gì? Đi chết đi. Thanh âm trầm thấp từ Tà Đế chi tử trong cổ họng nhấp nhô đi ra, không khí bốn phía đều trở nên lạnh như băng đứng lên. Đối mặt một quyền này, Diệp Kinh Vân không tránh không né, toàn thân hắn bao trùm lấy một tầng vảy màu đỏ ngòm, trên lưng nhiều hơn một loạt màu vàng răng cơ giống như đồ vật, trực tiếp tế ra thái cổ thánh huyết long biến dị thể. Đây là tứ đại trung cực biến dị thể một trong. Biến dị thể tế ra, khiến cho nhục thể của hắn cường đại mấy lần. Nắm đấm đều bao trùm lấy từng tầng tinh mịn lẫn phiến hình thoi. Song quyền va chạm, như hai tòa to lớn sơn nhạc va chạm nhau, phát ra trầm thấp trầm đục. Hư không run lên bần bật. Hai bóng người đồng thời dịch ra. Thật là lớn ma lực. Tà Đế chi tử biến sắc, nói khó trách tàn bạo như ma sẽ thua tại trong tay của ngươi. Bất quá, muốn bằng vào lực lượng thủ thắng ta, ngươi còn kém xa lắc. Tà Đế chi tử lạnh lùng nói ra, lực lượng của ta mặc dù không có viễn cổ thần vượn cường đại như vậy, nhưng so sánh ngươi hay là vô cùng cường đại. Ngươi muốn tại lực lượng thủ thắng ta, quá mức ý nghĩ hao huyền. Viễn cổ thần vượn, đó là lực lượng lớn nhất giống loài. Đã từng, một đầu viễn cổ thần vượn vẹn vẹn bằng vào lực lượng liền đánh sát một đầu yêu long. Cái kia thật là một quyền đánh sát, chỉ dựa vào lực lượng thủ thắng. Có đúng không? Đã ngươi tự tin như vậy lực lượng của ngươi, vậy ta liền hết lần này tới lần khác dùng sức mạnh để thủ thắng ngươi. Diệp Kinh Vân trên mặt lộ ra một vòng lạnh lùng chi sắc. Diệp Kinh Vân, cái này quá không lý trí, nghe nói như thế, Lỗ Thượng Tiên biến sắc. Hắn cùng Tà Đế chi tử giao chiến qua, biết người sau thực lực rất cường đại, lực lượng rất lớn. Diệp Kinh Vân muốn về mặt sức mạnh chiến thắng Tà Đế chi tử, không thể nghi ngờ là si nhân nằm mơ. Chỉ là Diệp Kinh Vân cũng không để ý tới Lỗ Thượng Tiên ý nghĩ, hắn có tứ đại trùng cực biến dị thể thái cổ thánh huyết long biến dị thể. Tại thái cổ thánh huyết long biến dị dưới hạ thể, lực lượng của hắn sẽ có tăng lên trên diện rộng, lại lân phiến bao trùm, sẽ để cho nhục thể của hắn cường hãn trình độ đạt tới một loại mức độ kinh người. Lấy lực lượng áp đảo Tà Đế chi tử, đối với Diệp Khinh Vân tới nói, đây cũng không phải là việc khó. Quyền ảnh vô số, giờ phút này hoàng hôn. Diệp Khinh Vân đôi mắt bắn ra hai đoàn như thực chất tinh quang, cánh tay vạch một cái. Tại ra quyền trong nháy mắt, hắn nhìn xem hư không bừng kia liên hỏa, nhìn qua hoàng hôn, có cảm giác muốn. Đây là đang bên cạnh chiến bên cạnh Minh Ngộ. Nhìn thấy Diệp Khinh Vân bộ dạng này, Tà Đế chi tử giận tím mặt, cùng ta giao chiến, ngươi còn dám phân thần, ngươi ngược lại là thật cuồng vọng tự đại, ngươi sẽ bỏ ra máu một dạng đại giới. Tà Đế chi tử trực tiếp xuất thủ, quyền ảnh màu đen vô số, lít nha lít nhít, quyền ảnh tầng tầng lớp lớp, bay thẳng đi qua, cùng Diệp Khinh Vân màu vàng quyền ảnh đụng vào nhau. Nhìn xem chính mình quyền ảnh màu đen ổn áp kim sắc quyền ảnh, chiến thượng phong Tà Đế chi tử cười ha ha, trên mặt đắc chí chi ý, tiểu tử, bản tọa thật sự là phục ngươi mê chi tự tin. Vọng tưởng dùng sức mạnh tới áp chế ta, quá nghi đương nhiên. Chương 2283 nghiền ép ngươi, chương 2283 nghiền ép ngươi, ta lực lượng mặc dù không lớn, nhưng nghiền ép ngươi, đủ để. Tà Đế chi tử ba khí nói, mặt lộ đắc chí chi sắc, một bộ ăn chắc Diệp Khinh Vân biểu lộ. Bản tọa phi thường bội phục ngươi mê chi tự tin. Nồng đậm trào phúng âm thanh từ hắn trong cổ họng nhấp nô đi ra. Ngươi cao hứng quá sớm. Diệp Khinh Vân bên khỏe miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh, hắn một bên giao chiến, một bên tại lĩnh ngộ lấy. Nhất tâm nhị dụng. Người bình thường khó mà làm đến hắn một bước này. Tà Đế hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa ra tay, vững vàng tựa phòng, nhưng hắn vô luận như thế nào xuất thủ, đều không thể đem Diệp Khinh Vân đánh bại. Diệp Khinh Vân cánh tay phải nâng lên, nắm đấm vung ra, như núi như biển. Mặc dù ở vào hạ phòng, nhưng hắn con mắt sáng tỏ, như sáng chói tinh thần. Hắn một mực tại nhìn xem hoàng hôn, cảm thụ được hoàng hôn chi lực. Cũng không biết tính sao, thần niệm của hắn giống như bay vào một cái địa phương kỳ dị. Nơi đó là hoàng hôn thế giới. Ở trong thế giới này, Diệp Khinh Vân cảm nhận được hoàng hôn sức mạnh vô cùng vô tận. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ khai thiếu. Nguyên lai, đây cũng là hoàng hôn chi lực, hắn thấy được rất nhiều hình ảnh. Thời kỳ viết cổ, có hoàng hôn chi thần thuyết pháp. Hoàng hôn chi thần là dùng đến trấn áp rất nhiều yêu ma quỷ quái. Khi tấu vang hoàng hôn chương nhạc thời điểm, đại biểu cho hoàng hôn chi thần xuất động, đại biểu cho yêu ma quỷ quái diệt vong. Hoàng hôn chi thần dùng hoàng hôn chi lực trấn áp rất nhiều tà ma, đem quang minh mang cho người ta ở giữa. Diệp Khinh Vân con người tinh quang lấp lóe, hắn tự chế một bộ quyền pháp, mượn dùng hoàng hôn chi lực đến thực hiện quyền pháp, khiến cho chính mình mỗi một quyền pháp đều mang theo hoàng hôn chi lực, có trấn áp tà ma lực lượng. Hoàng hôn giáng lâm, thiên địa dị thế, quét dọn hết thể thế lực tà ác. Đó là viễn cổ truyền thuyết. Giờ phút này, Tà Đế chi tử chính cơ hai tay, cùng nhau vênh ra, quyền như dao long, khí như trường hồng, đem Diệp Khinh Vân đè ép lấy, hắn bừng vàng tự phòng, khóe miệng không khỏi đi lên giơ lên, cười ha ha, ngươi ở đâu ra tự tin nói dùng sức mạnh thủ thắng ta. Bản tọa thật sự là sợ hai thán phục ngươi ngu muội vô tri. Thắng bại chưa từng biết được, ngươi không khỏi quá mức cao hứng. Hiện tại mới bắt đầu. Diệp Khinh Vân khóe môi ngậm lấy lạnh ý, lạnh lùng mở miệng nói, thân hình run lên, như tiểu lưỡi kiếm sắc bén nổ bắn ra đi. Buồn cười, tận đến giờ phút này, ngươi còn cảm thấy ngươi là của ta đối thủ. Bản tọa tu vi cao hơn ngươi, quyền pháp so ngươi trâu, ngươi điểm nào cũng không bằng bản tọa. Bản tọa để cho ngươi sinh ngươi sẽ sống, để cho ngươi chết ngươi liền phải chết, để cho ngươi sống không bằng chết, ngươi liền phải sống không bằng chết. Tà Đế chi tử tại vùng vẫy quyền pháp thời điểm, ngạo nghễ ngẩng lên lấy đầu, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy lạnh lẽo chi quang, hàn quang từng chút mà hiện lên đi ra, bá đạo đến cực điểm. Thật sự là đủ tùy tiện. Để hắn sinh sinh, để hắn chết liền chết, để hắn sống không bằng chết liền sống không bằng chết. Ngươi cho rằng ngươi là quân vương, ta là của ngươi thân tử. Diệp Khinh Vân ánh mắt sắc bén, bắn ra trận trận hàn quang, giống như thực chất một dạng, không gian cũng hơi run lên. Cái gì cậu thì nói, ta sinh tử do ta không do trời càng không khỏi ngươi, hắn bá đạo đáp lại, sinh tử của hắn chính hắn nắm giữ, không phải do trời, càng không phải do một ngoại nhân. Hoàng hôn chi lực bao trùm tại trên nắm tay, màu vàng chi quang không gì sánh được sáng chói, lóa mắt đến cực điểm. Do ngươi không do trời, thật sự là đủ cuồng vọng. Tà Đế chi tử lạnh nhạt cười một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ khinh bỉ, thế nhưng là rất nhanh trên mặt cái này vẻ khinh bỉ biến mất vô tung vô ảnh, không còn sót lại chút gì. Tùy theo xuất hiện là ngưng trọng, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Chỉ gặp cái kia dần dần bị hắn đè ép quyền ảnh màu vàng chợt bộc phát ra một đạo ánh sáng sáng chói, thế như trẻ che hướng lấy hắn đánh tới. Cái kia nguyên bản chỉ có gạo kê giống như quyền ảnh tại hoàng hôn chi lực ra chỉ bên dưới, không ngừng mà biến hóa. Quyền ảnh màu vàng biến lớn, tản ra chói mắt chi quang, vặn bẹo lên không gian. Lại nhìn cái kia màu đen quyền ảnh, tại quyền ảnh màu vàng thế như trẻ che công kích đến, không ngừng mà lui ra phía sau. Cái này sao có thể? Tà Đế chi tử mở to hai mắt nhìn, cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi, khó mà tiếp nhận. Con ngươi của hắn tại kịch liệt co rút lại, quyền ảnh vô số, đồng thời còn mang theo hoàng hôn chi lực, nắm đấm vung ra ngoài thanh âm lại như hoàng hôn chương nhạc mở dạng, vang vọng tại mảng nhĩ của người ta, phản phất hết thể yêu ma quỷ quái đều sẽ tiêu tán. Không có khả năng, ngươi muốn ta sinh, ta liền sinh, muốn ta chết, ta liền chết. Ngươi có tài đứa gì? Diệp Khinh Vân lạnh nhạt cười một tiếng, lĩnh ngộ hoàng hôn chi lực, khiến cho quyền pháp của hắn đều mang theo hoàng hôn chi lực, quần quần vô tận, như núi như biển, uy lực ngập trời, từng quyền đập tới. Màu vàng quyền ảnh trong nháy mắt đem quyền ảnh màu đen che hết. Quyền ảnh xẹt qua Tà Đế chi tử hai gò má, khiến cho Tà Đế chi tử thân thể rung động mạnh, toàn bộ khuôn mặt đều vặn vẹo lên, phun ra một miệng lớn máu tươi. Hậu phương, Lỗ Thượng Thiên nhìn thấy một màn này, mở to hai mắt nhìn, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bất quá nhãn thần bên trong có kích động mãnh liệt chi sắc cùng vẻ hưng phấn. Hắn ước gì Diệp Khinh Vân chiến thắng Tà Đế chi tử. Nếu như Diệp Khinh Vân bại, như vậy kết cục của hắn cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Vô số quyền ảnh lít nha lít nhít, hoàng hôn quần quần chi lực như từng tòa như núi cao đè ép Tà Đế chi tử. Tà đế chi tử thân thể rung động mạnh, không ngừng lui ra phía sau, hắn máu me khắp người. Người xứng sao? Diệp Kinh Vân ngạo nghễ đứng thẳng trong hư không, tóc dài như là thác nước, ở trong hư không tung bay lấy, nhìn chằm chằm Tà đế chi tử, lạnh lùng mở miệng nói. Lời này làm cho Tà đế chi tử trong lòng giận dữ, lửa giận nóng ruột, vốn là ở vào thương thế hắn tại dưới lửa giận này, thương thế lại lần nữa bộc phát, lại lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Quyền pháp của ngươi vậy mà mang theo hoàng hôn chi lực, ngươi vậy mà lĩnh ngộ hoàng hôn áo nghĩa. Tà đế chi tử giơ lên tay, lau đi khóe miệng bên cạnh thấm vào máu tươi, từ trong chiếc nhẫn lấy ra một viên đan dược, trực tiếp phục dụng, dùng cái này đến khôi phục thương thế trong cơ thể, chỉ là sắc mặt của hắn một trận xanh, lúc thì trắng, không gì sánh được khó coi, dạng như vậy liền phảng phất nhìn thấy cái gì không có khả năng phát sinh sự tình. Hoàng hôn áo nghĩa? Đối phương vậy mà lĩnh ngộ ra hoàng hôn áo nghĩa? Tu vi đạt tới chân thần giai đoạn sau, liền cần lĩnh ngộ các loại áo nghĩa. Nhưng có một đời người đều không thể lĩnh ngộ ra một loại áo nghĩa, có thể thấy được muốn lĩnh ngộ những này áo nghĩa, độ khó cực lớn, khó như lên trời. Nhưng bây giờ, người trước mắt tu vi chỉ là tại võ vương cảnh tam trọng, lại có thể lĩnh ngộ hoàng hôn áo nghĩa. Đây là hoàng hôn áo nghĩa. Tuy nói đối phương chỉ là lĩnh ngộ ra nhất giai hoàng hôn áo nghĩa, nhưng đủ để Tà đế chi tử rất là giật mình, cảm thấy vô cùng khó có thể tin. Đây là dạng gì võ đạo thiên phú? Đây là dạng gì năng lực lĩnh ngộ? Cho dù là thời kỳ viễn cổ thiên kiêu đều không có hắn cường đại như vậy đi. Tà đế chi tử nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt khó khăn hiện ra một vòng vẻ sợ hãi. Nhưng rất nhanh, lửa giận của hắn thật giống như liệt hỏa giống như cháy hừng hực đi lên. Một đôi đồng tử bên trong từ từ tràn ngập huyết quang, làm cho người hãi nhiên. Chính mình tu vi so với đối phương cao hơn tam trọng, võ vương cảnh lục trọng tu vi hắn vậy mà không cách nào chém giết một con run rế, còn bị một con run rế dẫm trên đầu. Chương 2284 Tà ma bá thể, chương 2284 Tà ma bá thể, hắn há có thể chịu đựng? Mà lại hắn là ai? Hắn là Tà đế chi tử. Cái này khiến hắn vô cùng nổi giận, toàn thân đều đang run rẩy lấy, phẫn nộ để hắn đã mất đi lý tính, trong mắt bắn ra như là như thực chất sắc ý, hướng phía Diệp Khinh Vân hung hăng nhìn lại, cắn răng nghiến lợi nói ra, người một chết. Chỉ gặp tay phải hắn hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Lập tức, phía dưới cựu đầu Tà Long thi thể, còn có tàn bạo như ma thi thể từ từ hòa tan, đến cuối cùng, tạo thành một giọt máu sắt chất lỏng. Như thế thủ đoạn đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, cực kỳ khủng bố. Giọt máu này sắt chất lỏng hướng phía Tà đế chi tử nhanh chóng bay đi, lập tức liền dung nhập vào trong thân thể của hắn, nhanh chóng lan tràn toàn thân của hắn. Đây là ta Tà ma bộ tộc tiên phú thần kỹ, Tà ma bá thể. Tà đế chi tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, liếm liếm màu đỏ tươi bờ môi, một đôi mắt lóe ra băng lãnh quang trạch, dạng như vậy phảng phất có thể ăn chắc lá nhẹ. Chất lỏng màu đỏ ngòm nhanh chóng lan tràn tại Diệp Khinh Vân trên thân, khiến cho hắn thân thể đều nhuộm thành huyết sắc, giống như bao trùm lên từng tầng vảy màu đỏ ngòm. Hắn mái tóc dài màu đen kia đều biến thành màu máu, lại tại phía sau lưng của hắn bỗng nhiên nhiều hơn hai cái to lớn móng vuốt. Trên móng vuốt kia đồng dạng là bao trùm lấy một tầng vảy màu đỏ ngòm, tản ra rồng khí tức. Đây không phải phổ thông móng vuốt, đây là vuốt rồng. Sắc bén không gì sánh được, giống như nhẹ nhàng một chảo, mà có thể đem một tòa núi cao trực tiếp bẻ vụn, khủng bố như vậy. Trước mắt Tà đế chi tử biến hóa này để Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, rất là giật mình. Loại thủ đoạn này, hắn chưa từng thấy qua. Tà ma bộ tộc thiên phú thần kỹ. Tà ma bá thể, đem thi thể huyết dịch tinh hoa rút ra đi ra. Ta đem huyết dịch này thôn phệ hết, liền có thể thu hoạch được lực lượng của bọn hắn. Hiện tại ta vô luận là lực lượng, hay là tốc độ, thể nội hỗn độn chi lực, hay là nhanh nhẹn lực đều có tăng lên trên diện rộng. Tà đế chi tử ngạo nghễ đứng đấy, nhìn xem Diệp Khinh Vân, cao ngạo nói, trong đôi mắt lóe ra băng lãnh chi quang, mang theo nồng đậm sát ý, thân hình của hắn trở nên dị thường khôi ngô. "Tiểu tử, chết đi." Tà đế chi tử lạnh lùng mở miệng nói, "Hôm nay, hắn thể nhất định phải tru sát Diệp Khinh Vân, không thể để cho tiểu tử này sống sót, không phải vậy lấy Diệp Khinh Vân nghịch thiên võ đạo thiên phú, tiếp tục tu luyện xuống dưới, sẽ cho hắn mang đến phiền phức rất lớn. Cái gọi là trảm thảo trừ căn, hắn hôm nay nhất định phải đánh sát Diệp Khinh Vân." Tà đế chi tử trên thân bao trùm lấy một tầng lân phiến, phía sau lưng sinh ra hai cái lợi trảo, trên trán có một cây màu vàng sừng trâu, nhìn qua cực kỳ quỷ dị, chính là một quái người, nhưng không thể không nói, theo hắn biến hóa này, thân thể của hắn, tốc độ chờ chút đều có tăng lên trên diện rộng. Hắn giờ phút này tu vi tuy nói tại võ vương cảnh lục trọng, nhưng sức chiến đấu có thể so sánh võ vương cảnh thất trọng cường giả. Cả người hắn như đạn pháo một dạng, hướng phía trước bắn tới, trong hư không vang lên trầm thấp âm thanh xé gió. Lập tức, theo hắn tiến lên, bụi đất tung bay, cắt bay đá chạy. Diệp Khinh Vân, coi chừng. Sư phụ, coi chừng. Đại ca, xử lý người này không người, quý không quý đồ vật. Lô Thượng Tiên, cùng kiếm, người lùn cao đông nhao nhao nói ra. Ba người cùng nhau mở miệng. Đặc biệt là người lùn cao đông lời nói làm cho Tà đế chi tử sắc mặt đống nhiên biến đổi, một đôi tròng mắt bắn ra cuồn cuộn sát ý, cái này đáng chết đen kịt người lùn vậy mà mang hắn là người không ra người, quỷ bất quỷ đồ vật, đơn giản muốn chết. Trước tiên đem ngươi giết, lại giết ngươi cái này chết người lùn. Tà đế chi tử lạnh lùng mở miệng nói, một đôi mắt phun ra nuốt vào lấy lạnh lẽo chi quang, hắn vọt thẳng đến. Hừ, ngươi chính là người không ra người, quỷ bất quỷ đồ vật. Phía dưới, người lùn cao đông nghe được Tà đế chi tử lời nói, trực tiếp mắng to, đối phương chết người lùn ba chữ xúc động hắn một cây thần kinh, trong đôi mắt hiện lên lấy tức giận lửa giận, xông thẳng lên trời. Giờ phút này, Tà đế chi tử xuất thủ đứng lên như chó điên. Hắn phía sau lưng hai cái sắc bén vuốt rồng không ngừng lan tràn, dài đến 10 trượng, phía trên răng đầy vảy màu đỏ ngòm, bùng lên lấy hàn quang. Hai tay thành quyền, song quyền xuất động, mỗi một quyền đều hổ hổ sinh phong, uy lực tuyệt luân. Đối mặt Tà Đế chi tử một chiêu này, Diệp Kinh Vân sắc mặt dần dần bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Hắn tiếp tục cơ song quyền, mang theo hoàng hôn chi lực, vang vọng hoàng hôn chương nhạc. Cầm trong tay lợi kiếm, đối với Tà Đế chi tử đánh kích chi đi. Vô dụng, ngươi bây giờ căn bản không phải đối thủ của ta. Tà Đế chi tử gào thét một tiếng, song trảo, hai tay tề động, duệ không thể đỡ, lực lớn vô cùng. Tại manh động thời điểm, kéo theo lấy âm thanh xé gió, vuốt rồng chụp vào vô tình thánh long kiếm. Răng rác một tiếng, thanh thúy tiếng va đập đột nhiên vang lên, như sấm sét giữa trời quang một dạng. Một quyền va chạm bên dưới, bộc phát ra chói mắt ánh lửa, liền gặp vô tình thánh long kiếm trực tiếp đứt gãy một nửa. Quyền thế kia không giảm trái lại còn tăng, uy lực càng lúc càng lớn, trực tiếp rơi vào Diệp Khinh Vân chỗ ngực, làm cho Diệp Khinh Vân thể nội khí huyết không ngừng cuồn cuộn lấy. Bụt bụt bụt. Diệp Khinh Vân lui ra phía sau mấy bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi. Nhìn qua đoạn đi vô tình thánh long kiếm, Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày. Vô tình thánh long kiếm thế mà đứt gãy, cái này khiến hắn cảm thấy khó có thể tin. Trong lòng của hắn có một đoàn lửa giận. Vô tình thánh long kiếm cùng hắn rất lâu, bây giờ đứt gãy, trong lòng của hắn có thể nào không giận? Thân là kiếm giả, kiếm của ngươi lại đứt gãy, ngươi còn thế nào cùng bản tọa đấu? Phàm là cùng bản tọa đấu người, đều sẽ chết không nơi chôn thây. Tà Đế chi tử lạnh nhạt cười một tiếng, cảm nhận được Diệp Khinh Vân lửa giận, hắn cũng không thèm để ý, chỉ là, ngay vào lúc này, đột nhiên, Diệp Khinh Vân lửa giận tan thành mây khói. Giờ phút này, hoàng hôn đến. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua cái kiếp như máu thái dương, tại cảm ngộ. Hoàng hôn lực lượng nếu là cùng kiếm đạo dung hợp lại cùng nhau, sẽ là cỡ nào kinh người, một đoạn thời khắc, hắn nghĩ tới điểm này, con ngươi bỗng nhiên sáng lên, như sáng chói tinh thần. Gia hỏa này lại đang cảm ngộ. Gặp Diệp Khinh Vân như vậy bộ dáng, Tà Đế chi tử sắc mặt trực tiếp biến đổi. Lúc trước, Diệp Khinh Vân chính là cảm ngộ đến hoàng hôn chi lực, sau đó hoàn thành được chuyện. Giờ phút này, nếu là lại để cho Diệp Khinh Vân cảm ngộ được, cái kia. Nghĩ tới chỗ này, Tà Đế chi tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn tuyệt đối không thể để Diệp Khinh Vân cảm ngộ được. Đồng thời, trong lòng hắn tràn đầy ghen ghét. Có thể trong chiến đấu cảm ngộ người tuyệt đối không đơn giản, chứ có được siêu cao võ đạo thiên phú, còn phải xem vật khí. Đúng vậy, vật khí. Diệp Khinh Vân hai lần cảm ngộ. Vật khí này người tiên, Tà Đế chi tử có thể nào không ghen ghét, không hâm mộ, nhất định phải giết hắn. Tà Đế chi tử bỗng nhiên vọt tới, như đạn pháo mở dạng, những nơi đi qua, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió, tốc độ của hắn rất nhanh. Nhưng, Diệp Kinh Vân cảm ngộ tốc độ càng nhanh. Một đoạn thời khắc, ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng tỏ, đúng như sáng chói tinh thần, phát ra quang mang, ngẩng đầu, nhìn qua Tà Đế chi tử, phun ra ba chữ, người đã trưởng. Theo thanh âm hắn rơi xuống, bỗng nhiên giơ lên trong tay kiếm gãy, hoàng hôn phía dưới, cái bóng của hắn chiếu ánh trên mặt đất, lộ ra bá đạo như vậy. Chương 2285 cảm ngộ chương 2285 cảm ngộ người đã chậm. Giọng nói lạnh lùng từ Diệp Khinh Vân trong miệng phun ra, chỉ gặp thân thể của hắn hướng phía trước du lên, trong tay kiếm gãy bỗng nhiên mà tới. Khí tức của hắn trở nên băng lãnh, hai mắt như hoàng hôn. Cảm nhận được Diệp Khinh Vân trên thân khí tức biến hóa, Tà Đế chi tử hơi nhướng mày. Trên người đối phương khí chất đang phát sinh kịch liệt biến hóa, cả người tựa như là hoàng hôn một dạng. Trong tay đối phương nắm giống như không phải kiếm, mà là hoàng hôn, giống như đem toàn bộ hoàng hôn lấy xuống. Tim của hắn đều run rẩy một cái. Một kiếm này là hoàng hôn chi kiếm. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tà Đế chi tử, lạnh lùng mở miệng nói, hắn một kiếm vung ra, thân như huyễn ảnh, chém về phía Tà Đế chi tử. Một kiếm vũ động mà ra, kiếm ra đột mệnh, như hoàng hôn giáng lâm. Đây không phải phổ thông kiếm, là hoàng hôn chi kiếm. Lĩnh ngộ ra hoàng hôn áo nghĩa sau, Diệp Khinh Vân đem cái này áo nghĩa thực hiện đến trên kiếm thuật, đã sáng tạo ra một chiêu hoàng hôn chi kiếm. Tuy nói hắn thời khắc này kiếm là đoạn, nhưng ở hoàng hôn gia chỉ bên dưới, uy lực lớn. Theo hoàng hôn chi kiếm rơi xuống, một cỗ hủy diệt chi ý nhanh chóng nở rộ. Tử vong chi khí phô thiên cái địa hướng phía Tà Đế chi tử mà đi, đem hắn hoàn toàn bao phủ, để thân thể của hắn đống nhiên cứng đờ, trên mặt hiện ra cực kỳ vẻ giận mình. Hắn phía sau lưng hai cái long chảo không ngừng lan tràn, lóe ra sắc bén chi quang, hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi. Một kiếm chém chi. Trước đó, Diệp Khinh Vân một kiếm này bị long chảo bẻ vụn, nhưng giờ phút này, một kiếm lấy xuống, mang theo sắc bén chi ý, mang theo hoàng hôn chi lực. Toàn bộ long chảo được cho thêm hoàng hôn chi lực, như cầm giữ một dạng, không lúc đích được. Một kiếm rơi xuống, tại trên vuốt rồng rõ ràng nổi lên một đạo huyết sắc vết tích. Máu tươi từ bên trong nào ạt mà bốc lên đi ra, thẩm thấu ra. A a a. Tà Đế chi tử phát ra một đạo tiếng kêu thế thảm. Diệp Khinh Vân một kiếm đem long trảo chặt xuống, động tác cũng không đình chỉ, hắn mặt không biểu tình, lại là vung ra một kiếm. Thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, ánh mắt yêu dị bên trong bắn ra một đạo lăng lệ chi khí, thân thể nhu hòa phiêu động. Kiếm lại lần nữa xuất động, như hoàng hôn giáng lâm. Đây cũng là hoàng hôn chi kiếm. Hoàng hôn chi khí tại trên kiếm gãy lưu động. Diệp Khinh Vân động tác không có nửa khắc đình chỉ, hắn một kiếm vung vậy mà ra. Giờ phút này, Tà Đế chi tử thấy tình thế như trẻ che giống như Diệp Khinh Vân, trong lòng rung động mạnh. Vừa rồi, đối phương một kiếm kia chém xuống nuốt rồng của hắn, để trong lòng hắn nhanh chóng sinh sôi ra sợ hãi đến. Kiếm của đối phương quá mức kinh khủng, đó là ẩn chứa hoàng hôn áo nghĩa. Áo nghĩa vốn là rất khó lĩnh ngộ, nhưng người trước mắt không những lĩnh ngộ, sẽ còn linh hoạt vận dụng. Người như vậy cho dù là đặt ở thời kỳ viễn cổ cũng là phi thường tồn tại lợi hại. Là thân thời điểm kết thúc. Diệp Khinh Vân nhìn Tà Đế chi tử một chút, lạnh lùng mở miệng nói, phi thường thanh âm bình tĩnh, nhưng mang theo không gì sánh được tự tin mãnh liệt, để Tà Đế chi tử tâm đều rung động lại rung động. Đối phương thanh âm bình tĩnh kia tựa như là tử thần thanh âm, để hắn xa vào đến vô biên trong vô tận sợ hãi. Ngay vào lúc này, Diệp Khinh Vân lại lần nữa xuất kiếm. Một kiếm này quỹ tích bình thường, mặc cho ai đều có thể thấy rõ, cái này tự nhiên bao gồm Tà Đế chi tử. Thế nhưng là cứ như vậy một kiếm lại làm cho Tà Đế chi tử con ngươi một trận bạo co lại, tràn ngập mãnh liệt sợ hãi chi quang. Rất giản dị một kiếm, nhưng một kiếm này lại ẩn chứa hoàng hôn chi lực. Tà Đế chi tử cũng cảm giác chính mình không phải cùng kiếm đấu, mà là cùng hoàng hôn đấu. Thiên nhiên lực lượng là to lớn. Hoàng hôn chi lực, hắn đấu qua được sao? Trừ phi hắn cũng nắm giữ áo nghĩa, nếu không, căn bản là đấu không lại Diệp Khinh Vân. Phốc xích. Một tiếng vang nhỏ, Diệp Khinh Vân trong tay kiếm gãy không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn đâm xuyên qua Tà Đế chi tử thân thể, trực tiếp xuyên thấu trái tim. Một kiếm này ẩn chứa hoàng hôn áo nghĩa. Tà Đế chi tử hai mắt trợn tròn xoe tròn go, một bộ khó có thể tin dáng vẻ, hắn nhìn qua Diệp Khinh Vân, thanh âm nức quãng, "Ngươi cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt." Nói xong lời này, đầu hắn nghiêng một cái, không có sinh cơ. Thân thể của hắn chậm rãi ngã xuống. Diệp Khinh Vân ánh mắt rơi vào phía dưới thi thể, ánh mắt băng lãnh. Lỗ Thượng Thiên đi tới, nhìn qua một màn này, trong mắt cũng là trừng lớn, khó có thể tin. Chết. Cái này Tà Đế chi tử cứ như vậy chết, cho đến giờ phút này, Lỗ Thượng Thiên vẫn như cũ không thể tin được một màn này, quá làm cho người ta kinh hãi. Diệp Khinh Vân, chúng ta lần này cần phải xui xẻo. Lỗ Thượng Thiên nhìn về phía Diệp Khinh Vân, một mặt cười khổ nói ra. Chỉ giáo cho. Diệp Khinh Vân hơi sững sờ, nhìn về phía Lỗ Thượng Thiên, hỏi. Gia hỏa này là Tà Đế nhi tử. Ta vừa rồi đi cùng hắn giao chiến thời điểm, tham dò được phụ thân của hắn bây giờ bế quan tại một cái tên là Tà Ma Sơn cốc địa phương. Phụ thân hắn chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Phụ thân hắn là thời kỳ viễn cổ cao thủ, lúc kia là chân chính cao thủ. Hắn nếu là biết ngươi giết con của hắn, chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Tà Đế, thời kỳ viễn cổ cao thủ. Hắn có tọa kỵ, Cửu Anh. Đây là một cái rất cường đại đối thủ. Tu vi của hắn tuyệt đối phải cao hơn võ vương cảnh lục trọng. Diệp Khinh Vân nhún vai, thờ ơ nói ra, không sao. Hắn cũng không thèm để ý, lại nói, người đều giết, hối hận cũng vô dụng. Vinh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Lỗ Thượng Tiên nghe nói như thế, chỉ có thể nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, bây giờ muốn cái này cũng vô ích. Giờ phút này, Tà Ma Sơn Cốc, một núi trong động, một thân tím đen áo mãng bảo nam tử thần bí chính một mặt cung kính đứng đấy. Phía trước có một cái bảo tọa, trên bảo tọa ngồi một vị trung niên. Trung niên nhân ngẩng đầu, nhìn qua nam tử thần bí, nhàn nhạt mở miệng nói, "Sự tình, ta đã biết, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói đi làm, bản đế sẽ tọa trấn ngươi về giới, đến lúc đó, ngươi miền giới đem sẽ không bị những giới khác người khi dễ." "Tốt, vậy liền đa tạ Tà Đế." Tím đen áo mãng bảo nam tử thần bí nghe nói như thế, mặt lộ vẻ vui mừng, đội bằng nói, "Đi xuống đi, đem bắt được người toàn bộ đưa tới." Tà Đế phất phất tay, đối với nam tử nói ra. Hắn mang theo một tấm mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi yêu dị con mắt màu tím. Đây cũng không phải là cái gì phổ thông con mắt, mà là tà nhãn. "Tốt, cái này đưa ra." Nam tử thần bí nặng nề mà nhẹ gật đầu, phủi tay. Lập tức, vô số lồng sắt bị người mang ra ngoài. Trong lồng sắt có vô số người, những người này đều là chẳng hán, giờ phút này, bọn hắn trong ánh mắt tràn ngập mãnh liệt sợ hãi chi quang. Tà Đế phất ống tay áo một cái, một đôi con mắt màu tím lóe ra màu tím chi quang, mang theo yêu dị chi lực, lập tức, một cỗ màu tím yêu dị khí thể phiêu đãng đi ra, khi rơi vào những đại hán này trên thân, lập tức, từng đạo tiếng kêu thê thảm vang lên. Chỉ gặp những đại hán này thân thể khôi ngô chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng khô quắt lấy, mà trong cơ thể của bọn hắn sinh cơ cũng là nhanh chóng biến mất lấy, dạng như vậy liền phảng phất thể nội có vô số côn trùng, tại thôn phệ lấy bọn hắn sinh mệnh tinh hoa. Những sinh mệnh tinh hoa này cùng nhau ngưng tụ tại Tà Đế trên thân. Chương 2286 Tà Đế, chương 2286 Tà Đế. Tà Đế thủ đoạn tàn nhẫn, quỷ dị. Hắn đang hấp thu những đại hán này sinh mệnh tinh hoa. Năm đó, ta cùng thần đế một trận chiến, chiến đến tiên hôn địa ám. Tà Đế con ngươi tinh quang lóe ra, trong mắt của hắn là màu tím, tháo mặt nạ xuống, lộ ra một tấm đầy dây thương di mặt. Gương mặt kia có vô số vết rách, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Cuối cùng, ta bị thua, tại ta sắp thời điểm chết, ta thi triển ta Tà Ma bộ tộc tà ác nhất công pháp, cùng Tà Ma làm giao dịch. Ta hàng năm đều muốn cho Tà Ma dâng lên 100 năm sinh mệnh tinh hoa. Tà Đế màu tím yêu dị con ngươi lóe ra, nói chuyện cũ. Ta cần đại lượng sinh mệnh tinh hoa. Tà Đế chậm rãi nói. Người mặc tím đen áo mãng bảo nam tử đứng bình tĩnh lấy, nghe Tà Đế chuyện cũ, không dám lên tiếng, như một cái dự tính người một dạng. Có thể ngay vào lúc này, một cỗ cực kỳ nồng nặc sát khí tựa như cơn lốc của tới, toàn bộ không gian đều rung động lại rung động. Cỗ sát khí kia phi thường nồng đậm, để cho người ta có một loại trong lòng run sợ cảm giác. Tím đen áo mãng bảo trung niên nhân cảm nhận được cái này một cỗ sát khí, trong lòng rung động mạnh, ngẩng đầu nhìn về phía Tà Đế, hắn không biết mình làm sai chuyện gì, vậy mà để Tà Đế tản mát ra như vậy nồng đậm sát khí. Tà Đế, ngươi giờ phút này, Tà Đế bỗng nhiên đứng lên, một đôi tròng mắt màu tím bên trong nổ bắn ra nhắm người mà vẻ âm lãnh ánh mắt, giống như là trong hắc ám một con rắn độc mở dạng, trên mặt hắn tràn ngập cuồn cuộn sát khí, toàn thân tản ra hoảng sợ sát khí, không gì sánh được nồng đậm. Con của ta chết. Hắn từng chữ nói ra, mỗi một chữ rơi xuống, trên người sát khí liền nồng nặc một phần, đến cuối cùng, tím đen áo mãng bảo thanh niên thậm chí xuất hiện sát chết khắp nơi huyết tinh hình ảnh. Cái gì? Nghe nói như thế, tím đen áo mãng bảo thanh niên cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Tà Đế chi tử vậy mà chết. Tại Tà Đế khôi phục đằng sau, hắn chính là thông qua cường đại thần thông, đem hắn nhi tử hồn phách nhập thân vào một bộ trên thân thể hoàn mỹ. Hắn thấy, Tà Đế chi tử tại thần linh rộng được bên trong là vô địch tồn tại, không người nào dám chọc giận Tà Đế chi tử. Nhưng bây giờ, Tà Đế chi tử cứ như vậy chết, thành một bộ thi thể lạnh băng. cái này khiến hắn đại não đều vận chuyển không được. Ai? Đến cùng là ai dám giết Tà Đế chi tử? Liền không sợ Tà Đế điên cuồng trả thù sao? Là ai giết con của ngươi? Ta cái này đi giết hắn, tím đen áo mãng bảo thanh niên tức giận nói ra. Không cần, hắn đã tới, thù này ta tự mình báo. Bản đế muốn để hắn sống không bằng chết. Tà Đế âm cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập mãnh liệt tàn nhẫn chi quang, nhắm người mà phệ, dạng như vậy giống như là một đầu nổi điên yêu thú mở dạng. Ta muốn để ngươi vì con ta cho cùng. Tà Đế từng chữ nói ra, nghiến răng nghiến lợi, trong thanh âm mang theo nồng đậm tức giận, như liệt hỏa thiêu đốt mở dạng. Giờ phút này, tại tà ma ngoài sơn cốc xuất hiện bốn bóng người. Cái này bốn bóng người rõ ràng là Diệp Khinh Vân, Cung Kiếm, Cao Đông còn có Lỗ Thượng Tiên. Lỗ Thượng Tiên nhìn qua phía trước khói đen quấn sơn cốc, nuốt nước miếng một cái, tâm thần đều đang run rẩy lấy. Diệp Khinh Vân, ngươi giết người ta nhi tử, người ta không tìm làm phiền ngươi xem như may mắn, ngươi làm sao đi tìm người ta phiền toái? Diệp Khinh Vân cổ quái nhìn về phía Lỗ Thượng Tiên, hơi sững sờ, nói tại trong ấn tượng của ta, ngươi cũng không phải như thế sợ người a. Chán. Lỗ Thượng Tiên không còn gì để nói, hắn nói ra, đây chính là Tà Đế a, thời kỳ viễn cổ cường giả, cho nên ngươi liền sợ. Diệp Khinh Vân nhìn về phía Lỗ Thượng Tiên, ta sợ cái gì? Ta thế nhưng là Lỗ Thần, nhớ năm đó Lỗ Thượng Tiên bắt đầu thao thao bất tuyệt nói ra. Nhưng mà Diệp Khinh Vân, Cổ Kiếm, Cao Đông căn bản không để ý tới, ba người hướng phía phía trước đi đến, tiến vào tà ma trong sơn cốc. Tà ma sơn cốc, nơi này đã trở thành thần linh rộng được trí hung chi địa, quanh năm bao phủ nồng đậm hơi khói màu đen, huyết tinh khí tức xông vào mây xanh, sát khí bức người. Võ giả bình thường căn bản không dám tiến vào trong đó. Nơi này nguy hiểm hệ số cực lớn. Mà lại, nghe đồn, Tà Đế liền ở lại đây mặt, một mực tại bế quan tu luyện. Khi Diệp Khinh Vân bọn người bước vào đến tà ma trong sơn cốc sau, lập tức, một cỗ mùi máu tươi đập vào mặt, làm cho người ngạt thở. Diệp Khinh Vân sở dĩ đến nơi này, là tìm đến một người. Lý Quynh Tâm. Không sai, Lý Quynh Tâm. Lần trước, Tàn Bạo Tà Linh bắt đi Lý Quynh Tâm, chắc hẳn bây giờ Lý Quynh Tâm hẳn là tại Tà Đế trong tay. Không biết Tà Đế đem Lý Quynh Tâm thế nào. Nếu là Lý Quynh Tâm thật có cái gì bất chắc, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Khinh Vân nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt bắn ra tinh quang đến, hàn quang bùng lên lấy, tựa như lưỡi dao mở dạng, đâm thủng bầu trời, khiến cho không gian nóng nóng run lên. Đi vào trong sân gốc, mùi huyết tinh càng lúc càng nồng nặc. Người nào? Ngay vào lúc này, một đạo hét to âm thanh bỗng nhiên vang lên. Hiu, hiu, hiu. Chỉ gặp hơn 10 đạo thân ảnh nhanh chóng hạ xuống tới, đem Diệp Khinh Vân bọn người nhanh chóng bao quanh. Những người này tu vi đều là thuần một sắc võ vương cảnh lưỡng trọng, mà lại bọn hắn đều là mang theo mặt nạ quỷ, nhìn qua dữ tợn không gì sánh được. Dám can đảm xâm nhập tà ma sơn cốc, muốn chết phải không? Một vị dáng người khôi ngô, cầm trong tay lưỡi dao võ giả nhìn xem Diệp Khinh Vân bọn người, lạnh lùng cười một tiếng, bên khóe miệng nhấc lên một vòng cực độ tàn nhẫn đường cong đến. Ta hỏi ngươi, Lý Quynh Tâm ở đâu? Diệp Khinh Vân liền đội vàng hỏi. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết, người này hiển nhiên là đám người này người dẫn đầu. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, lạnh nhạt cười một tiếng, bên khóe miệng mang theo nghiền ngẫm ý cười. Cung Kiếm. Diệp Khinh Vân đối với bên người thanh niên nói ra. Đệ tử, tại. Cung Kiếm nặng nề mà nhẹ gật đầu. Đi nói cho hắn biết, tại sao muốn nói cho ta biết? Diệp Khinh Vân nhàn nhạt nói ra. Tốt, Cung Kiếm tự nhiên minh bạch Diệp Khinh Vân trong lời nói ý tứ, tay hắn cầm lợi kiếm, bước chân một bước, trực tiếp thi triển tám mạch thần kiếm. Lập tức, tám thanh lợi kiếm tại trong thân thể hắn không ngừng mà bao quanh, mỗi một thanh kiếm đều vô cùng sắc bén, hàn quang bùng lên. Bá. Kiếm ý túc sát lăng lệ, một đạo sáng chói kiếm mang lướt qua, mang theo khí tức của bạo. Một vị mang theo mặt nạ quỷ người chỗ cổ nhiều hơn một cái lỗ hổng, máu tươi từ bên trong thẩm thấu ra. Vang một tiếng, đầu của hắn trực tiếp thoát ly thân thể, dưới mặt nạ, cặp mắt kia trừng tròn xoe tròn vo, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Cái gì? Nhanh như vậy kiếm, người cầm đầu nhìn thấy một màn này, con người bỗng nhiên co rụt lại. Giờ phút này, cùng kiếm thủ cầm lại kiếm, hắn giống như là mãnh hổ xông vào đến trong bầy cừu, tùy ý cơ trường kiếm, cuồng bạo kiếm khí khiến lòng người rung động mạnh. Một kiếm cơ. Cuồng mãnh bá đạo kiếm khí giống như thực chất một dạng, trong nháy mắt liền mang đi hơn 10 người tính mệnh. Tiếng kêu thê thảm quanh quẩn tại toàn bộ tà ma trong sân gốc. Người dẫn đầu kia trông thấy một màn này, trong đôi mắt từ từ nổi lên vẻ sợ hãi. Hiện tại biết vì cái gì nói cho ta biết sao? Diệp Khinh Vân lường người này một chút, nhàn nhạt nói ra. Chương 2287 huyền giới người, chương 2287 huyền giới người, người cầm đầu nhìn thấy một màn này, nơi nào còn có nửa điểm trấn định bộ dáng, khắp khuôn mặt là bối rối chi sắc, nhìn về phía cuồng kiếm giống như nhìn ác quỷ. Hắn những thủ hạ này đều là võ vương cảnh lưỡng trọng cấp bậc võ giả, nhưng mà đối mặt cuồng kiếm cuồng bạo lợi kiếm, những người này căn bản không có nửa điểm lực trở tay. Cuồng kiếm kiếm quá mạnh, coi trọng chính là bá đạo. Cùng kiếm vừa ra, cuồng phong nổi lên. Người thì vẫn. Ngay sau đó, người này chính là nói ra, ta không biết Lý Quynh Tâm ở nơi nào. Nàng giống như bị người ta mang đi. A, không biết. Diệp Khinh Vân kiếm mi gẩy lên trên, âm trầm nhìn về phía người này, nói không biết, ta muốn ngươi còn có cái gì dùng? Ta cảm nhận được Diệp Khinh Vân không gì sánh được ánh mắt lợi hại, vị võ giả này ra đầu một trận lớn, phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh đến, có một loại cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm. Coi như khi hắn lúc nói chuyện, đột nhiên, một đạo hàn quang nổ bắn ra mà đến, trực tiếp là rơi vào phía sau lưng của hắn. Hưu, một cái cự đại vết sắc lỗ hổng nổi lên, máu tươi từ bên trong nào ạt mà bốc lên đi ra. Võ giả phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, toàn bộ thân hình anh một tiếng ngã trên mặt đất, lại không khí tức. Diệp Khinh Vân nhìn qua một màn này, hơi sững sờ. Hắn không có độc thủ, người không phải hắn giết. Cổ kiếm cũng không có động thủ, không có Diệp Khinh Vân ra hiệu, hắn cũng không dám động thủ. Bọn hắn đều là ngẩng đầu, nhìn một cái, liền phát hiện ở nơi đó một bóng người lặng không rơi xuống. Đây là một vị người mặc tím đen áo mãng bảo thanh niên. Nhìn qua thanh niên này, Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, trong lòng có chút trầm xuống. Người này tu vi tại Võ Vương cảnh thất trọng bên trong, cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Mà lại, trên thân người này kiện kia tím đen áo mãng bảo vừa nhìn liền biết không tầm thường, đây tuyệt đối không phải cái gì áo bảo bình thường. Cái áo bảo này có nhàn nhạt khí lưu, chính là những khí lưu này khiến cho bốn phía mùi máu tươi tiếp xúc không đến hắn. Đây cũng là một kiện thần linh chi bảo, bên người, Lỗ Thượng Thiên cau mày, nói ra, hắn nhìn về phía trước người mặc tím đen áo mãng bảo thanh niên. Có thể có được thần linh chi bảo tuyệt không phải là thần linh rộng vực người. Người này tuyệt không phải đến từ thần linh rộng vực. Người là ai? Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày, hỏi: "Sâu Kiến, tên của ta ngươi phối biết không?" Thanh niên thần sắc kiêu căng, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân, bất tiện nói ra: "Chính là ngươi giết Tà Đế chi tử?" "A." Nghe nói như thế, Diệp Kinh Vân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Người này trên dưới đánh giá Diệp Kinh Vân khẽ đảo, trong ánh mắt hiện ra vẻ cổ quái, nói: "Ta rất hiếu kỳ ngươi, vì cái gì ngươi dám giết Tà Đế chi tử, lại giết hết đằng sau còn dám xuất hiện ở đây? Liền không sợ Tà Đế trả thù?" Đối với hắn lời nói, Diệp Kinh Vân trực tiếp lựa chọn không nhìn. Người này thần sắc kiêu căng, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Đả kích người như vậy phương thức tốt nhất chính là lựa chọn trầm mặc. Gặp Diệp Khinh Vân vậy mà không nhìn chính mình, người mặc tím đen áo mãng bảo thanh niên sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trên mặt một vòng sát ý hiện ra đến, trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm sát cơ, nói: "Sâu Kiến, ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi lô thai được sao?" "Không có nghe thấy." Người này mở miệng một tiếng: "Sâu Kiến, cao cao tại thượng, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt." Diệp Khinh Vân lườm người này một chút, chưa hề nói bất kỳ nói, chỉ là trong ánh mắt khinh thường không gì sánh được nồng đậm. "Muốn chết?" Liên đệ ta gỡ xuống ngươi đầu người trên cổ, đưa cho Tà Đế, tím đen áo mãng bảo thanh niên âm lãnh nói, trong đôi mắt nổ bắn ra sâm nhiên sắc cơ, hàn quang từ từ hiện ra đến. Tím đen áo mãng bảo thanh niên hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, trong tay nhiều hơn một thanh xà kiếm. Xà kiếm vung dậy, trong hư không hình như có mãng xà huyền tượng xuất hiện. Một cỗ kinh khủng kiếm ý gào thét mà đến, mang theo lăng lệ sát ý, đánh phía Diệp Khinh Vân. Người này chỉ là bởi vì Diệp Khinh Vân xem thường hắn, mà động sát cơ. Người trước mắt niên kỷ không có qua 30, tu vi cũng đã tại Võ Vương cảnh thất trọng, phần này thiên phú rất là lợi hại. Tại toàn bộ thần linh rộng vực bên trong có thể khinh thường cùng thế hệ, nhưng ở Diệp Khinh Vân trong mắt còn chưa đáng kể. Diệp Khinh Vân tu vi chỉ là tại Võ Vương cảnh tam trọng, nhưng là hắn nắm giữ Hoàng Hôn áo nghĩa. Có phải hay không người ngoại giới đều như ngươi như vậy cao ngạo? Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, cảm nhận được đập vào mặt sát ý, ánh mắt có chút ngưng tụ, chợt thân thể run lên, đấm tới một quyền. Một quyền này mang theo Hoàng Hôn áo nghĩa. Một quyền đánh xuống, Hoàng Hôn chương nhạc vang vọng đất trời. Oanh! Quyền phá kiếm mang. Tím đen áo mãng bảo thanh niên vụt lui ra phía sau mấy bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi. Tại trên khuôn mặt của hắn hiện ra vẻ không thể tin được, trong hai mắt hiện ra cuồn cuộn sát ý, hắn tu vi rõ ràng so với đối phương cao, lại bị đối phương đánh bại. Bị một con kiến hôi đánh bại, đây quả thực không thể nhịn. "Ta muốn giết ngươi." Tức giận hắn quên đi Diệp Khinh Vân lúc trước là như thế nào đánh bại hắn, hắn thẹn quá hóa giận, trong tay xả kiếm lại lần nữa vung dậy, kiếm mang vô số, chướng mắt và phần. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa thi triển Hoàng Hôn áo nghĩa. Hoàng Hôn chi lực vô biên vô tận, cuồn cuộn vô tận. Bị Hoàng Hôn chi lực thêm tại thân, tím đen áo mãng bảo thanh niên thân thể rung động mạnh, lùi ra phía sau mấy bước, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cho đến giờ phút này, hắn mới hoảng sợ nhìn chằm chằm phía trước thanh niên áo trắng, ánh mắt rung động mạnh, tràn ngập mãnh liệt hãi nhiên chi quang, một bộ vẻ không thể tin được. "Ngươi làm sao lại nắm giữ Hoàng Hôn áo nghĩa?" Hắn rốt cuộc biết vì sao đối phương tu vi rõ ràng không bằng hắn, nhưng chiến thắng hắn lại nhẹ nhõm thời khắc. Nguyên lai người sau nắm giữ Hoàng Hôn áo nghĩa. Tuy nói đối phương nắm giữ chỉ là nhất giai Hoàng Hôn áo nghĩa, nhưng đối phương không có nắm giữ áo nghĩa hắn tới nói là một cái cự đại uy hiếp. "Áo nghĩa? Trời ạ, con kiến cổ này vậy mà nắm giữ áo nghĩa?" Tím đen áo mãng bảo thanh niên nội tâm gào thét, trong ánh mắt có nồng đậm hâm mộ, ghen ghét, thậm chí hận. Phải biết, cho dù tại hắn cái kia địa phương, huyền giới bên trong, có thể tại chân thần linh tu luyện giai đoạn bên trong nắm giữ áo nghĩa thanh niên, ít càng thêm ít, người như vậy đều xưng là tuyệt thế yêu nghiệt, đây mới thực là yêu nghiệt. Cái gọi là chân thần linh tu luyện giai đoạn chính là võ vương cảnh, võ hoàng cảnh, võ đế cảnh. Bình thường có thể lĩnh ngộ áo nghĩa người phải có võ thần cảnh cấp bậc, mà võ thần cảnh tại các đại giới bên trong đều là đỉnh tiêm tồn tại. Liên lấy huyền giới tới nói, huyền giới có được trên trăm triệu nhân khẩu, nhưng mà tu vi vượt qua võ đế cảnh, đạt tới võ thần cảnh người chỉ có một cái. Đồng thời người kia một mực xuất quỷ nhập thần, là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhân vật. Khi thấy Diệp Khinh Vân thi triển Hoàng Hôn áo nghĩa, tím đen áo mãng bảo thanh niên có thể nào không hâm mộ, có thể nào không ghen ghét. Hắn ánh mắt rung động mạnh, người như vậy đã không phải là hắn có thể đối phó. Khó trách ngươi có thể giết con của ta, giết ta thủ hạ, nguyên lai, ngươi nắm giữ Hoàng Hôn áo nghĩa. Ngay vào lúc này, một đạo thanh âm lanh truyền đến, ngay sau đó, trong hư không vang lên một đạo trầm thấp âm thanh xé gió, sau một khắc, một bóng người lẳng không hạ xuống, rơi vào tím đen áo mãng bảo thanh niên bên người. Người này mang theo một tấm mặt nạ, dưới mặt nạ lộ ra ngoài là một đôi con ngươi màu tím. Chương 2288 đế thì như thế nào? Chương 2288 đế thì như thế nào? Người này mặc bộ mạc, mang theo một tấm mặt nạ quỷ, lộ ra một đôi màu tím yêu dị con mắt, bắn ra tinh quang. Tà đế, thời kỳ viễn cổ cường giả, có thể bị trở thành đế, vậy ít nhất nói rõ người này từng tại võ đế cấp bậc giai đoạn. Loại tầng thứ này người gần với trong truyền thuyết võ thần võ giả. Tà đế bị Tà Vô Lượng tỉnh lại, bây giờ tu vi tuy nói không lớn bằng trước kia, nhưng hắn thực lực không thể khinh thường. Nhìn qua người trước mắt, Diệp Kinh Vân sắc mặt hiện ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Bất quá, trong đôi mắt của hắn có ý chí chiến đấu dày đặc. Đế thì như thế nào? Chiến liền chiến. Cảm nhận được Diệp Kinh Vân trong đôi mắt chiến ý mãnh liệt, Tà đế khẽ cười một tiếng, hắn đối với tím đen áo mãng bảo thanh niên nói ra, ngươi lui ra phía sau. Là, người mặc tím đen áo mãng bảo thanh niên nhẹ gật đầu, lui ra phía sau mấy bước, lưu cho Tà đế chiến đấu không gian, đồng thời, hắn ngẩng đầu, nhìn qua người phía trước, trong đôi mắt có nồng đậm khiêu khích chi sắc. Hắn thấy, Tà đế xuất thủ, người trước mắt hẳn phải chết không nghi ngờ. Tà đế đã từng võ đế cựu trọng cao thủ, chỉ kém một bước, liền có thể bước vào đến trong truyền thuyết võ thần cảnh bên trong. Thực lực của hắn, thiên phú không thể nghi ngờ. Tuy nói tu vi hiện tại của hắn kém xa trước kia, chỉ là tại võ vương cảnh cựu trọng mà thôi, nhưng hắn thủ đoạn, chiêu thức, võ kỹ đã sớm trong đầu, vung đi không được. Tà đế nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân, lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Mất con thống khổ, như liệt hỏa thiêu đốt, để hắn vạn phần thống khổ. Đôi mắt bắn ra một đạo như là như thực chất sát ý, không ngừng lấp lóe. Giết con của ta, ta sẽ đem ngươi tháo thành tám khối, đem thịt của ngươi đốt cho tọa kỵ của ta cựu anh. Theo thanh âm hắn rơi xuống, đột nhiên, toàn bộ Tà Ma Sơn cốc đột nhiên run rẩy. Cự thạch rơi xuống. Chỉ gặp, ở phía xa, khói bụi cuồn cuộn, một đầu to lớn sinh vật xuất hiện tại Diệp Khinh Vân trong tầm mắt. Nó có 9 cái đầu, một thân vảy màu đỏ ngòm. Cửu Anh, đây là thượng cổ hung thú. Diệp Khinh Vân từng ở trong sách cổ nhìn qua, nói lên thời kỳ cổ, phương Bắc có một con sông lớn, nước sâu vạn trượng. Đột nhiên, có một ngày, trên trời rơi xuống 9 quả thiên thạch. Cái này 9 quả thiên thạch hút thiên địa chi lực, hút nhân gian linh hồn. Ngày qua ngày, dần dà cái này chín quả thiên thạch mà ngay cả cùng một chỗ. Trùng hợp một ngày, một đầu đại mãng xà tử trong nước xuất hiện, bị cái này chín thiên thạch khí tức chỗ mê muội, đem nó thôn vệ, cuối cùng nhiều hơn 8 quả đầu lâu. Hậu nhân đưa nó xưng là Cửu Anh. Tiếng kêu của nó như hải nhi, có 9 cái đầu, khi thì phun lửa, khi thì phun băng, khi thì phun độc. Cửu Anh trời sinh tính tàn bạo, gặp người liền ăn. Trên cổ tịch viết ngay lúc đó Cửu Anh ăn 18 đầu người thôn trang. Về sau, một vị nhân loại đại năng giả đem nó chém giết. Nhưng không có nghĩ đến cái này Cửu Anh còn chưa có chết, lại xuất hiện tại Tà đế bên người. Sư phụ, ta cùng Cao Đông tới đối phó cái này Cửu Anh, cùng kiếm ngẩng đầu, nhìn qua có được 9 quả đầu, thân thể khôi ngô yêu thú, trên mặt ngưng trọng nói ra. Đại ca, người an tâm chiến người này không người, vị không quỷ đồ vật, con xuất sinh này liền giao cho ta cùng cùng kiếm. Cao Đông tay phải hướng phía nắm vào trong hư không một cái, lập tức, một thanh đen kịt truy xuất hiện trong tay hắn. Đừng quên ta ạ. Bên người, Lỗ Thượng Thiên nói ra. Hai cái sâu kiến, một cái chết người lùn, vọng tưởng giết bạn Cửu Anh, cái kia Cửu Anh gào thét mà đến, tiêu căng ngẩng lên lấy đầu, nhìn chằm chằm phía dưới cùng kiếm, người lùn Cao Đông, Lỗ Thượng Thiên tràn đầy khinh thường nói, ta vừa vặn đói bụng, ba người các ngươi liền trở thành thức ăn của ta đi. Nghĩ không ra ở chỗ này sẽ gặp phải tộc người lùn thịt bắt đầu ăn đặc biệt có nhai kình. Ân, không sai, không sai. Cửu Anh nhìn chằm chằm Cao Đông, nước bọt chảy ầm ầm, dạng như vậy hận không thể một ngụm đem Cao Đông ăn hết. Cao Đông nghe nói như thế, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lại. Có thể rõ ràng mà trông thấy tại trong con ngươi của hắn, một đoàn lửa giận chính lấy như lôi đỉnh tốc độ điên cuồng bốc cháy lên. Cao Đông, chúng ta thương lượng trước một chút đối chiến sách lược đi. Lỗ Thượng Tiên nói ra, hắn biết con yêu thú này khó đối phó. Nếu là có đáng tin cậy chiến lược đối phó đầu này Cửu Anh, sẽ có làm nhiều công ít hiệu quả. Chỉ là Cao Đông tính cách từ trước tới giờ không cải biến, hắn nghe được Cửu Anh đối với tộc người lùn nhục nhã, phẫn nộ trong lòng liền áp chế không xuống, làn da đều biến thành màu đỏ, giống như bị ngọn lửa thiêu đốt một dạng. Cuồn hóa. Trong nháy mắt này, Cao Đông tiến hành cuồn hóa. Hắn lửa giận ngút trời, phẫn nộ đến tựa như núi lửa bộc phát một dạng. Tay cầm người lùn tần truy, toàn bộ thân hình bọn thẳng tới. Một màn này nhìn ngây người Lỗ Thượng Tiên. Chớ kinh ngạc, từ từ ngươi liền sẽ quen thuộc. Cùng kiếm đối với cái này đã sớm là nhìn quen không quen, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, sau đó tay cầm lợi kiếm, thi triển tám mạch tần kiếm. Lập tức, tại hắn quanh thân xuất hiện tám thanh lợi kiếm, mỗi một chiếc lợi kiếm đều lóe ra hàn quang. Tám mạch thần kiếm, kiếm khí khuấy động bốn phía. Cùng kiếm lăng không mà đi, nổi giận chém Cửu Anh. Lỗ Thượng Tiên thấy thế, cũng không do dự nữa, lúc này, nói lại cái gì chiến lược đã không có chút ý nghĩa nào. May mà bọn thẳng đi, liên hợp cùng hóa Cao Đông, cùng kiếm cùng Cửu Anh một trận chiến. Cao Đông giờ phút này dẫn đầu đi vào Cửu Anh trên đầu lâu, tay hắn nắm lấy một thanh đen kịt truy. Dưới ánh mặt trời, lóe ra băng lánh quang trạch. Cao Đông ngửa mặt lên trời gào thét, một truy rơi xuống. Ba người kịch chiến. Một bên khác, Tà đế đem hắn mặt nạ quỷ hái xuống, lộ ra một tấm đầy dây thương di mặt, trên mặt có vô số hang hốc, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, cực kỳ buồn nôn. Hắn đối với Cửu Anh hình như có rất lớn tự tin, căn bản không dành để ý, đem túc sát ánh mắt ngưng tụ ở phía trước thanh niên trên thân, trong đôi mắt rung động quần quần hàn ý, khiến lòng người rung động mạnh, nhắm người mà phệ. Hôm nay, ngươi cùng bằng hữu của ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Tà đế âm cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý càng ngày càng đậm, giống như thực chất. Lý Khuynh Tâm ở nơi nào? Diệp Kinh Vân mở miệng nói, nhìn chằm chằm Tà đế. Hắn biết đối phương nhất định biết Lý Khuynh Tâm. Ngươi nói người này chính là có được không chết thần huyết a? Tà đế nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân, nghĩ tới điều gì, âm cười lạnh một tiếng. Ngươi đem nàng thế nào? Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, liền biết người trước mắt tuyệt đối biết Lý Khuynh Tâm ở nơi nào, sốt ruột mà hỏi thăm. Rất gấp. Đáng tiếc, ngươi sẽ không biết, ta sẽ không nói cho ngươi. Tà đế cười ha ha, hắn bước ra một bước, nghĩ đến con của mình chết thảm tại trong tay đối phương, hắn trong đôi mắt sát ý trở nên càng lúc càng nồng nặc, giống như thực chất nói hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, có đúng không? Diệp Kinh Vân lạnh nhạt cười một tiếng, cầm trong tay kiếm gãy. Vô Tình Thánh Long kiếm mặc dù đoạn, nhưng kèm theo hoàng hôn áo nghĩa, khiến cho kiếm trở nên sắc bén. Đừng tưởng rằng cũng chỉ có ngươi sẽ áo nghĩa. Tà Đế cười nhạo một tiếng, hắn bước ra một bước, đột nhiên ở phía sau hắn xuất hiện một đạo huyễn ảnh. Đạo huyễn ảnh kia có chừng 2 tầng lầu cao, tản ra màu đen chi quang, thân thể cực kỳ vĩ ngạn, vô hình tà ma chi khí phát ra, cái này một cỗ khí tức để cho người ta có một loại kiềm chế cảm giác khủng bố như vậy. Chương 2289 áo nghĩa, chương 2289 áo nghĩa, ngươi cho rằng bản đế liền không có nắm giữ áo nghĩa sao? Tà Đế chậm rãi đi tới, ở phía sau hắn có một tôn huyễn tượng. Này huyễn tượng khoảng chừng 2 tầng lâu, vĩ ngạn thân thể tản ra màu đen chi quang. Vô hình tà ma khí tức ép đám người khí đều không kịp thở. Đây là bản đế nắm giữ tà ma huyễn ảnh áo nghĩa. Tà ma huyễn ảnh áo nghĩa chính là pháp tiên huyễn ảnh một bộ phận. Bản đế muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tà Đế âm cười lạnh một tiếng, bên khóe mắt mang theo nồng đậm sát ý, hắn không còn nói nhảm, lộ ra nhe răng cười, đột nhiên dậm chân một cái. Ầm ầm. Lập tức, toàn bộ tà ma sơn cốc kịch liệt lắc lư một cái. Vô số đá vụn cho bụi tung bay. Tà Đế phía sau huyễn tượng cho hắn sức mạnh vô cùng vô tận, hắn trà đạp lấy đại địa, bóng người màu đỏ ngòm trực tiếp nghiền ép phóng tới Diệp Kinh Vân. Phía trước đi thời điểm, nhấc lên một trận gió lốc, đem trên mặt đất đá vụn bay lên, bắn về phía Diệp Kinh Vân. Đoạn Thiên Chỉ. Đối mặt một chiêu này, Diệp Kinh Vân bỗng nhiên đối với Tà Đế một chỉ, đồng thời đang thi triển võ kỹ thời điểm, hỗn hợp hoàng hôn chi lực, một chỉ mà đến, rơi vào Tà Đế trên thân. Chỉ gặp Tà Đế phía sau tôn kia to lớn huyễn ảnh bỗng nhiên thì ra hai tay. Đúng một tiếng, cuồn cuộn thần lực khuấy động bốn phía, quanh quẩn ở trong thiên địa. Liên gặp Diệp Kinh Vân đoạn chỉ kia bỗng nhiên du lên, tầng tầng vỡ vụn. Diệp Kinh Vân vụt lui về phía sau mấy bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi. Chỉ là, tại Tà Đế trên khuôn mặt không có nửa điểm vui mừng. Vừa rồi một chiêu kia càng không có cách nào diệt đi Diệp Kinh Vân, cái này khiến hắn rất là giật mình. Hắn phóng ra một bước, đại địa lập tức vỡ vụn, như kim quang giống như xông vào đến Diệp Kinh Vân trước người, từng quyền đánh tới. Diệp Kinh Vân đối diện với mấy cái này quyền ảnh, liên tục lấp lóe, đồng thời nâng tay phải lên, nắm thành quả đấm, cũng là đối với phía trước phóng đi, như mưa to thế công vùng vãi ở phía trước. Người lĩnh ngộ ra tới chỉ là nhất giai hoàng hôn áo nghĩa. Ta đây chính là tam giai áo nghĩa, hai giai chênh lệch như là trời. Từ bỏ đi, ngươi căn bản không phải bản đế đối thủ. Tà Đế lạnh lùng nói ra, cao ngạo mà nhìn xem Diệp Kinh Vân, thật giống như đang nhìn một con run rế. Diệp Kinh Vân liên tục lấp lóe. Hoàng hôn chương nhạc ở bên tai vang vọng. Giờ phút này, Thái Dương chậm rãi xuống núi, hoàng hôn giáng lâm. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua mặt trời chiều ngã về tây, trong lúc nhất thời tiến vào suy nghĩ bên trong. Hắn phảng phất tiến vào trong một thế giới khác. Đó là một mảnh hoàng hôn chi địa, ở nơi đó có vô số lợi kiếm cắm trên mặt đất. Tinh tế xem xét, những lợi kiếm này cũng không phải là chân chính lợi kiếm, là do hoàng hôn chi khí tạo thành lợi kiếm, tất cả lợi kiếm hội tụ vào một chỗ, đúng như hoàng hôn một dạng. Ta nhất thời khắc, Diệp Kinh Vân con mắt trở nên đặc biệt sáng tỏ, tựa như tinh thần một dạng. Cái này, đây cũng là nhị giai hoàng hôn áo nghĩa. Đây là thuộc về trong kiếm hoàng hôn áo nghĩa. Diệp Kinh Vân nói đến đây nói. Giờ phút này, Tà Đế phi thường tức giận, người trước mắt cùng hắn tác chiến lại còn dám phân thần, đây là đang miệt thị hắn, đơn giản muốn chết. Hắn đấm tới một quyền. Vâng. Diệp Kinh Vân lại lần nữa lui ra phía sau, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi, sắc mặt của hắn tái nhợt, bất quá, giờ phút này, hắn ngửa mặt lên trời phá lên cười, ha 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 ha. Ta hiểu được, minh bạch, đây cũng là nhị giai hoàng hôn áo nghĩa. Mỗi một loại áo nghĩa đều chia làm cửu giai, cấp nọ so với cấp kia khó lĩnh ngộ. Nhưng mỗi lĩnh ngộ một loại, như vậy tu vi liền sẽ tăng gọn. Một chút tuyệt thế yêu nghiệt chính là thông qua lĩnh ngộ áo nghĩa đến nhanh chóng tăng cao tu vi. Bây giờ, Diệp Kinh Vân lĩnh ngộ ra nhị giai hoàng hôn áo nghĩa, tu vi liên tục tăng lên tam trọng, trực tiếp là đạt đến võ vương cảnh lục trọng. Thể nội hỗn độn chi lực phi thường nồng đậm. Cái gì? Ngươi cùng ta chiến đấu vậy mà phân tâm lĩnh ngộ nhị giai hoàng hôn áo nghĩa? Tà Đế nghe được Diệp Kinh Vân lời này mở to hai mắt nhìn, cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi, trong mắt đều không khác mấy trận lồi ra. Ngươi đem áo nghĩa lĩnh ngộ tăng lên lần trước, cho dù là nhất giai, thực lực đều sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hoàng hôn kiếm đạo. Diệp Kinh Vân tế ra nhị giai hoàng hôn áo nghĩa, tại hắn quanh thân lập tức lơ lửng ra hơn 800 lưỡi phi kiếm. Những kiếm này tiếp không phải thật sự kiếm, nhưng lại thật sự kiếm còn muốn sắc bén, bởi vì đây là mang theo hoàng hôn áo nghĩa kiếm. Thao túng hơn 800 lưỡi phi kiếm, Diệp Kinh Vân không chút hoang mang. Hiu, hiu, hiu. Hơn 800 lưỡi phi kiếm hướng thẳng đến phía trước bắn tới, giống như cùng hoàng hôn dung hợp lại cùng nhau, không phân biệt được. Bốn phương tám hướng phi kiếm hướng phía Tà Đế công kích mà đi. Muốn chết. Tà Đế hừ lạnh một tiếng, nắm đấm của hắn trong nháy mắt bị lớn, như núi lớn, hướng phía bốn phía bổ tới, muốn đem cái này hơn 800 lưỡi phi kiếm toàn bộ đập nát. Chỉ là, khi nắm đấm rơi đi trong nháy mắt, những phi kiếm này biến thành hoàng hôn chi khí. Tà Đế nắm đấm trực tiếp là thất bại. Tà Đế càng thêm phẫn nộ. Hắn như thần ma một dạng, đối với Diệp Kinh Vân khởi xướng mãnh liệt thế công. Nắm đấm của hắn hướng phía bên trái đánh tới. Diệp Kinh Vân biến sắc, muốn ngăn cản, có thể đột ngột, nắm đấm này biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại, bên phải truyền đến tiếng thét. Hữu quyền bỗng nhiên đánh tới, mang theo kinh thiên lực lượng, nắm đấm này xuất hiện vô cùng kỳ dị, căn bản là không phát hiện được. Không tốt. Diệp Kinh Vân bỗng nhiên điều khiển 800 miệng hoàng hôn chi kiếm, hình thành một cái cự đại hộ thuẫn, dùng cái này để ngăn cản. Như 800 đạo lưu đánh tới, kiếm quang mềm dẻo, đón lấy nắm đấm to lớn kia. Thế nhưng là, nắm đấm kia tốc độ thực sự quá nhanh. Quay một tiếng, rơi vào Diệp Kinh Vân trên thân. Diệp Kinh Vân giờ phút này là thái cổ thánh huyết rồng biến dị thể, lực phong ngự cực lớn, có thể quyền kia cường độ cũng rất lớn, như thế vừa rơi xuống, thân thể của hắn trực tiếp là bay ngược ngoài 10 trượng, bên khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, bất quá, tại lui ra phía sau thời điểm, trong mắt của hắn lánh quang lóe lên một cái rồi biến mất, nhị giai hoàng hôn áo nghĩa lại lần nữa thi triển đi ra. Giờ phút này, ta đế phảng phất là ở vào một mảnh hoàng hôn bên trong, khiến cho hắn hành động rất không tiện, hình như có cái gì gông xiềng một dạng. Chết. Diệp Kinh Vân ánh mắt sắc bén, trước đó biến mất hơn 800 miệng hoàng hôn chi kiếm lại lần nữa nổi lên, lại như nước mưa một dạng vẩy vào tà đế trên thân. Từng sợi kiếm mang tuần tự đánh tới, mang theo hoàng hôn chi lực. Tà đế biến sắc, cái này từng sợi kiếm mang phi thường cường đại. Những kiếm mang này từng cái rơi vào hắn thô to trên cánh tay, hắn cảm giác đến cánh tay của mình một trận tê dại cùng đau đớn. Hai cánh tay hắn xem như hộ thuẫn, tới đây ngăn cản hoàng hôn kiếm ý có thể hoàng hôn chi lực quá lớn. Hắn lại thân ở hoàng hôn bên trong, hoàn toàn ở người khác trong địa bàn, đã mất đi ưu thế, không ngừng lui ra phía sau. Ở chỗ này, hắn khó mà phát huy tự thân thân pháp. Những cái kia hoàng hôn kiếm ảnh khi thì thành khí, khi thì thành lợi kiếm, hư hư thật thật, để hắn bắt không được. Suy suy, một sợi kiếm mang bay tới, rơi vào trên người hắn, lưu lại một đạo vết thương rất lớn, máu tươi từ bên trong ào ạt mà bốc lên đi ra. 800 ánh kiếm rốt cục có một đạo kiếm mang xông phá tà đế phòng ngự hộ thuẫn, vọt vào. Có luồng thứ nhất liền sẽ có sợi thứ hai. Thứ hai xuất kiếm mang quỷ mị bay tới, tại tà đế phía sau lưng lưu lại một vết thương, máu tươi đồng dạng từ đó thẩm thấu ra. Người con kiến cỏ này vậy mà bị thương bản đế. Tà đế bỗng nhiên gào thét. Chương 2290 nhị giai hoàng hôn áo nghĩa chương 2290 nhị giai hoàng hôn áo nghĩa 800 miệng hoàng hôn lưới dao, xuyên phá tà đế phòng ngự bẹn bẹn năm thanh. Mỗi một sợi kiếm mang rơi xuống, đều tại tà đế trên thân lưu lại một đạo vết thương. Diệp Kinh Vân con ngươi có chút co rụt lại. Hắn thi triển một chiêu mạnh nhất, sử xuất nhị giai hoàng hôn áo nghĩa, thi triển hơn 800 miệng hoàng hôn lưới dao, nhưng mà có hơn 700 miệng bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài, đâm xuyên tà đế phòng ngự chỉ có 5 thanh. Hắn cảm thấy tà đế cái này một thân lực phòng ngự thực sự quá cường đại, để hắn rung động. Đối phương thi triển chính là tam giai áo nghĩa, tà ma huyễn ảnh. Cái này tam giai áo nghĩa dĩ nhiên cường đại như thế. Xem ra áo nghĩa ở giữa mỗi một giai chênh lệch đều to lớn, như là trời. Hắn không biết mình có thể làm đến bước này đã cực kỳ không dễ. Nói chung, thi triển tam giai áo nghĩa người hoàn toàn có thể miểu sát thi triển nhị giai áo nghĩa võ giả. Tà đế áo nghĩa chính là tam giai tà ma huyễn ảnh, thi triển đằng sau, thân thể của hắn sẽ trở nên cường đại, làn da trình độ bền bỉ đều sẽ có một cái tăng lên trên diện rộng, muốn đả thương hắn, quá khó khăn. Nhưng Diệp Kinh Vân lại làm được, tại tà đế trên thân lưu lại 5 cái đấm máu lỗ hổng. Đủ để tự hào. Hậu phương, người mặc tím đen áo mãng bảo thanh niên nhìn thấy một màn này, trong mắt trừng tròn xoe tròn vo, một bộ khó có thể tin biểu lộ. Trong mắt hắn, Diệp Kinh Vân không có khả năng bị thương đến tà đế. Tà đế là ai? Hắn nhưng là thời kỳ viễn cổ siêu cấp cường giả. Hắn nắm giữ tam giai áo nghĩa, vậy mà lại bị một con run dế làm bị thương. Cái này truyền đi sẽ là chuyện tiếu lâm. Ngươi dám đả thương ta? Giờ phút này, tà đế phẫn nộ, hắn gào thét liên tục, cả người như là một đầu báo nổi yêu thú, lửa giận đang thiêu đốt. Thương thế trên người hắn vậy mà từng chút biến mất. Một màn này rơi vào Diệp Khinh Vân trong mắt, làm cho hắn sắc mặt đống nhiên biến đổi, con ngươi có chút co rụt lại. Ngươi cho rằng bản đế cũng chỉ có một loại tam giai áo nghĩa sao? Ngươi qua coi thường bản đế. Tà đế lạnh lùng mở miệng nói, giống như bởi vì Diệp Khinh Vân thương hắn mà cảm thấy không gì sánh được phẫn nộ, hắn biết hầu nhấp nô, bộ mặt trở nên cực kỳ dữ tợn, ở trên người hắn đột nhiên nổi lên một đoàn huyết sắc sương mù. Một cỗ huyết tinh khí tức trên không trung điên cuồng mà phun trào lấy, chậm rãi hướng phía bốn phía quyết tán, lại tạo thành một cái hư vô kết giới, vô cùng kỳ dị. Ân. Giờ khắc này, Diệp Khinh Vân cảm nhận được rõ ràng một nguồn lực lượng chính hướng phía trên người hắn mà đi, nguồn lực lượng kia bao vây lấy thân thể của hắn, khiến cho hắn không cách nào động đậy. Đây là tứ giai áo nghĩa. Hậu phương, người mặc tím đen áo mãng bảo thanh niên thấy cảnh này, kinh hô một tiếng, con ngươi rụt lại một hồi. Tuyệt đối không ngờ rằng tà đế vì đánh giết Diệp Khinh Vân lại muốn sử dụng tứ giai áo nghĩa. Chết tại bản đế tứ giai áo nghĩa thi huyết áo nghĩa phía dưới, ngươi đủ để tự hào. Tà đế ánh mắt khóa chặt tại Diệp Khinh Vân trên thân, cao ngạo nói, trong ánh mắt tràn ngập mãnh liệt sát ý mạnh. Đối mặt tà đế ra chiêu, Diệp Khinh Vân đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, tay hắn nắm lấy màu vàng kiếm gãy, thân thể lắc lư một chút, lập tức, một cỗ cuồng bạo kiếm khí bạo phát đi ra, kiếm khí này mang theo ngập thiên hoàng hôn chi lực, trùng trùng điệp điệp, như núi như biển, quét sạch bốn phía, muốn cưỡng ép phá vỡ huyết sắc kết giới. Trung thiên chiến ý hai nhiên không gì sánh được, làm cho tà đế ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, không thể không cảm thán cái đạo, dù là đối mặt sử xuất tứ giai áo nghĩa ta, ngươi vẫn như cũng là không sợ hãi, chiến ý nồng đậm, không thể không nói, ngươi là trời sinh chiến sĩ. Cho dù là đặt ở thời kỳ viết cổ, ngươi cũng có thể bị thế nhân xưng là tuyệt thế yêu nghiệt. Nếu không phải ngươi giết bản đế chi tử, bản đế sẽ xem xét lôi kéo ngươi, nhưng cũng tiếc nói đến đây, tà đế con ngươi hàn quang bùng lên, sát ý nồng đậm, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, nói đi chết đi. Một vòng tàn nhẫn chi quang từ trong đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Một cỗ mùi máu tươi khí tức trên không trung điên cuồng mà phun trào lấy. Trong xương mù màu máu ngưng tụ ra một cái to lớn bàn tay màu đỏ ngòm, hướng phía Diệp Khinh Vân bỗng nhiên chụp tới. Cách đó không xa, đang cùng Cửu Anh kịch chiến người lùn cao đông, cùng kiếm, Lỗ Thượng Tiên nhìn đến một màn này, trong lòng run lên bần bật, kinh ngạc nói, nguy hiểm. Tà đế phi thường lợi hại, không hổ là thời kỳ viễn cổ cường giả. Hắn trừ nắm giữ tam giai áo nghĩa, còn nắm giữ tứ giai áo nghĩa. Trọng yếu hơn là hắn giờ phút này cũng không phải là thời kỳ toàn thịnh. Nếu là ở thời kỳ toàn thịnh, hắn sẽ có mạnh cỡ nào? Tà đế ở vào huyết sắc trong cái giới, nơi này chính là địa bàn của hắn. trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm màu máu, lộ ra hơi thở hết sức khủng bố. Không cần làm phản kháng, tử vong là của ngươi số mệnh. Tà đế thanh âm lanh băng lên, dưới chân bước ra một bước, kinh khủng áp bách chi lực hướng phía Diệp Khinh Vân điên cuồng mà đi. Diệp Khinh Vân sắc mặt hơi đổi. Hắn hiện tại chỉ nắm giữ nhị giai hoàng hôn áo nghĩa. Lấy hắn cái tuổi này, có thể nắm giữ nhị giai hoàng hôn áo nghĩa đã là nghịch thiên tồn tại, khinh thường người đồng lửa, nhưng muốn đối phó nắm giữ tứ giai áo nghĩa tà đế hiển nhiên là chuyện không thể nào. Nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ kiên trì. Tại từ điển của hắn bên trong, từ loại không có lùi bước hai chữ. Lùi bước mang ý nghĩa thất bại. Đối phương tứ giai áo nghĩa là lực lượng tà ác. Nghĩ tới chỗ này, Diệp Khinh Vân con ngươi tinh quang lấp lóe, hắn trực tiếp tế ra Long Phượng Lôi Bực. Chân đạp Long Phượng Lôi Bực, lăng không mà đến. Hắn như dẫm tại một mảnh biển lớn màu bạc bên trên, tóc dài theo gió tung bay, cực kỳ tiêu sái. Trên thân xuất hiện từng mảnh hình rồng lân phiến, lóe ra như là kim loại quang trạch. Cùng lúc đó, hắn trực tiếp vỗ tới một trường, thi triển một chiêu Thái Dương ấn. Thái Dương chi quang chiếu rọi quang mang đại địa, Thái Dương vốn là cùng Hắc Ám đối lập. Ân. Tà đế ánh mắt chỉ trệ, nhìn xem Diệp Khinh Vân, cảm nhận được người sau trên người lực lượng, để trong lòng hắn khẽ run lên. Diệp Khinh Vân trên người lôi đỉnh chi lực lại để hắn cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác. Tại Diệp Khinh Vân trên thân đến cùng cất giấu như thế nào lực lượng? Có thể ở nơi này bên trong có được thực lực như vậy, kẻ này không đơn giản. Tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót, không phải vậy sẽ là bản đế đại địch. Tà đế nhìn về phía Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt sát ý càng thêm nồng đậm, giống như thực chất một dạng. Không đơn giản hắn hãi nhiên, còn có đứng ở phía sau tím đen áo mãng bào thanh niên, trên mặt của hắn cũng là viết đầy vẻ kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi. Một cái thế giới tầng dưới người làm sao có thể sẽ có lực lượng được này? Mà lại, đối phương võ đạo thiên phú quá mạnh, vậy mà tại trong chiến đấu lĩnh ngộ nhị giai hoàng hôn áo nghĩa. Nếu như không phải Tà đế có tứ giai áo nghĩa, ai giết ai thật đúng là không nhất định đâu. Hắn thấy, Tà đế hẳn là một chiêu chém giết Diệp Khinh Vân. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái này đều đánh thời gian một nén nhang, còn chưa phân ra thắng bại. Diệp Khinh Vân cường đại để hắn cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Gia hỏa này làm sao lại mạnh như vậy? Tím đen áo mãng bảo thanh niên kiếm mi đi lên chọn lấy vậy một cái. Oeng. Giờ phút này, sương mù màu máu ngưng tụ móng đuốt mang theo năng lượng ba động kinh người, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Diệp Khinh Vân chụp tới. Diệp Khinh Vân mặc dù tế ra lôi đỉnh, chờ chút thủ đoạn, nhưng dù sao đối phương một chiêu này ẩn chứa tứ giai áo nghĩa, muốn ngăn cản là chuyện không thể nào. Oeng. Thân thể của hắn như người rơm một dạng bay ngang ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Chương 2291 Hoàng hôn giáng lâm, chương 2291 Hoàng hôn giáng lâm, kẻ này không có khả năng lưu, gặp Diệp Khinh Vân ngã xuống, Tà đế cũng không cho người sau mảy may thở cơ hội, quyết định trảm thảo trừ căn, lấy Diệp Khinh Vân cái này võ đạo thiên phú, tiếp tục trưởng thành tiếp, đối hắn uy hiếp không thể nghi ngờ rất lớn. Thừa dịp Diệp Khinh Vân không có trưởng thành, bóp chết trong trứng nước. Tà đế khí thế toàn thân khóa chặt tại Diệp Khinh Vân trên thân, ánh mắt lạnh lùng ngắt độc, tràn ngập quần quần sát ý. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân trùng Tà đế một trường, toàn thân trên dưới đều là máu tươi. Nói thật, hắn có thể làm được một bước này đã là cực kỳ không dễ sự tình. Đối phương dù sao cũng là Tà đế, dù sao nắm giữ tứ giai áo nghĩa, mà lại giữa bọn hắn tu vi chênh lệch rất lớn. Tà đế trong mắt mang theo nồng đậm sát ý, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, giơ tay lên, sương mù màu máu tràn ngập bốn phía, trùng trùng điệp điệp. Xong. Khi Tà đế xuất thủ thời điểm, Diệp Khinh Vân liền biết chính mình phải xong đời. Hắn còn đánh giá thấp Tà đế chân chính sức chiến đấu. Thời kỳ viễn cổ cường giả quả nhiên cương đại. Dù là hắn trong chiến đấu bất khả tư nghị lĩnh ngộ nhị giai hoàng hôn áo nghĩa, nhưng muốn đối phó Tà đế còn lộ ra rất cố hết sức, khó khăn. Chẳng lẽ lại hắn thật muốn chết ở đây? Trong lòng của hắn có cảm giác cực kỳ không cam lòng. Người cuối cùng cũng có vừa chết. Từ khi tiến vào võ đạo giới bên trong, hắn sớm đã đem sinh tử không để ý, nhưng hắn hiện tại còn không muốn chết. Hắn còn có rất nhiều chuyện không có hoàn thành, còn có rất nhiều nghi hoặc cần giải đáp. Hắn còn không muốn chết. Coi như Tà đế vọt tới thời điểm, đột nhiên, giữa thiên địa, cắt vàng gió lốc đánh tới. Hoàng hôn giáng lâm, toàn bộ thiên địa vì đó biến sắc. Thiên khung chẳng biết lúc nào mở ra một cái lỗ hổng, cắt vàng cuộn cuộn, giáng lâm tại tà ma trong sân cốc. Giờ phút này, người lùn cao đông, cùng kiếm, Lỗ Thượng Thiên chính kích chiến Cửu Anh. Khi cắt vàng kia đánh tới, cái kia Cửu Anh như gặp quỷ mở dạng, liên tiếp lui về phía sau, xem ra cực kỳ sợ hãi. Này sao lại thế này? Lỗ Thượng Thiên sững sờ. Khi cắt vàng đánh tới, trước mắt đầu này Cửu Anh rõ ràng thân thể run rẩy một cái. Cắt vàng xoắn tới, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, giống như quyền oanh ra ngoài thanh âm. Oanh một tiếng, Cửu Anh thân thể như diều bị đứt dây hung hăng rơi xuống, rơi vào trong sân cốc. Lập tức, khói bụi cuồn cuộn, đá vụn bay ra. Cửu Anh thân thể khổng lồ kia ngã trên mặt đất. Trước mắt một màn này cũng là để Tà đế dừng lại tay, nhìn xem cái kia cuốn tới cắt vàng, sắc mặt âm tình bất định. Một đoạn thời khắc, hắn nghĩ tới cái gì, sắc mặt đống nhiên biến đổi, cực kỳ kinh ngạc. Hoàng hôn võ thần. Hoàng hôn võ thần chính là nắm giữ hoàng hôn áo nghĩa cao nhất người. Nghe đồn, hắn đem truyền thừa đặt ở một chỗ, chỉ cần có thể lĩnh ngộ ra hoàng hôn áo nghĩa người liền có thể thu hoạch được tư cách. Hoàng hôn này võ thần là tới tìm hắn. Tiểu tử này vận khí ngược lại là thật nghịch thiên a. Tà đế ước ao kiến thị. Hắn biết người đến cũng không phải là chân hoàng hôn võ thần. Hoàng hôn võ thần là nhân vật trong truyền thuyết, đó là ngàn năm trước đại năng giả, tư lịch so Tà đế còn muốn sâu. Bây giờ hắn không biết sinh tử, không biết hạ lạc. Hắn có cường đại kinh nhân thủ đoạn, phàm là lĩnh ngộ hoàng hôn áo nghĩa, lại niên kỷ không cao hơn 30 tuổi người đều có thể thu hoạch được tiến vào hắn truyền thừa chi địa tư cách. Hiển nhiên Diệp Khinh Vân trước đó lĩnh ngộ ra nhị giai hoàng hôn áo nghĩa, đưa tới hắn thần niệm chú ý, tuy nói đây cũng không phải là chân chính hoàng hôn võ thần, nhưng nếu là hắn xuất mã, ta muốn giết gia hỏa này không thể nghi ngờ là chuyện không thể nào. Tà đế yêu dị con mắt màu tím lóe lên một cái, tản ra màu tím chi quang, ngẩng đầu, trong mắt tại chuyển động. Nhưng kẻ này võ đạo thiên phú thật là kinh người, niên kỷ không đến 30, liền có thể lĩnh ngộ ra nhị giai hoàng hôn áo nghĩa, nếu là tùy ý hắn trưởng thành tiếp, sẽ là đại địch của ta. Không được, ta tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống. Tà đế lập tức liền làm ra quyết định, muốn chém giết Diệp Khinh Vân. Hắn chân phải bước ra một bước, nói hôm nay, ta tất sát ngươi. Thanh âm rơi xuống, cả người như đạn pháo một dạng nổ bắn ra ngoài, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Diệp Khinh Vân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn đội vàng thi triển hoàng hôn áo nghĩa. Vô số hoàng hôn lợi kiếm ở vào phía trước, lít nha lít nhít, tạo thành một cái cự đại hộ thuẫn. Oanh! Tà đế động tác rất nhanh, một quyền rơi xuống, đâm vào hoàng hôn hộ thuẫn phía trên. Lập tức, toàn bộ hoàng hôn hộ thuẫn bị đánh tan, lực lượng khổng lồ hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi. Diệp Khinh Vân vụt lui về phía sau mấy bước, bên khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cũng may hắn vừa rồi tế ra thái cổ thánh huyết rồng biến dị thể, khiến cho lực phòng ngự của mình gia tăng thật lớn, nếu không, một chiêu này đủ để cho hắn tan xương nát thịt. Ân, Tà đế tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Khinh Vân lại còn có thể ngăn cản hắn một chiêu này. Khóe miệng của hắn bên cạnh nổi lên một vòng lạnh lùng ý cười, trong đôi mắt sát ý càng thêm nồng đậm, giống như thực chất một dạng, đối với Diệp Khinh Vân sát ý mãnh liệt hơn, trong lòng âm thầm nghĩ tới, tuyệt đối không thể để cho kẻ này còn sống, không sau đó hoạn vô tận. Đối phương tu vi bất quá là võ vương cảnh lục trọng, lại không qua lĩnh ngộ nhị giai hoàng hôn áo nghĩa, liền có thể chiến đến trình độ như vậy. Nếu là cường đại tới đâu một chút, thì còn đến đâu? Tà đế trong mắt sát ý cơ hồ muốn bạo phát đi ra. Coi như hắn lại lần nữa phóng đi, muốn chém giết Diệp Khinh Vân thời điểm, đột nhiên, một đạo tràn đầy cuồng dã khí tức gào thét mà đến, quét sạch tại giữa cả thiên địa. Phía trước, cát vàng cuồn cuộn, bụi đất tung bay. Một bóng người từ đó chậm rãi xuất hiện. Đây là một đạo vô cùng to lớn yêu biên, trên thân bao trùm lấy cát vàng một dạng áo giáp, tràn đầy cuồng dã khí tức. Nó thân cao chừng chớ trăm trượng, che khuất bầu trời, thân thể cao lớn bên trong giống như ẩn chứa quần quần năng lượng, khủng bố như vậy. Đông. Khi nó đi ra một bước thời điểm, toàn bộ sơn cốc rung động lại rung động. Nhìn xem tôn này to lớn yêu biên, Tà đế trong ánh mắt khó được hiện ra một vòng mãnh liệt sợ hãi chi quang. Cái này, đây là Hoàng Hôn Võ Thần đệ tử, Hoàng Hôn yêu biên. Trong miệng hắn phun ra một câu nói như vậy, trong lòng rung động mạnh. Hoàng Hôn Võ Thần, đây là nhân loại người mạnh nhất. Võ Thần, sở dĩ trở thành thần, là bởi vì bọn hắn cùng thần linh đã không có bất kỳ khác biệt gì. Loại người này có thể còn sống mấy ngàn năm, sinh mệnh lực cực kỳ đã lâu, rất khó tọa hóa mà đi. Trong một gia tộc nếu là xuất hiện một vị võ thần, đủ để thủ hộ gia tộc này 3000 năm, đồng thời một mực ở vào cường thịnh trạng thái. Chỉ cần vị này võ thần không chết, như vậy gia tộc này chính là cường đại nhất. Không người nào dám chọc giận gia tộc này. Nhưng mà, võ giả muốn trở thành võ thần là khó chi lại khó khăn sự tình, so với lên trời còn khó hơn. Võ thần là tại võ đế cảnh giới đằng sau. Hoàng Hôn Võ Thần năm đó bằng vào cựu giai hoàng hôn áo nghĩa đánh cho địch nhân hoa rơi nước chảy, uy danh hiển hách. Đệ tử của hắn vô số. Trong đó, có mấy cái đặc biệt nổi danh đệ tử. Hoàng Hôn này yêu viên chính là bên trong một cái. Hoàng Hôn yêu viên bản thể là một con vượn, bởi vì một mực đi theo tại Hoàng Hôn Võ Thần bên người, tu vi ngày càng tăng trưởng, thực lực cường đại. Cũng tỉ như vừa rồi một màn kia, Hoàng Hôn yêu viên vừa ra tay, liền đem Cửu Anh đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Chương 2292 Hoàng Hôn yêu viên chương 2292 Hoàng Hôn yêu viên loại cường giả cấp bậc này xuất hiện tại thần linh rộng vực bên trong, chuyến đi tất nhiên sẽ để cho người ta giật nảy cả mình. Hoàng Hôn yêu viên kế thừa yêu viên bộ tộc lực lớn vô cùng. Xuất thủ đứng lên, quyền phong bù bù. Tà đế vốn cũng không tại đỉnh phong trạng thái, đối mặt Hoàng Hôn yêu viên xuất thủ, hắn liên tiếp lui về phía sau. Đến cuối cùng, hắn chỉ có thể từ bỏ đối với Diệp Khinh Vân sát nghiệm. Hắn tự nhiên biết Hoàng Hôn này yêu viên xuất hiện, nghĩ như vậy muốn giết Diệp Khinh Vân độ khó sẽ cực kỳ gia tăng. Hắn bay đến Cửu Anh phần lưng bên trên, quát lớn một tiếng, "Đi!" Cửu Anh vội vàng thi triển kỹ năng, hướng về phương xa cấp tốc mà đi. Bất quá, ngay vào lúc này, Hoàng Hôn yêu viên sau lưng tỏa ra một đạo ánh sáng sáng chói, hắn dùng to lớn bàn tay hướng phía hư không mà đi, mang theo cuồng phong. Tại cơn cuồng phong này phía dưới, Cửu Anh phi hành cực kỳ không tiện, thân thể lung la lung lay. Đứng tại Cửu Anh phần lưng bên trên, Tà đế thân thể cũng đi theo lay động. Chỉ gặp Hoàng Hôn yêu viên hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Lập tức, toàn bộ hư không đột nhiên xuất hiện một mảng lớn mây đen. Tia chớp màu đỏ tại màu đen trong tầng mây không ngừng mà lóe ra, hồng quang lấp loé. Oeng! Một đạo hào quang màu đỏ từ đó nổ bắn ra đến, trực tiếp rơi vào Hoàng Hôn yêu viên trong tay. Hoàng Hôn yêu viên tay nắm lấy một thanh này màu đỏ to lớn truy, đột nhiên vung dậy, hướng phía cái kia Cửu Anh hung hăng đập tới. Tại chỗ, Cửu Anh thân thể bị nện xuống dưới. Nhìn thấy một màn này, Tà đế sắc mặt biến đến âm tình bất định, hắn quả quyết từ bỏ Cửu Anh, thi triển thủ đoạn thần bí, lại trực tiếp ở trong hư không xé rách một cái lỗ hổng, sau đó bước ra một bước, liền muốn xông đi vào. Thế nhưng là Hoàng Hôn yêu viên sao lại dễ dàng như vậy để Tà đế rời đi? Lại là một truy rơi xuống. Tia chớp màu đỏ nhanh chóng hướng phía cái kia hư không lỗ hổng bắn tới. A a a. Chỉ nghe tại hư không trong lỗ hổng truyền đến Tà đế tiếng kêu thê thảm. Hoàng Hôn yêu viên, ta nhớ kỹ ngươi. Tà đế phát ra ác độc thanh âm. Thân hình của hắn thời gian dần qua biến mất tại Diệp Khinh Vân trong mắt. Hô, gặp Tà đế rời đi, Diệp Khinh Vân nặng nề mà thở ra một hơi. Nếu không phải đầu này Hoàng Hôn yêu biến tới, hắn giờ phút này sợ sớm đã mất mạng tại Tà đế trong lòng bàn tay. Đồng thời, hắn trong con ngươi nổi lên một vòng ý chí chiến đấu dày đặc, hai tay hung hăng nắm. Lần sau nếu là gặp lại Tà đế, hắn nhất định sẽ cho đối phương để mắt. Hoàng Hôn yêu viên đại thủ hướng phía Cửu Anh chụp tới, bàn tay trong lòng bàn tay tràn ngập một cỗ cực kỳ quỷ dị năng lượng ba động. Tại cái này một cỗ năng lượng ba động bên dưới, chỉ gặp thân thể dài đến ngàn trượng cửu anh vậy mà biến thành một cái con lươn nhỏ. Loại thủ đoạn này đơn giản thần kỳ. Sau đó, Hoàng Hôn Yêu Viên đem ánh mắt rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân, nhìn một chút, trên mặt nổi lên một vòng nụ cười sáng lạ, tiểu gia hỏa, tại bằng chứng ấy tuổi bên trên có thể đem Hoàng Hôn áo nghĩa lĩnh ngộ được nhị giai, không sai, không sai. Ngươi bây giờ nhìn ta cũng không phải là chân chính ta, chỉ là ta một sợi Hoàng Hôn chi ý. Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân trong lòng hãi nhiên. Cái gì? Đây chỉ là Hoàng Hôn Yêu Viên một sợi Hoàng Hôn chi ý. Cái này cường đại đến có một loại không hợp thói thường trình độ a, nếu là thật sự Hoàng Hôn Yêu Viên tới, thực lực kia sẽ là cường đại cỡ nào? Cỡ nào biến thái? Diệp Khinh Vân giật mình một cái. Đây cũng quá cường đại. Đồng thời, trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a. Võ đạo một đường, vĩnh viễn không có điểm dừng. Cường giả đông đảo. Nếu là cảm thấy mình thực lực là đệ nhất thế giới, cái kia không khỏi quá buồn cười. Ta Hoàng Hôn chi ý lan tràn tại vô số cái giới bên trong. Phàm là có người có thể lĩnh ngộ ra nhị giai Hoàng Hôn áo nghĩa, như vậy dựa theo sư phụ ta lời nói, đều phù hợp kế thừa hắn truyền thừa tư cách. Đây là lệnh bài. Hoàng Hôn Yêu Viên phất ống tay áo một cái, lập tức, cùng phong gào thét, một đạo hào quang màu vàng hướng phía Diệp Khinh Vân cái này liền phóng tới. Đây là một tấm lệnh bài, trên lệnh bài khắc lấy hai cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Hoàng Hôn, sư phụ truyền thừa chi địa có vô số. Ngươi bây giờ ở vào thần linh rộng vực bên trong, ngươi cần tiến về trong tinh giới tùy ý một chỗ tinh vực. Tại lệnh bài này bên trong liền có kỹ càng địa chỉ. Hoàng Hôn Yêu Viên chậm rãi mở miệng nói, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, hắn phi thường xem trọng Diệp Khinh Vân. Có thể tại bằng chứng ấy tuổi bên dưới, lĩnh ngộ ra nhị giai Hoàng Hôn áo nghĩa người, nói thật, cũng không nhiều. Tinh giới, nghe được hai chữ này, Diệp Khinh Vân hơi sửng sở, hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó vị kia người mặc tím đen áo mãng bào thanh niên. Thanh niên này tự xưng là đến từ huyền giới. Giờ phút này, vị kia người mặc tím đen áo mãng bào thanh niên không biết sử dụng thủ đoạn gì, cả người giống như hư không tiêu thất một dạng. Người không biết sao? Hoàng Hôn Yêu Viên nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, giống như xem thấu Diệp Khinh Vân suy nghĩ trong lòng, hắn chậm rãi mở miệng nói, trên đời này có vô số giới, giới phía dưới có mấy đại tinh vực phía dưới có vô số rộng vực vừa có vô số đại lục. Tỷ như nói ngươi bây giờ vị trí ngay tại tinh giới, thần linh trong tinh vực thần linh rộng vực. Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân mới hiểu được, giới là lớn hơn tinh vực là lớn hơn rộng vực là lớn hơn đại lục. Ngươi trẻ tuổi, con đường của ngươi còn rất dài. Hoàng Hôn Yêu Viên nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói ngươi bây giờ muốn hay không tiến vào thần linh trong tinh vực. Ta có thể đưa ngươi vào đến thần linh trong tinh vực. Thần linh tinh vực là trong tinh giới tứ đại tinh vực một trong. Diệp Khinh Vân nhớ kỹ phụ thân của hắn bây giờ đang ở thần linh trong tinh vực. Tốt, đa tạ tiền bối, không biết tiền bối có thể hay không mang ta lên những huynh đệ này. Diệp Khinh Vân chỉ lỗ thượng tiên, người lùn cao đông, cùng kiếm, sau đó cung kính nhìn xem Hoàng Hôn Yêu Viên, trầm giọng nói. Hoàng Hôn Yêu Viên không có chút gì do dự, trực tiếp nhẹ gật đầu, nói có thể. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, mặt lộ vẻ vui mừng. Nếu như các ngươi đều chuẩn bị xong, vậy ta hiện tại liền đem các ngươi chuyển vào đến thần linh trong tinh vực. Hoàng Hôn Yêu Viên nói ra. Tốt, chúng ta chuẩn bị xong. Diệp Khinh Vân bọn người trăm miệng một lời nói. Hoàng Hôn Yêu Viên ngẩng đầu, nhìn qua phía trước, thi triển bí thuật, cuồn cuộn cắt đuổi đánh tới, cắt vàng cuốn sạch lấy, tạo thành một cái cự đại cửa, tản ra truyền tống chi lực. Tại toàn bộ tinh giới đấu có Hoàng Hôn Yêu Viên Hoàng Hôn chi ý, hắn có thể đem người tùy ý chuyển vào đến trong tinh giới một vị trí nào đó. Diệp Khinh Vân bọn người ngẩng đầu, nhìn qua cái kia do cắt vàng tạo thành cửa lớn, không do dự nữa, trực tiếp cất bước mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Hôn Yêu Viên nhìn thấy rời đi Diệp Khinh Vân bọn người, hóa thành một đạo hoàng phong biến mất không thấy gì nữa. Theo Diệp Khinh Vân rời đi, toàn bộ thần linh rộng vực bên trong có lưu lời như vậy. Thần linh rộng vực, tuyệt thế yêu nghiệt không phải Diệp Khinh Vân sở thuộc. Diệp Khinh Vân đem toàn bộ vũ gia đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem vũ gia từ thần linh rộng vực bên trong diệt trừ, đánh bại vũ gia rất nhiều người, lại trừ đi Tà Tông, lần này sự tích có ai có thể làm được? Toàn bộ thần linh rộng vực người đều nhớ kỹ Diệp Khinh Vân cái tên này. Mà giờ khắc này, Diệp Khinh Vân chính mang theo người lùn cao đông, đệ tử của kiếm, hảo hữu Lô Thượng Thiên hướng phía một cái cấp bậc cao hơn khu vực mà đi. Thần linh tinh vực, Diệp Mộ tới. Chương 2293 thần linh tinh vực, chương 2293 thần linh tinh vực tinh giới, thần linh tinh vực. Thần linh tinh vực chia làm tam đại châu, theo thứ tự là Ký Châu, Tinh Châu cùng Dị Châu. Tinh Châu tung rộng 10 vạn dặm, cực kỳ rộng lớn. Nơi này thổ địa phì nhiêu, mậu dịch phát đạt, một mảnh phồn vinh hưng thịnh. Tinh Châu, Tây Linh Sơn, núi này sở dĩ được xưng là Tây Linh Sơn, là bởi vì núi mặt hướng phương tây, dãy núi rất nhiều. Trong dãy núi, bất phàm có cùng hung cực các người, cường đạo hoành hành. Một ngày này, Diệp Khinh Vân, Cổ Kiếm, Lô Thượng Tiên, người lùn cao đông bước vào đến Tây Linh Sơn trùng hợp gặp một chi thương đội. Thương đội khách nhân khách khí, người đều rất tốt, chứa chấp bọn hắn. Đây cũng là để Diệp Khinh Vân cảm thấy rất là khác biệt. Tại võ giả giới bên trong, người như vậy cũng không nhiều. Trên đường đi, mấy vị bội kiếm, ngồi cao lớn trên lưng ngựa võ giả trò chuyện với nhau thật vui. Một người gào thét cuống họng, nói chư vị huynh đệ, bây giờ loạn thế nhau nhau, cường đạo hoành hành, mà lại, cái này Tây Linh Sơn nổi danh nhất chính là Diệt Thế Đạo Môn. Chúng ta mặc dù là Tam Tinh Diệp tộc làm việc, nhưng ở trong mắt những người kia, có thể không phân cái gì siêu cấp thế gia, bọn hắn ngay cả siêu cấp thế gia cũng dám cướp bóc, có thể cẩn thận một chút. Không sai, một người khác nói ra, trước đó không lâu, liền có người đánh cướp Tinh Dương Thương hội người. Tinh Dương Thương hội thế nhưng là thần linh trong tinh vực lớn nhất thương hội, bọn hắn ngay cả thương hội cũng dám ăn cướp, thật sự là không đem bất kỳ thế lực nào để vào mắt. Cho nên, mọi người phải cẩn thận làm việc. Diệp Khinh Vân đi theo cái này một cái đội ngũ, tỉ mỉ nghe, bắt đầu hiểu rõ cái này xa lạ thần linh tinh vực. Người lùn Cao Đông cùng một người cười cười nói nói. Người kia cũng không đề nghị Cao Đông là tộc người lùn. Thần linh tinh vực có không ít người lùn, ta lần trước gặp qua một cái rất đẹp người lùn, làm sao? Có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi? Một vị dáng người cường tráng người nhìn về phía Cao Đông, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra. Thật sao? Cái kia thật phải cảm ơn Mã đại ca à, nếu là ta kết hôn, chắc chắn sẽ không quên Mã đại ca. Người lùn Cao Đông nghe nói như thế, hai mắt bỗng nhiên sáng lên, sáng chói như tinh thần, nặng nề mà vô miệng, dạng như vậy phảng phất đã thành công. Ha 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 ha. Mã đại ca cười ha ha, càng xem Cao Đông càng thuận mắt. Diệp Khinh Vân liền đứng tại Cao Đông phía sau, nghe lời này, khóe miệng có chút có quắp một chút. Cái này Cao Đông, cuồng kiếm ở tại Diệp Khinh Vân sau lưng, hắn thời khắc duy trì cảnh giác. Lỗ Thượng Tiên ngược lại là một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ, hai tay ôm cái hốc, huy sáo. Diệp đại ca, ngươi họ Diệp, có phải hay không đến từ Tam Tinh Diệp gia à? Bên người, một vị tướng mạo cũng không tệ lắm nữ tử chạy tới, hì hì cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt có nồng đậm hiếu kỳ chi quang. Không phải a? Diệp Khinh Vân nhìn qua vị nữ tử này, tại vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, hắn biết trước mắt nữ tử này tên là Mã Linh Nhi, là vị kia Mã đại ca chất nữ. Ngựa này Linh Nhi tướng mạo tuy nói không như lá nhu, nhưng lại rất thoát tục. Không phải sao? Mã Linh Nhi quái dị mà nhìn xem Diệp Khinh Vân, nói bình thường họ Diệp đều là đến từ Tam Tinh Diệp tộc. Ngươi cũng nói bình thường. Diệp Khinh Vân nhẹ nhàng cười một tiếng. Đúng a? Mã Linh Nhi nhẹ gật đầu. Giờ phút này, đột nhiên, từng đợt tiếng vó ngựa vang lên. Diệp Khinh Vân ánh mắt ngưng lại, đôi mắt hướng phía nơi xa nhìn ra xa. Ở nơi đó, bụi đất tung bay, cuồn cuộn tiếng vó ngựa gào thét mà đến, càng ngày càng vang, vang vọng tại toàn bộ Tây Linh Sơn Trung. Không bao lâu, một nhóm thiết kỵ xuất hiện ở Diệp Khinh Vân bọn người trong tầm mắt, bọn hắn mang theo quần quần khói bụi, trên mặt của mỗi một người đều hiện lên ra một vòng vẻ thất vọng. Những thiết kỵ này cầm trong tay một lá cờ, trên cờ sĩ mặt viết bốn chữ: Tinh Dương Thương Hội. Hiển nhiên, đây là Tinh Dương Thương Hội người. Những thiết kỵ này nghiêm chỉnh huấn luyện, rong ruổi trên đại đạo, ngay ngắn trật tự, không có nửa điểm loạn. Tại phía sau bọn hắn có xe ngựa, trên xe ngựa giống tuyết, xem bộ dáng là bị đánh cướp. Giờ phút này, ánh mắt của bọn hắn phi thường âm trầm, nhìn ra được, bọn hắn cũng không vui vẻ. Mỗi người đều ở tức giận. Bọn hắn mặc cực kỳ lộn xộn, quần áo tạc ơi, tóc lập vác, giống như là bị người đánh cướp một dạng. Mà trên thực tế, bọn hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác bị người đánh cướp. Giờ phút này, người cầm đầu tu vi tại võ vương cảnh cửu trọng, là trong chi đội ngũ này người nổi bật, hắn khạc một bãi đàm, mắng, mụ nội nó, đám kia ác ôn. Sớm muộn, ta sẽ dẫn Linh Tinh Dương Thương Hội người diệt đi bọn hắn. Đại ca, vậy phải làm sao bây giờ? Nhóm này hàng hóa đối với Tinh Dương Thương Hội tới nói cực kỳ trọng yếu, bây giờ nhóm này hàng bị thứ ba cường đạo đoạn, sợ rằng chúng ta đem việc này nguyên bản nói cho Tinh Dương Thương Hội hội trưởng, hắn cũng không có khả năng tha thứ chúng ta. Đúng vậy a, một người khác cũng là nói, lấy hội trưởng cả tính, tất nhiên sẽ đem chúng ta giết. Nhóm hàng kia quá trọng yếu. Bốn phía võ giả đều là nhìn xem vị này mặc áo giáp võ giả, trên mặt viết đầy lo lắng, kinh sợ. Tinh Dương Thương Hội hội trưởng là một cái tàn nhẫn nhân vật, lại hắn tại toàn bộ thần linh trong tinh vực là một cái nhân vật có mặt mũi. Hắn nếu là biết việc này, đám người này hạ chẳng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Tại Diệp Khinh Vân chi đội ngũ này bên trong, có người mở miệng nói, mà hắn cũng là trong nháy mắt đưa tới đại hán coi trọng. Đại hán này là Tinh Dương Thương Hội thứ 32 đội hộ vệ đội trưởng Dương Huyền. Hắn tướng mạo thu cùng, giờ phút này một đôi như chuông đồng con ngươi lóe ra âm lãnh chi quang, trên mặt hiện ra âm tình bất định chi sắc. Hán phục mệnh đem đến từ tinh khoáng núi khoáng thạch đưa vào đến họ Tinh Dương trong thương hội. Tinh khoáng núi ngay tại Tây Lĩnh Sơn phía đông. Hán biết Tây Lĩnh Sơn trung cường đạo đông đảo. Những này cường đạo bên trong có 5 người mạnh nhất, 5 người này còn kết bái làm huynh đệ, bị người phân biệt trở thành thứ nhất cường đạo, thứ hai cường đạo, thứ ba cường đạo, thứ tư cường đạo, cùng thứ năm cường đạo. Cường đạo dựa theo thực lực đến theo thứ tự xếp hạng. Tuy nói biết Tây Lĩnh Sơn là cái này ngũ đại cường đạo thiên hạ, nhưng là muốn trở lại Tinh Dương thương hội, bọn hắn không thể không theo Tây Lĩnh Sơn trung trải qua. Thật không may, bọn hắn gặp thứ ba cường đạo. Vận khí đúng là mẹ nó kém. Dương Huyền miết miệng mắng. Ngũ đại cường đạo phóng đại các đại gia tộc bên trong đều thuộc về gia tộc cấp bậc cấp độ. Cái này ngũ đại cường đạo tu vi kém nhất đều có võ đế cảnh nhất trọng. Dương Huyền chẳng qua là võ vương cảnh cửu trọng võ giả, tại sao cùng những này cường đạo đấu? Cái kia thứ ba cường đạo gặp hắn là Tinh Dương Thương Hội người, tâm tình tốt, lúc này mới tha hắn một mạng. Nếu là đổi lại không thèm nói đạo lý thứ năm cường đạo, mệnh của hắn coi như treo. Bất quá đã mất đi cái kia một thất hàng, nếu là trở lại Tinh Dương Thương Hội bên trong, kết cục của hắn cũng không khá hơn chút nào. Hắn nghĩ đến, đang suy tư làm sao trở về có thể không tiếp nhận Tinh Dương Thương Hội hội trưởng lửa giận ngập trời. Ta nhất thời khắc, hắn đem ánh mắt đưa lên ở phía trước, yêu dị con ngươi lấp lóe một đạo sắc bén chi quang, Tam Tinh Diệp tộc người. Liếm môi một cái, Dương Huyền giống như nghĩ đến đối sách. Nhìn xem Dương Huyền đạo ánh mắt này, Diệp Kinh Vân khẽ cho mày, hắn có thể nhìn ra được Dương Huyền trong mắt một màn kia âm trầm chi sắc. Đối phương tuyệt đối không có hảo ý. Chương 2294 sinh lộ. Chương 2294 sinh lộ. Diệp Kinh Vân giỏi về quan sát thần sắc. Hắn rõ ràng trông thấy Dương Huyền trong mắt bất thiện, ủy thế. Liền gặp Dương Huyền cưỡi lên mã, nhanh chóng mà đến. Bàn tay có chút xoay tròn, đem trường đao giơ lên, lập tức, hàn quang bắn ra bốn phía, sát khí bức người. Hàng hóa của các ngươi về chúng ta. Cút đi. Thanh âm trầm thấp từ trong cổ họng của hắn nhấp nhô đi ra, mang theo không thể nghi ngờ. Gia hỏa này vậy mà đem chủ ý đánh vào Diệp Khinh Vân bọn người trên thân. Diệp Khinh Vân cùng thương đội này người tán gẫu qua, biết bọn hắn chỗ vận chuyển hàng hóa là khoáng thạch. Vừa vặn, Dương Huyền trước đó bị thứ ba cường đạo ăn cướp hàng hóa cũng là khoáng thạch. Tại Dương Huyền xem ra, chỉ cần cướp bóc thương đội này hàng hóa, như vậy chuyện lúc trước tương đương không có phát sinh, hắn trở lại Tinh Dương Thương hội sẽ không nhận hội trưởng chức trách, cũng sẽ không phải chịu trừng phạt. Hắn thấy, chỉ có chính mình làm như vậy mới có thể bình an vô sự. Không phải vậy, chờ đợi hắn là đầu người rơi xuống đất. Tất cả mọi người biết Tinh Dương Thương hội hội trưởng là một người như thế nào. Gia hỏa này tuyệt đối là thủ đoạn tàn nhẫn, người vô tình. Có thể trở thành thần linh tinh vực đỉnh tiêm người, cái nào không phải giẫm tại thi cốt từng đống bên trên. Người nào trong tay không dính vào lấy máu tươi. Chúng ta là Tinh Quân Thương đội người, lần này chúng ta phụ trách vận chuyển chính là Tam Tinh Diệp tộc hàng hóa. Mã Đại Ca là trong thương đội nhân vật dẫn đầu, cấp trên nói với hắn, phải tất yếu đem hàng hóa này khu vực an toàn vào đến Tam Tinh Diệp tộc bên trong, hắn là đội này ngũ lao đại, xảy ra chuyện gì, người ở phía trên liền muốn chất vấn hắn, hắn cũng không muốn liên lụy mọi người. Cho nên, hắn nói rõ trước thân phận của mình. Tại thần linh trong tinh vực, có vô số thương đội, trong đó, Tinh Quân Thương đội là rất nổi danh thương đội. Mã Đại Ca nói mình là Tinh Quân Thương đội người, chính là muốn cho đối phương cố kỵ thân phận của bọn hắn. Thứ yếu, hắn còn nói một nhóm này hàng là Tam Tinh Diệp tộc. Tam Tinh Diệp tộc, đây chính là thần linh tinh vực thế lực lớn, thuộc về đỉnh tiêm cấp độ. Hắn không tin những người này dám cùng Tam Tinh Diệp tộc người vật mặt. Quả nhiên, Dương Huyền nghe được mấy câu này sau, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bất quá, sau lưng một người lại là nói ra, "Lão đại, đều đến lúc này, chúng ta còn nhiều suy nghĩ gì? Một khi chúng ta không cách nào đem hàng giao cho hội trưởng, chúng ta người nơi này đều muốn đầu người rơi xuống đất à?" Lời này giống như lôi đình rơi vào Dương Huyền trong đầu. "Đúng vậy a, trở về là chết, còn không bằng đoạt những người này hàng hóa, cầu được một chút hy vọng sống đâu." Nghĩ tới chỗ này, Dương Huyền trong đôi mắt nổi lên một vòng tàn nhẫn chi quang, trên mặt hiện ra một vòng âm độc chi sắc, xem bộ dáng là thật muốn động thủ cướp bóc. Bọn hắn nhanh chóng đem Mã Đại Ca bọn người bao quanh, nhanh chóng đem hàng hóa giao cho chúng ta. Dương Huyền ánh mắt lạnh nhạt, nhìn chằm chằm Mã Đại Ca bọn người, trong lòng đã hạ một cái quyết định, khi lấy được hàng hóa sau, đem những người này toàn bộ chém giết, không lưu người sống. Chỉ cần những người này chết, như vậy chết không có đối chứng. Đến lúc đó, nếu là bị Tam Tinh Diệp tộc người phát hiện, hắn trực tiếp vu oan cho thứ ba cường đạo chính là. Nghĩ đến cái này, trong lòng cảm giác đè nén lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Hắn nhìn xem Mã Đại Ca bọn người, khóe miệng đi lên giơ lên, một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ. Đối với hắn mà nói, chi đội ngũ này bên trong khó giải quyết nhất hiển nhiên là Mã Đại Ca. Mã Đại Ca tu vi giống như hắn, đều tại võ vương cảnh cửu trọng bên trong, chỉ kém một bước liền có thể bước vào đến võ hoàng cảnh nhất trọng chúng. Diệp Khinh Vân nhìn thấy Dương Huyền trong mắt như là như thực chất sắc ý, biết ra hỏa này khẳng định là muốn cướp bóc, hơn nữa còn muốn giết người. Hắn tinh tế xem xét, phát hiện đối phương vô luận là tại trên nhân số, hay là trên thực lực đều cao hơn nhiều Mã Đại Ca bên này người. Cầm đầu Dương Huyền là một vị hàng thật giá thật võ vương cảnh cửu trọng võ giả, ở hai bên người hắn hai bên, tướng mạo không sai biệt lắm, đều có râu quai nón đại hán là võ vương cảnh bát trọng võ giả. Trừ cái đó ra, người của bọn hắn kém cỏi nhất đều có võ vương cảnh ngũ trọng võ giả. Như thế một chi đội ngũ lại bị người cướp bóc, có thể thấy được thứ ba cường đạo thực lực cường đại đến cỡ nào. Tây Lĩnh Sơn là thuộc về cường đạo thiên tài, ngũ đại cường đạo tọa trấn ở đây. Nơi đây kết nối các đại thành trì, là rất nhiều nơi con đường phải đi qua. Ngũ đại cường đạo thực lực bất phàm, thường xuyên cướp bóc. Chuyện như vậy làm nhiều rồi tự nhiên gây nên nhân thần cộng phẫn. Các đại thế lực đại lao đều muốn đánh giết ngũ đại cường đạo. Đã từng, Ký Châu, Dị Châu chính là phái ra cao thủ đến trấn áp ngũ đại cường đạo. Có thể cái này ngũ đại cường đạo rất giàu hạn, sau khi nghe ngóng tin tức, liền bỏ trốn mất dạng. Ngũ đại cường đạo am hiểu thân pháp, hành tung lơ lửng không cố định. Muốn bắt bọn hắn lại, khó như lên trời. Các ngươi từ bỏ dãy rủa đi. Dương Huyền ngồi tại thiết kỵ bên trên, cao ngạo ngẩng lên lấy đầu, nhìn chằm chằm người phía trước, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, chúng ta nhận thua chiếm ưu thế, thực lực chiếm ưu thế. Ma hóa, ta chỉ cần đem ngươi ngăn chặn, người của ngươi tự nhiên sẽ trở thành từng bộ thi thể lạnh băng. Hắn nói không sai, tại Mã Đại Ca chi đội ngũ này bên trong, tu vi cao nhất chính là Mã Đại Ca, thứ yếu là đứng tại Mã Đại Ca sau lưng một người, vị kia người tay cụt. Hắn tuy nói tay cụt, nhưng thực lực không thể khinh thường, tu vi tại võ vương cảnh bắt trọng. Những người còn lại tu vi đều không mạnh. Ngươi liền không sợ đắc tội ta Tinh Quân Thương đội cùng Tam Tinh Diệp tộc? Ma Hóa cảm nhận được Dương Huyền trong mắt nồng đậm sát ý kia như là thực chất, hắn biết đối phương là hạ sát tâm. Hắn con ngươi chuyển động một chút. Đối phương nói không sai, hai phe chiến đấu, người thua nhất định là hắn. Thực lực của hai bên chênh lệch quá xa. Đắc tội, ta bây giờ đi về là chết. Nếu là cướp đi các ngươi hàng hóa này, chúng ta mới sẽ không chết. Dương Huyền đã là đem lời nói chết, bất kể như thế nào, hôm nay hắn nhất định phải cướp đi Ma Hóa một nhóm này hàng hóa, nếu không, hắn trở về cũng là chết. Đây là cầu sinh trong cái chết. Ma Hóa sắc mặt đông nhiên biến đổi, cuối cùng lắc đầu bất đắc dĩ, cắn răng, thôi, thôi. Hàng hóa của chúng ta có thể cho ngươi, nhưng cầu ngươi cho chúng ta một con đường sống. Xin lỗi, người sống miệng, ta là không còn được. Chỉ có người chết mới sẽ không nói lung tung. Dương Huyền lạnh lùng lườm Mã Hóa một chút, thanh âm bình tĩnh, lại trong lúc vô hình lộ ra nồng đậm sát ý, hắn nhìn xem Mã Hóa bọn người thật giống như nhìn xem một đám người chết. Ngươi quá hùng hổ dọa người. Mã Hóa nghe nói như thế, sắc mặt lại lần nữa biến đổi, trong hai mắt hiện ra nồng đậm tức giận. Chỉ có giết các ngươi, Tam Tinh Diệp tộc mới sẽ không biết việc này. Ta chỉ cần phát ra tin tức, nói các ngươi chết tại ngũ đại cường đạo trong tay, đem họa cho ngũ đại cường đạo, không được sao? Dương Huyền cười ha ha, như kế hay. Diệp Kinh Vân nhìn chằm chằm Dương Huyền, trong con ngươi hiện lên lấy một vòng hàn ý, người này ngược lại thật sự là âm hiểm xảo trá. Nếu quả thật làm như vậy, Dương Huyền bọn hắn một chút sự tình đều không có. Ngươi thật muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt? người ta thực lực không sai biệt nhiều, ta coi như không chiến thắng được ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hòng chém giết ta. Ma hóa trong con ngươi hiện ra một vòng tinh quang, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Dương Huyền, quát lớn một tiếng. "Ân." Dương Huyền nghe nói như thế, ánh mắt lập tức trầm xuống. Chương 2295 thiên tài đứng đầu, chương 2295 thiên tài đứng đầu, Ma hóa nói tới không sai, thực lực của hắn cùng Dương Huyền bất phân cao thấp, nếu thật đến tình trạng kia, hắn đào tẩu hay là rất nhẹ nhàng. Dương Huyền không làm gì được hắn, muốn giết hắn, khó. Ta một khi đào tẩu, nhất định bẩm báo Tam Tinh Diệp tộc người. Ma hóa trầm giọng nói, tràn đầy uy hiếp. Hắn để Dương Huyền sắc mặt lại lần nữa chìm xuống một chút, trên mặt nổi lên một vòng vẻ âm trầm. Ta sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi nơi này. Vị này hẳn là cháu gái của ngươi đi. Đột nhiên, hắn âm trầm mà nhìn xem đứng tại Diệp Khinh Vân bên người nữ tử. Mã Linh Nhi bị đạo này tà ác ánh mắt nhìn chằm chằm, tiểu khu run rẩy một chút. Một đạo thân ảnh gầy gò che ở trước người hắn, đem cái kia đạo tà ác ánh mắt cho che cản xuống tới. Ngẩng đầu, Mã Linh Nhi phát hiện là Diệp Khinh Vân đứng ở trước mặt nàng. Đối với Diệp Khinh Vân, Dương Huyền trực tiếp lựa chọn không nhìn. Trong mắt hắn, Diệp Khinh Vân tu vi chỉ là tại võ vương cảnh lục trọng mà thôi, không chịu nổi một kích. Ngươi chớ có làm loạn. Ma hóa lập tức giận dữ, hiển nhiên, Mã Linh Nhi với hắn mà nói rất trọng yếu. Giết bọn hắn. Một đạo mệnh lệnh từ Dương Huyền trong miệng phát ra, lập tức, sau lưng một loạt người mặc áo giáp võ giả cưỡi lên mã, hoành đao mà đứng, sát khí phóng thích. Liều mạng. Ma hóa giống to, sát khí cuồn cuộn. Lập tức, hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Tại cái địa phương này, quang hoa ngút trời, linh bảo bay múa, người hô ngựa hí. Ta tới đối phó ngựa này nói, hai người các ngươi ngăn chặn tay của người. Dương Phàm, ngươi bắt được Mã Linh Nhi. Dương Huyền hạ từng đạo mệnh lệnh, cả người phóng lên tận trời, nhanh chóng cùng Mã Hóa giao chiến ở cùng nhau. Tiếng kêu giết rầm trời. Song Vương nhân mã vừa chạm vào tức chiến, bảo hộ Mã Linh Nhi, Mã Hóa cũng là hạ sáng tỏ. Ngay vào lúc này, một vị đến từ Tinh Dương Thương hội người bật vào, chụp vào Mã Linh Nhi. Mã Linh Nhi, ngươi đứng tại đằng sau ta. Diệp Khinh Vân đối với Mã Linh Nhi nói ra, hắn trực tiếp bước ra một bước. Người tới là muốn bắt Mã Linh Nhi, bọn hắn hướng phía Mã Linh Nhi phương hướng bắn tới, trong tay cơ trường đao lạnh như nước. Đối mặt người này, Diệp Khinh Vân ánh mắt tỉnh táo, thẳng đến người kia bật tới, cách mình một mét vị trí, chân của hắn mới bỗng lúc đích. Trong tay nắm kiếm gãy, một kiếm bỗng nhiên nổ đi, nhanh như tật phong, nhanh như thiểm điện. Tấn mãnh không gì sánh được một kiếm trực tiếp phá vỡ không gian, kiếm cương chém ra. Một đầu tơ máu xuất hiện tại vị này võ giả chỗ cổ, máu tươi như suối nước giống như tuôn ra. Vị võ giả này đầu người trực tiếp rơi xuống đất, một đôi mắt còn trừng tròn xoe tròn go, vừa nhìn liền biết chết không nhắm mắt. Ân. Giờ phút này, tên là Dương Phàm thanh niên gào thét mà đến, nhìn xem trên mặt đất bộ kia thi thể lạnh băng, ánh mắt lập tức đọc lại, từng kia hàn ý rung động, tràn ngập tại trong ánh mắt. Cái này Dương Phàm tướng mạo cùng Dương Huyền cực kỳ tương tự, vừa nhìn liền biết là phụ tử quan hệ. Lúc này, sau lưng truyền đến một đạo trầm thấp âm thanh xé gió, lại có một người mà đến. Người này dáng người khôi ngô. Diệp Khinh Vân nhớ kỹ người này vừa rồi đứng tại Dương Huyền sau lưng, là một vị cường giả, tu vi tại võ vương cảnh bắt trọng bên trong. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, trong mắt lóe lên lấy một tia kinh ngạc, nói tiểu tử, thực lực của ngươi cùng tu vi của ngươi cực kỳ không hợp, võ vương cảnh lục trọng tu vi liền có thể bộc phát ra bực này sức chiến đấu, rất không tệ. Bất quá, ngươi đối mặt ta, không có chút nào phần thắng. Thanh âm rơi xuống, hắn chân phải bước ra một bước, lập tức, một cỗ cực kỳ lạnh thấu xương, khí thế như núi như biển giống như bộc phát ra, trực tiếp là hướng phía Diệp Khinh Vân ép đi, muốn dùng khí thế nghiền ép Diệp Khinh Vân. Bất quá, hắn chủ ý này đã nhầm. Diệp Khinh Vân sắc mặt bình tĩnh, giống như một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Cái này khiến hắn rất là giật mình. Ân. Trong mắt vẻ kinh ngạc càng ngày càng đậm. Không sai. Hắn lại lần nữa cảm thán cái đạo, người bình thường không thể thừa nhận áp lực của hắn, nhưng người trước mắt chẳng những tiếp nhận, lại bộ dáng cực kỳ dễ dàng. Bất quá, ta muốn giết ngươi, vẫn như cũ dễ như trở bàn tay. Ngươi theo bọn hắn, là tự tìm đường chết, sao không cùng ta? Coi ta bộ hạ, ngươi nói như thế nào? Ngươi lai, like, gia hỏa này là lên lòng yêu tài, muốn chiêu mộ Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, cười nhạo một tiếng, bên khóe miệng câu lên một vòng cười lạnh. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta có thể làm việc này không có phát sinh, nếu ngươi làm không được, tay cụt đi. Thanh âm nhàn nhạt làm cho người này sắc mặt trực tiếp chìm xuống một chút. Buồn cười, thực lực của ngươi tuy nói không sai, nhưng dù sao tu vi chỉ là tại võ vương cảnh lục trọng, ta giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Dễ như trở bàn tay. Cái kia có thể thử một lần. Diệp Khinh Vân cười nhạo một tiếng. Ta lĩnh ngộ một loại đồ vật, không biết ngươi có hay không lĩnh ngộ loại vật này. Nghiên ngẫm cười một tiếng, hắn nhìn chằm chằm người phía trước, cười nói: "Ha ha ha ha." Người kia cười ha ha, cực kỳ khinh thường nói: "Vậy liền để ta xem một chút ngươi lĩnh ngộ thứ gì đi." "Ta lĩnh ngộ là áo nghĩa." Diệp Khinh Vân nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào người này, thanh âm bình tĩnh rơi xuống, làm cho đối phương lông mày cau chặt. "Áo nghĩa?" Lời này quá có ma lực. Áo nghĩa cũng không phải người người đều có thể lĩnh ngộ. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể lĩnh ngộ được áo nghĩa? Hắn bỗng nhiên lắc đầu, nói thẳng. Nhưng mà, sau một khắc, sắc mặt của hắn trực tiếp cứng cứng. Làm sao lại không có khả năng? Diệp Khinh Vân lạnh lùng trả lời, bước chân hắn bước ra, trên thân một cỗ khí thế bỗng nhiên bộc phát, hoàng hôn chi ý giống như thủy triều vào tới. Cái này một cỗ hoàng hôn chi ý vô cùng mãnh liệt, làm cho vị võ giả này trong lòng rung động mạnh. Hắn vạn lần không ngờ đối phương lĩnh ngộ áo nghĩa, hơn nữa còn là lĩnh ngộ hoàng hôn áo nghĩa. Tại toàn bộ thần linh trong tinh vực, lĩnh ngộ áo nghĩa người lác đác không có mấy. Lĩnh ngộ áo nghĩa cùng tuổi tác không có quan hệ, hoàn toàn là nhìn tự thân võ đạo thiên phú và năng lực lĩnh ngộ. Nhưng mà, cho dù dạng này, thần linh trong tinh vực cũng chỉ có một phần bạn nhân tài lĩnh ngộ ra áo nghĩa đến. Võ giả một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, trong lòng rung động mạnh. Gia hỏa này lĩnh ngộ hoàng hôn áo nghĩa, gia hỏa này vậy mà lĩnh ngộ hoàng hôn áo nghĩa. Tuy nói tu vi của hắn là so Diệp Khinh Vân cao, nhưng hắn không có lĩnh ngộ ra bất kỳ áo nghĩa. Một cái lĩnh ngộ ra áo nghĩa người đủ để uy hiếp được tính mạng của hắn. Nghĩ đến lúc trước chính mình nói không cần tốn nhiều sức chiến thắng đối phương, liền để mặt của hắn đỏ bừng, phản phất bị người quạt vô số cái tát. Giờ phút này, khi Diệp Khinh Vân một thân hoàng hôn áo nghĩa phóng xuất ra sau, cái kia bị chiến đến máu me khắp người Mã Hóa cười ha ha, hắn ngược lại là không nghĩ tới, vài ngày trước hảo tâm thu lưu người sẽ là cường đại như vậy, vậy mà lĩnh ngộ ra hoàng hôn áo nghĩa. Mà cùng hắn kịch chiến Dương Huyền sắc mặt trầm xuống. Đáng chết, đội ngũ của ngươi bên trong tại sao có thể có thiên tài như vậy? Cho dù là hắn cũng không nhịn được tán thưởng Diệp Khinh Vân là thiên tài, mặt đều hiện lên vẻ khiếp sợ. Lĩnh ngộ áo nghĩa người, vạn người không được một, thuộc về thiên tài bên trong thiên tài đứng đầu. Người như vậy sẽ để cho vô số thế lực liệu lĩnh lôi kéo, người như vậy chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, tuyệt đối sẽ trưởng thành đến một cái làm cho người sợ hãi than tình trạng. Chương 2296 cá chết lưới rách, chương 2296 cá chết lưới rách. Dương Huyền nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, ánh mắt âm tình không chừng. Hắn bạn lần không ngờ tại Mã Hóa trong đội ngũ sẽ có biến thái như vậy thanh niên. Một cái nắm giữ áo nghĩa người có thể nói là bạn người không được một. Tiểu tử này hẳn là có cái gì lai lịch lớn. Dương Huyền thần sắc âm tình bất định, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân. Nói như vậy, đại bộ phận nắm giữ áo nghĩa thanh niên đều là đến từ thế gia. Muốn đối với phương chân đến từ thế gia, hắn Dương Huyền nhưng đắc tội không dạy nổi. Thế nhưng là, hắn nghĩ đến, nếu là cầm không trở về hàng hóa, trở về cũng là chết. Thấy thế nào, đều là chết. Chẳng cá chết lưới rách. Nghĩ tới chỗ này, Dương Huyền trong lòng chính là làm ra một cái quyết định. Giết hắn. Phía dưới, vị võ giả kia nghe nói như thế, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười khổ sở. Giết. Giết thế nào? Tuy nói tu vi của hắn là so Diệp Khinh Vân cao, nhưng đối phương nắm giữ áo nghĩa. Muốn giết hắn. Khó như lên trời. Giết hắn. Hắn chỉ là nắm giữ nhất giai áo nghĩa thôi, các ngươi liên thủ giết hắn. Dương Huyền quát lớn một tiếng, nhanh chóng ra lệnh. Lập tức, người xung quanh không quan tâm Mã Hóa nhân mã, bọn hắn cùng nhau đem túc sát ánh mắt ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân. Giết. 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 Đám người hét lớn một tiếng, móng ngựa lao nhanh, quần quần bụi bặm ngập trời mà lên. Rút ra trường đao, hàn phong thấu xương. Lập tức, trong trường đao sát khí gào thét mà đến, hướng thẳng đến Diệp Khinh Vân ép tới. Đối diện với mấy cái này nhân mã, Diệp Khinh Vân trên mặt không có chút nào sợ hãi, bối rối. Tại Dương Huyền trong mắt, Diệp Khinh Vân chỉ là nắm giữ nhất giai áo nghĩa. Có thể hiện thực là Diệp Khinh Vân nắm giữ hoàng hôn áo nghĩa không phải nhất giai, mà là nhị giai. Nhị giai cùng nhất giai tuy nói chỉ thua kém nhất giai, nhưng cấp này chênh lệch như là trời, to lớn vô cùng. Phóng thích hoàng hôn áo nghĩa, lập tức, hoàng hôn chi khí đánh tới. Hơn 800 miệng lợi kiếm ong long run lên, mang theo hoàng hôn chi ý Diệp Khinh Vân một hơi điều khiển hơn 800 miệng hoàng hôn lợi kiếm, cũng không cố hết sức, một cỗ hoàng hôn chi ý nhanh chóng tràn ngập. Đối phương nhân số đông đảo, nhưng Diệp Khinh Vân lợi kiếm càng nhiều. Nói thật, hơn 800 miệng lợi kiếm dùng để đối phó những người này là đại tài tiểu dụng. Hoàng hôn chi ý đánh tới, những lợi kiếm này tùy ý xuyên qua, tại võ giả chỗ cổ xẹt qua một đạo vết tích, máu tươi xông ra. Trong nháy mắt, những người này toàn bộ ngã trên mặt đất, lại không sinh cơ, cái này cũng bao gồm Dương Huyền Nhi tử Dương Phạm. Không. Dương Huyền nhìn thấy một màn này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn con của mình chết, cứ như vậy chết mất. Diệp Khinh Vân người đứng phía sau nhìn thấy một màn này, nhìn qua cái kia vọt tới người trong nháy mắt thành từng bộ thi thể lạnh băng, cảm giác một trận hoa mắt, thân thể của bọn hắn cũng nhịn không được run rẩy. Những này vọt tới người không có lực phản kháng chút nào, cứ như vậy bị Diệp Khinh Vân giết. Hoàng hôn áo nghĩa, quả nhiên thật mạnh. Nhưng đây là nhất giai hoàng hôn áo nghĩa sao? Hắn lĩnh ngộ ra tới là nhị giai hoàng hôn áo nghĩa, có người đem lời nói này đi ra, sau đó cùng nuốt nước miếng. Sao, trẻ tuổi như vậy liền lĩnh ngộ ra nhị giai hoàng hôn áo nghĩa, thiên phú này cũng quá biến thái. Ai có thể ngăn cản hắn? Dương Huyền sắc mặt cũng là đống nhiên biến đổi, hắn hoàn toàn dưới đất thấp đánh giá Diệp Khinh Vân thực lực. Nhưng ai có thể nghĩ đến Diệp Khinh Vân lĩnh ngộ ra tới hoàng hôn áo nghĩa không phải nhất giai mà là nhị giai. Giờ khắc này, Dương Huyền biết mình căn bản không phải Diệp Khinh Vân đối thủ, mà lại thêm một cái nhìn chằm chằm Mã Hóa, trong lòng của hắn lại không chiến niệm, chỉ là trong đôi mắt có nồng đậm sát ý mất con mối thù, hắn nếu không báo, uổng làm người cha. Chỉ là, Diệp Khinh Vân sẽ bỏ qua hắn sao? Điều khiển hơn 800 miệng hoàng hôn lợi kiếm. Hưu, hưu, hưu. Tại Diệp Khinh Vân điều khiển bên dưới, cái này hơn 800 miệng hoàng hôn lợi kiếm thẳng hướng Dương Huyền mà đi. Giờ khắc này, Dương Huyền chỉ cảm thấy một cỗ tử ý chính vào tới, lượn lờ ở trong lòng bên trên, tràn ngập. Tim của hắn đều đang run rẩy lấy. Đối phương hoàng hôn chi ý quá mức mãnh liệt. Đến tên ngươi. Một thanh âm truyền đến. Dương Huyền liền trông thấy Diệp Khinh Vân hướng phía bên này bước ra một bước, hắn cảm thấy thấy lạnh cả người chính đánh tới. Ánh mắt của đối phương rất thâm thúy, tựa như là vực sâu vô tận, để cho người ta nhìn đều sẽ chìm vào đi. Hắn giờ phút này trong lòng tràn ngập mãnh liệt sợ hãi, nơi nào còn có nửa điểm muốn kịch chiến đối phương ý tứ, có chỉ là nồng đậm e ngại. Hắn hốt hoảng, sợ hãi, tranh thủ thời gian là hướng phía trước mà đi, ngồi tại một đầu liệt mã bên trên, nhẹ nhàng vỗ. Tọa kỵ của hắn không phải phổ thông liệt mã, ngựa này là liệt long mã, trên thân có mang lấy một tia huyết mạch của rồng. Ngựa này có thể ngày đi 10 vạn dặm, không biết mỏi mệt. Ngồi tại liệt long mã bên trên, nhẹ nhàng vỗ lưng ngựa. Lập tức, toàn bộ liệt long mã hóa thân thành một đầu liệt diễm hỏa long, hướng phía hư không mà đi. Liệt long mã biến thành liệt diễm hỏa long sau, tốc độ trở nên rất nhanh, tựa như tia chớp, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. đi. Gặp Dương Huyền như chó nhà có tang giống như rời đi, Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng, bước chân bước ra, tại hoàng hôn áo nghĩa phía dưới, lại hóa thành một sợi khí lưu màu vàng. Mang theo hoàng hôn áo nghĩa màu vàng kiếm gây trực tiếp bay tới, kiếm quang càng không ngừng lóe ra, rơi vào Dương Huyền trên cổ, trực tiếp muốn Dương Huyền mệnh. Kiếm thật nhanh. Mọi người nhìn thấy một màn này, kinh ngạc liên tục. Đánh giết Dương Huyền, kiếm gây thu hồi, Diệp Khinh Vân đôi mắt khôi phục lại bình tĩnh, không hề bận tâm, thân thể của hắn chậm rãi chuyển qua, nhìn xem Ma Hóa, Mã Linh Nhi bọn người. Những người này đều là một mặt ngậm bực đứng tại chỗ, giống như nhìn thấy cái gì khó có thể tin sự tình. Diệp đại ca. Mã Linh Nhi ánh mắt lấp loé, nhìn xem Diệp Khinh Vân đôi mắt mang theo nồng đậm cảm kích cùng kính sợ. Nếu không phải Diệp Khinh Vân xuất thủ, bọn hắn thật rất có thể mất mạng tại Dương Huyền trong tay. Bất quá, nàng không nghĩ tới Diệp Khinh Vân thực lực cường đại như vậy, mà lại Diệp Khinh Vân còn nắm giữ nhị giai hoàng hôn áo nghĩa. Ma Hóa cũng là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Diệp Khinh Vân, người sau cường đại ngoài dự liệu của hắn. Vị công tử này, ngươi thật không phải tới từ Tam Tinh Diệp tộc sao? Hắn thấy, Diệp Khinh Vân họ Diệp, lại nắm giữ nhị giai hoàng hôn áo nghĩa, hơn phân nửa là đến từ Tam Tinh Diệp tộc. Thật không phải. Diệp Khinh Vân lắc đầu nói ra. Tam Tinh Diệp tộc tại thần linh tinh vực là thế lực cường đại. Ma Hóa bọn hắn chính là vì Tam Tinh Diệp tộc hộ tống hàng hóa. Đại ca của ta thật không phải tới từ Tam Tinh Diệp tộc, chúng ta là từ thần linh rộng được tới. Cao Đông cùng Ma Hóa tình cảm không sai, hắn đi tới, đối với Ma Hóa nói ra. Đến từ thần linh rộng được. Cấp thấp chi vực, giống như biết mình nói sai, Ma Hóa có chút lúng túng gãi gãi cái hót, nói ta không phải xem thường các ngươi ý tứ, chẳng qua là cảm thấy các ngươi từ cái chỗ kia đến, Diệp công tử còn có thể lĩnh ngộ ra nhị giai hoàng hôn áo nghĩa, thiên phú này nói đến đây, hắn ra mặt hung hăng, co quắp một chút. Quáng Ưu, vị kia người tay cụt trầm mặc ít nói, giờ phút này hắn nhìn xem Diệp Khinh Vân, nhịn không được tán dương. Thiên phú như vậy thực sự quá ưu. Vẫn tốt chứ? Diệp Khinh Vân cũng không cảm thấy cái này có gì đáng tự hào, khiêm tốn nói ra. Chương 2297 Tây Lĩnh Sơn, chương 2297 Tây Lĩnh Sơn, lời này vừa nói ra, Mã Hóa bọn người toàn bộ ra mặt hung hăng co quắp một chút. Thúc thúc, chúng ta tiếp tục đi đường đi, đem nhóm này hàng đưa đến Tam Tinh Diệp tộc bên trong. Mã Linh Nhi nói ra. Tốt. Mã Hóa nhẹ gật đầu, ra lệnh. Mặt trời chiều ngã về tây, đội xe chậm rãi hướng phía tây mà đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác, sát trời dần tối. Giờ phút này, bầu trời nổi lên gió lạnh, đánh vào trên thân người, để cho người ta liên tục đánh rùng mình. Trước thu đội, ở chỗ này hạ trại, nghỉ ngơi, ngày mai lại khởi hành, gặp đã là trời tối, lại thiên khí thay đổi càng ngày càng lạnh, Ma Hóa hạ một tiếng mệnh lệnh. Đám người bắt đầu ngay tại chỗ dựng lên đống lửa, dùng để sưởi ấm. Ma Hóa sớm chuẩn bị một chút thịt trâu, đem những này thịt trâu gác ở trên đống lửa, gắn một chút muối ăn. Theo thời gian trôi qua, màu vàng chất lỏng tràn ra tới, mùi thơm nức mũi. Hắn cầm vài bầu rượu, đưa cho các minh đệ, đi đến Diệp Khinh Vân, cùng kiếm, Cao Đông, Lô Thượng Tiên vị trí này, rất là cảm kích nói ra, Diệp Minh, hôm nay nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta những người này đều xuống địa ngục. Diệp Khinh Vân mang theo một bầu rượu, cùng Mã Hóa chén rượu và chạm một chút, Mã Thúc, ngươi khách khí, nếu không phải ngươi thu lưu chúng ta còn một mực vây ở Tây Linh Sơn, không biết như thế nào đi ra ngoài đâu. Tây Lân cận vùng núi thế phức tạp, dãy núi lông đảo, đi như đi mê cùng một dạng, mà lại nơi này hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Diệp Khinh Vân bắt đầu đi tại cái này Tây Linh Sơn trùng, mê nhiều lần đường. Còn tốt gặp Mã Hóa những người này, mới đi ra ngoài. Cái này Tây Lâm núi nghe nói là một kiện cựu giai thần linh chi bảo hóa thân. Mã Hóa nói ra, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, không thường thường tới nơi đây người phải đi ra ngoài sẽ tiêu phí thời gian rất dài, có người thậm chí cả một đời đều đi ra không được. Các ngươi từ thần linh rộng vực đến đây, đi không ra cái này Tây Linh Sơn, ngược lại là rất bình thường. Cái này Tây Linh Sơn đúng là một kiện cựu giai thần linh chi bảo hóa thân, nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân kinh hô không nhỏ. Thần linh chi bảo là rất quý giá bảo bối. Cũng tỉ như nói người lùn Cao Đông trong tay thanh kia người lùn thần truy. Người lùn này thần truy chính là một kiện nhất giai thần linh chi bảo. Ân, đều là lời đồn đại, về phần thật giả, ta cũng không biết. Ma Hóa nói ra. Dựa theo Ma Hóa lời nói, cái này Tây Lĩnh Sơn từng ra một cái Tây Lĩnh võ thần. Tây Lĩnh Sơn chung có một cái mọi người gia tộc, những người này sinh ra ở Tây Lĩnh Sơn chung, huyết mạch truyền thừa phía dưới, thân thể của bọn hắn đều cực kỳ khôi ngô. Nơi này lại được xưng là Man Di chi địa. Người nơi này đều lực lớn vô cùng. Nơi này nguyên bản dân phong thuần phát, bọn hắn tuy nói cũng tu võ, nhưng lại tôn trọng hòa bình. Nguyên bản, cái này Tây Lĩnh Sơn dãy núi lông đảo, đem thần linh tinh vực ba khối châu ngăn cách ra. Thần linh tinh vực tam đại châu theo thứ tự là Tinh Châu, Dị Châu cùng Ký Châu. Ngàn năm trước, bởi vì Tây Lĩnh Sơn tồn tại, ngăn cách, tam đại châu từ trước tới giờ không có phân tranh. Nhưng là lòng người khó tử. Tam đại châu phát triển đến tài nguyên hao hết tình trạng, tam đại châu người đều muốn lẫn nhau thôn vệ đối phương tài nguyên. Thế là, tam đại châu người đem chủ ý đánh vào Tây Lĩnh Sơn trung, chỉ cần đem Tây Lĩnh Sơn trung mở ra một con đường đến, liền có thể thông hướng tam đại châu bên trong. Cuối cùng, bọn hắn gặp Tây Lĩnh Sơn đại gia tộc đổ ra. Một trận chiến đấu khó mà tránh khỏi phát sinh. Đồ Gia bị Tam Đại Châu người công kích, liên tục bại lui, tại không sai biệt lắm diệt tộc thời điểm, ngay vào lúc này, Đồ Gia một vị cao thủ lĩnh ngộ ra rất nhiều áo nghĩa, nhất cử tấn cấp đến võ thần cảnh. Hắn vừa ra tay chính là lôi đình một kích, kịch chiến Tam Đại Châu cường giả, đem bọn hắn đánh lui. Sau đó, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Tây Linh Sơn một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đáng tiếc, Đồ Gia người thật đối với quyền lợi, đối với thổ địa không có hứng thú gì. Nếu không, lấy vị kia Đồ Gia cường giả muốn thống nhất thần linh tinh vực, thật không khó làm đến. Võ thần mặc dù rất mạnh, tuổi thọ rất dài, lại không thể vĩnh sinh bất tử. ngay tại 1000 năm trước, Đồ Gia vị cường giả tuyệt thế kia chết, bất quá, hắn trước khi chết, đem linh hồn của mình dung nhập vào Tây Linh Sơn Trung, dùng nhục thân của mình đến rèn đúc thành một kiện cựu giai thần linh chi bảo, dùng cái này đến bảo hộ hắn hậu nhân. Đương nhiên, đây đều là truyền thuyết. Bất quá, từ khi Đồ Gia sau khi chết, đám người liền rất khó phát hiện Đồ Gia người, phản phất người gia tộc này hư không tiêu thất một dạng, quỷ dị đến hận. Cái này Tây Linh Sơn Trung có giấu vô số bí mật. Đặc biệt là ban đêm, tất cả mọi người cho ta nâng lên tinh thần đến. Chúng ta thay phiên nghỉ ngơi, chia ba nhóm người, nói đến đây, Mạ Hòa đứng lên, nằm kéo tiếng nói, đối với mọi người nói, ban đêm rất nguy hiểm. Diệp Kinh Vân hơi sững sờ, mê hoặc mà hỏi thăm. Đúng vậy. Mạ Hòa nhẹ gật đầu, nói cái này Tây Linh Sơn Trung có không ít dị tộc. Dị tộc? Diệp Kinh Vân nghi ngờ nhìn xem Mạ Hòa, lặng lặng nghe Mạ Hòa lời nói. Dị tộc đều là đến từ dị châu, cái gọi là dị tộc chính là loài rồng, loài sói chờ chút. Dị tộc cùng chúng ta nhân loại một dạng, bọn hắn đều phân chia thế lực, giữa lẫn nhau lục đục với nhau. Mạ Hòa nói ra, bất quá, trăm năm trước, dị châu bên trong có một đại bộ lạc đi vào cái này Tây Linh Sơn Trung ở lại, cũng không biết bọn hắn là nhận lấy nguyên nhân gì, bị dị châu người chạy ra. Bọn hắn là thị huyết người sói. Bọn hắn bình thường hoạt động ở buổi tối, cho nên ta để mọi người thời khắc bảo trì cảnh giác. Cái này Tây Linh Sơn không như trong tưởng tượng như vậy an toàn, chứ phải tùy thời đối mặt ngũ đại cường đạo cướp bóc bên ngoài, đến ban đêm còn có thể gặp được thị huyết người sói công kích. Những người sói này nhưng không có mảy may nhân tính. Mã Hóa nặng nề mà mở miệng nói, trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Nguyên lai dạng này. Hiểu rõ sau, Diệp Kinh Vân cũng là nhẹ gật đầu. Tây Linh Sơn ngược lại thật sự là một cái thần kỳ dãy núi. An bài như vậy, ở chỗ này, ta, tay cụt cổ kiếm còn có Diệp Minh thực lực cường đại nhất. Ba người chúng ta phân biệt mang lên riêng phần mình người lưu lạc trực ban. Diệp Minh, ngươi nói thế nào? Mã Hóa nhìn về phía Diệp Kinh Vân. Tốt, ta cảm thấy có thể. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý thế là, Diệp Kinh Vân, Mã Linh Nhi, cổ kiếm bọn người an bài tại một tổ. Mã Hóa, Cao Đông các loại an bài tại một tổ. Người tay cụt cổ kiếm, Lỗ Thượng Tiên an bài tại một tổ. Mã Đại Ca, ngươi có thể nói tốt, đến Tinh Châu, ngươi liền muốn giới thiệu cho ta người lùn muội tử a. Cao Đông nói lên cái này, càng kích động, một đôi mắt không gì sánh được sáng tỏ, giống như tinh thần một dạng, nhìn xem Mã Hóa, hai mắt phát sáng. Có thể, có thể. Mã Hóa liên tục gật đầu, vỗ vỗ bộ ngực của mình, lời thề son sắt nói, bao ngươi hài lòng. Ha ha, vậy liền đa tạ Mã Đại Ca. Cao Đông lập tức tâm hoa nộ phóng, trực tiếp cho Mã Hóa một cái ôm gấu. Đối với Cao Đông bộ dáng này, Diệp Kinh Vân thật sự là dở khóc dở cười. Diệp Đại Ca, ban đêm gió lạnh chợt trận, cũng đừng cảm lạnh. Mã Linh Nhi quan tâm nói, nhìn về phía Diệp Kinh Vân. Tốt, ngươi cũng là. Diệp Kinh Vân mặt mỉm cười, đáp lại nói. Một đoàn người ngồi tại bên cạnh đống lửa sưởi ấm, vừa nói vừa cười, được không tự tại. Chương 2298 thị huyết yêu lang, chương 2298 thị huyết yêu lang, chúng ta nơi này vị trí bí ẩn đến hận. Mà lại, nơi này không phải thị huyết yêu lang điểm tụ tập, bình thường đều không có việc gì đâu, nhưng vì để phòng vạn nhất, chúng ta vẫn là phải bảo trì cảnh giác. Mã Hóa chậm rãi mở miệng nói, trên mặt nghiêm trọng. Hắn là cái này một cái thương đội đội trưởng, tiến về Tây Linh Sơn nhiều lần, đối với Tây Linh Sơn hoàn cảnh cực kỳ thấu hiểu. Có hắn tại, bình thường sẽ không xảy ra chuyện gì. Đám người lập tức gật đầu. Thời gian lại lần nữa trôi qua, bóng đêm càng ngày càng đen. Toàn bộ Tây Linh Sơn trung lâm vào trong yên tĩnh. Mã Hóa đám người này thay phiên trực ban, để phòng bất trắc. Lần này, đến phiên Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân nằm tại một viên trên cây liễu, đứng phía sau cung kiếm. Cung kiếm dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Ở bên người ngồi chính là Mã Linh Nhi, còn có Mã gia một số người. Diệp Đại Ca, ngươi thật lợi hại a, tuổi còn trẻ liền nắm giữ nhị giai hoàng hôn áo nghĩa. Mã Linh Nhi nhìn về phía Diệp Kinh Vân, ánh mắt mang theo nồng đậm sùng bái chi quang, đây cũng không phải là trang. Tạm được. Diệp Kinh Vân khiêm tốn nói ra. Cho dù là những thế gia kia tuyệt thế thiên tài đều không có ngươi lợi hại đâu. Mã Linh Nhi cực kỳ nghiêm túc nói ra. Còn tốt, còn tốt. Diệp Kinh Vân cười hắc hắc. Lại không biết ngồi ở bên cạnh hắn Mã gia đệ tử nghe được hắn, ra mặt, khóe miệng càng không ngừng có quắp. Vẫn được. Còn tốt. Bằng chứng ấy tuổi, liền có võ vương cảnh lục trọng tu vi, cái này còn không sao, quan trọng chính là đối phương lĩnh ngộ ra áo nghĩa. Lĩnh ngộ ra nhất giai áo nghĩa thì cũng thôi đi, để cho người ta ghen tị là Diệp Kinh Vân lĩnh ngộ ra tới là nhị giai áo nghĩa. Người so với người, đơn giản tức chết người. Diệp Đại Ca, ngươi quá khiêm lượng. Mã Linh Nhi từ đáy lòng nói. Diệp Kinh Vân cười nhẹ một tiếng, vừa muốn nói chuyện, có thể ngay vào lúc này, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ trong lòng nhanh chóng dâng lên, toàn thân lông tơ đều đổ. Có địch nhân. Hét lớn một tiếng, trực tiếp là kinh động đến trong ngủ mê Mã Hóa, người tay cụt cổ kiếm, người lùn Cao Đông, Lô Thượng Tiên bọn người. Đám người trực tiếp là tỉnh lại, lập tức là làm ra trạng thái chiến đấu. Mã Đại Ca lập tức đứng lên, thân thể của hắn giống như trở nên con báo giống như mạnh mẽ. Phía trước, một thanh huyết sắc lợi kiếm gào thét mà đến, kiếm trên đầu có huyết lang đầu huyền ảnh lấp lóe, mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía Mã Đại Ca mà đi. Mã Hóa thấy thế, một tiếng giận dữ mắng mỏ. Phía sau hắn người tay cụt cổ kiếm xuất thủ trước, cổ kiếm hừ lạnh một tiếng, một thanh kiếm trống rỗng xuất hiện, giống như rắn độc một kiếm đâm tới. Một kiếm đâm tới, cùng đối phương lợi kiếm đụng vào nhau. Bên người một khối nặng ngàn cân tảng đá bị kiếm khí phát động đến, trực tiếp bị đánh đến vỡ nát, như nước mưa giống như vung vãi xuống tới. Cổ kiếm vụt 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 lui về phía sau mấy bước. Có thể ngay vào lúc này, siêu, siêu, siêu. Từng đạo huyết sắc mũi tên từ phía trước vung vãi xuống tới, bốn phương tám hướng bao phủ, như nước mưa một dạng. Tất cả mọi người cho ta chú ý. Kết trận. Mã đại ca không hổ là cái này một thương đội nhân vật dẫn đầu, hắn trực tiếp quát, phát ra mệnh lệnh đến. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, bốn phía người mã ra đều là nhanh chóng đi tới chiến mã của mình bên người, rút ra từng mặt tấm chắn hình tròn. Bọn hắn tay nắm lấy tấm chắn, để ngăn cản đầy trời mũi tên. Nhưng này mũi tên tốc độ quá nhanh. Ta đến. Cổ kiếm gầm nhẹ một tiếng, bước ra một bước, quanh thân lóe ra tám đạo quang mang. Tám mạch thần kiếm bị hắn thi triển đi ra, tám thanh lợi kiếm hình thành một cái cự đại hộ thuẫn, để ngăn cản mũi tên đầy trời. Kiếm của hắn mang theo cuồng bạo chi khí, khuấy động bốn phía. Người lùn Cao Đông tay cầm người lùn thần truy, trung điệp vung lên, ngăn cản huyết sắc mũi tên. Tại Cao Đông cùng cuồng kiếm ngăn cản phía dưới, mưa tên im bặt mà dừng. Một lần nữa quy về yên tĩnh, giống như cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng giữa thiên địa tràn đầy trầm muộn bầu không khí. Ai? Là ai đúng bọn hắn phát động công kích? Ma hóa sắc mặt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm phía trước. Hắn chỗ tìm vị trí này tương đương bí ẩn, bình thường sẽ không chuyện gì phát sinh, nhưng giờ phút này, vị trí của bọn hắn bị bại lộ. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Ngay vào lúc này, yên tĩnh bị đánh phá, một đạo kịch liệt tiếng xé gió bén nhọn vang lên. Một vật mang theo thế không thể đỡ cuồng bạo khí thế hướng phía bên này nổ bắn ra mà đến. Ong ong vài tiếng, không gian bị đạo này lực lượng kinh khủng nắm kéo. Đây là một đạo mũi tên. Mũi tên này cực kỳ quỷ dị, đầu của nó đúng là một đầu sói. Đầu sói há hốc miệng, lộ ra một loạt tuyết trắng răng cưa, giống như tùy tiện một ngụm đều có thể đem một tòa núi cao dễ dàng cắn nát. Theo mũi tên này xuất hiện, bốn phía lập tức tràn đầy khí tức tử vong. Tại đêm đen màn bên trong, mũi tên này như huyết quang giống như hướng phía trước phóng đi, tốc độ cực nhanh, như là thiểm điện, mang theo ong ong thanh âm. Nhìn qua tiễn này mũi tên, Ma Hóa sắc mặt đống nhiên biến đổi, thị huyết người sói. Hắn rốt cuộc biết là ai công kích bọn hắn. Tiễn này mũi tên chính là thị huyết người sói chuyên dụng thị huyết sói mũi tên. Nếu có người bên trong một tiễn này, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Mũi tên này thẳng hướng Ma Hóa mà đi. Đáng chết. Ma Hóa nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hung hăng đập tới, quyền kinh vô số, khuấy động phía trước. Vù một tiếng, quyền ảnh như dao long, chỉ là tại tiếp xúc đến mũi tên đỉnh lúc, tia lửa tung tóe, hỏa hoa xuyên loạn. Đạo kia mũi tên chỉ là có chút dừng lại một chút, liền tiếp theo hướng phía trước. Ma Hóa sắc mặt lại lần nữa biến đổi, hắn liên tục cơ nắm đấm, đáng sợ quyền phong gào thét mà đến. Nắm đấm của hắn giống như là một cái chốt đánh, không ngừng màn đệ lấy mũi tên đỉnh, đánh tới hướng đầu sói vị trí. Trong đêm tối, giống như mấy ngàn pháo hoa đang tỏa ra. 18 quyền đằng sau, Ma Hóa sắc mặt đã trở nên trắng bệnh, hiển nhiên là đi tới trạng thái hư nhược bên trong, lại tiếp tục như thế, hắn sẽ bị tươi sống tiêu hao chết. Hắn vụt lui ra phía sau mấy bước, bên khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đạo kia mũi tên liền muốn bắn vào đến bộ ngực hắn chỗ. Ngay vào lúc này, sau lưng, một bóng người gào thét mà đến. Quỷ mị xuất hiện tại lập tức hóa thân trước, một kiếm nổ đi. Hoảng sợ một kiếm mang theo hoàng hôn áo nghĩa, một kiếm bỗng nhiên bổ tới. Một kiếm rơi xuống. Giống. Đầu sói phát ra tiếng gầm gừ, nhưng mà một kiếm kia uy lực quá mức cuồng bạo. Toàn bộ đầu sói bị đánh thành hai nửa. Mũi tên cũng thành hai nửa. Hô. Ma Hóa nặng nề mà thở ra một ngụm trọc khí, đồng thời nhìn về phía Diệp Khinh Vân, biểu thị cảm kích. Nếu không có Diệp Khinh Vân kịp thời xuất hiện, hắn giờ phút này đã sớm là một bộ thi thể lạnh băng. Ân, một đạo có chút thanh âm kinh ngạc vang lên, sau đó một trận thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. Phía trước truyền đến một thanh âm, thật không nghĩ tới, các ngươi trong đội ngũ sẽ có một cái tinh thông hoàng hôn áo nghĩa người, mà lại người này còn như vậy tuổi trẻ. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, 12 đạo thân ảnh từ khác nhau vị trí xuất hiện. Bọn hắn mặc áo bào màu đen, mang theo mặt sói mặt nạ, ánh mắt lánh khốc sắc bén, đi từng bước một đến. 12 người đều là tuần một sắc võ vương cảnh cửu trọng cấp bậc võ giả. Khi 12 người này sau khi xuất hiện, Mã Hóa tâm tại chỗ liền chìm xuống một chút, sắc mặt của hắn trở nên tương đương khó coi. Chương 2299 hôn chiến chương 2299 hôn chiến thị huyết người sói, nhìn xem 12 người này, Mã Hóa sắc mặt chìm xuống một chút. 12 người này đều là võ vương cảnh cửu trọng võ giả, thực lực cường đại, lại bọn hắn có thể hóa thân thành thị huyết sói. Mã Hóa bên này, tu vi cao nhất chính là Mã Hóa, võ vương cảnh cửu trọng, thứ yếu chính là người tay cụt cổ kiếm, võ vương cảnh bát trọng. Đương nhiên, còn có một người cực kỳ cường đại, tuy nói tu vi chỉ là tại võ vương cảnh lục trọng, lại nắm giữ nhị giai hoàng hôn áo nghĩa. Người này dĩ nhiên chính là Diệp Khinh Vân. Diệp Minh, đợi lát nữa ngươi mang theo cháu gái ta rời đi nơi đây. Ma Hóa nặng nề mở miệng nói, trong thanh âm mang theo ý cầu khẩn. Từ bỏ đi, hôm nay chúng ta đến đây tự nhiên là vì ngươi chất nữ. Một dãy mặt sói mặt nạ, dáng người khôi ngô, có một đầu màu xanh sẫm tóc dài võ giả lạnh lùng nói, ánh mắt băng lãnh. Lời này đầy đủ chứng minh bọn hắn đến có chuẩn bị. Cái gì? Ma Hóa rất là kinh ngạc, hắn vừa rồi liền suy nghĩ lấy nơi này không tại thị huyết người sói trong địa bàn, thị huyết người sói tuyệt đối sẽ không tìm tới nơi này, nhưng mà giờ phút này vị trí của bọn hắn lại bị bại lộ. Đây là có chuyện gì? Các ngươi làm sao biết vị trí của ta? Còn có ngươi vì sao muốn bắt cháu gái ta? Ma Hóa nói ra. Người kia đứng thẳng người lên, cúi đầu, cao cao tại thượng mà nhìn xem Ma Hóa, nhàn nhạt nói ra, cũng được, dù sao ngươi là một cái tức tử người, nói cho ngươi cũng không sao. Tại hàng hóa của các ngươi bên trên sớm lưu lại đặc thù ấn ký, chúng ta chính là đi theo ấn ký này mà đến. Về phần tại sao muốn bắt ngươi chất nữ? Việc này, ngươi thật muốn không rõ sao? Tháng trước, Lãnh Nguyệt thiếu chủ coi trọng ngươi chất nữ, nhưng làm sao các ngươi lại cự tuyệt? Cái gì? Lãnh Nguyệt công tử? Nghe nói như thế, Ma Hóa sắc mặt lại lần nữa thay đổi một lần. Lãnh Nguyệt công tử là người Lãnh gia. Trong mắt người ngoài, Lãnh Nguyệt công tử là cái người tốt, là cái quân tử chân chính. Hắn làm việc quang minh chính đại, biết người biết mặt không biết lòng. Nghĩ không ra cái này Lãnh Nguyệt công tử càng như thế bá đạo, âm hiểm. Ma hóa biến sắc. Bất quá, ta muốn không đến các ngươi thị huyết người sói là sẽ Lãnh Nguyệt công tử làm việc. Ha ha, ngươi không biết sự tình còn nhiều thêm đi, người kia cười nạo một tiếng, nói lanh ra, bất quá là ta thị huyết người sói một cái chi nhánh thôi. Ngươi biết sự tình đã đầy đủ để cho ngươi chết. Tốt, không cần làm phản kháng vô vị, chết đi, câu nói sau cùng rơi xuống, người này đôi mắt sát ý bạo tăng. Sau lưng, 11 vị thị huyết người sói một tiếng hô quát, đao kiếm cùng nhau ra khỏi vỏ, hàn quang bắn ra bốn phía, đồng thời bật lên. Người cầm đầu hạ cái này đến cái khác mệnh lệnh. Mã Linh Nhi bắt sống, những người còn lại toàn bộ chết. 12 người cùng nhau bước ra một bước, tu vi của bọn hắn đều tại võ vương cảnh cửu trọng, cùng một chỗ vào tới, khí thế trên người hội tụ mà thành, lại mang theo một cỗ như thiên quân vạn mã công kích giống như sát phạt ý vị. Cổ kiếm, Diệp Kinh Vân. Ma hóa đối với cổ kiếm nói ra, các ngươi mang theo Mã Linh Nhi đi. Cho dù hắn trong đội có nắm giữ nhị giai hoàng hôn áo nghĩa Diệp Kinh Vân, nhưng đánh bại cái này 12 vị tu vi đều đạt đến võ vương cảnh cửu trọng võ giả, không thể nghi ngờ là si nhân nằm mơ. Đi. Các ngươi đi được sao? Phía trước, người cầm đầu nghe nói như thế, lạnh lùng nói ra, ánh mắt sát ý quần quật. Còn muốn chạy? Không có dễ dàng như vậy. Ta đã hạ quân lệnh trạng, hôm nay, trừ bỏ Mã Linh Nhi, các ngươi những người này hết thảy phải chết. Người kia nói, ánh mắt sát ý bạo tăng. Giờ phút này, cổ kiếm trực tiếp là hướng phía xe ngựa mà đi, sau đó tại xe ngựa gầm xe rút ra một thanh đoạn sắt. Đúng vậy, đoạn sắt. Bất quá, cái này đoạn sắt rất là quỷ dị, phía trên có rất nhiều đường vân. Tay hắn nắm đoạn sắt, lập tức, cái kia đoạn sắt bên trên đường vân rõ ràng hiện lên đi ra, toàn bộ đoạn thiết thông thể đỏ lên. Hồng quang sáng chói, nở rộ hư không. Tại xuất hiện một sát na, cổ kiếm tay trái bỗng nhiên vung đoạn sắt, huy sái ra đầy trời giống như màn mưa sắp mang. Đóa đóa hỏa diễm chi hoa ở trong hư không tỏa ra. Mỗi một đóa hỏa diễm chi hoa đều mang theo uy lực khủng bố. Đây là Diệp Kinh Vân nhìn thấy một màn này, giật mình không nhỏ. Cái kia đoạn sắt nhìn qua vết dỉ loang lổ, nhưng uy lực lại cực kỳ kinh người. Đây là cái gì chất liệu làm thành? Cổ kiếm tay cầm đoạn sắt, lực chiến đấu của hắn có mấy lần tăng lên, lấy một địch ba, lại không chút nào ở vào hạ phong. Khi binh khí tiếng va chạm bên tai không dứt vang lên, hai đoàn nhân mã trong nháy mắt liền chém giết thành một mảnh. Thả sói tinh tiễn, người cầm đầu đang cùng mã hóa tác chiến, hắn hét lớn một tiếng. Cái gì? Nhân số của các ngươi không chỉ 12 người? Mã hóa nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Cái này đáng chết vương bắt đạn, vậy mà xuất động nhiều người như vậy. Cái gọi là sói tinh tiễn chính là thị huyết người sói đặc thù mũi tên này bắn đi ra sẽ không tổn thương đến thị huyết người sói, rất là quỷ dị. Lập tức, vô số sói tinh tiễn từ bốn phương tám hướng mà đến, như nước mưa giống như vung bãi xuống tới. Tại cái này từng đạo sói tinh tiễn mũi tên bên dưới, mã hóa bên này người rõ ràng là chống đỡ không nổi. Cung kiếm, Cao Đông, Lỗ Thượng Thiên, các ngươi bảo vệ tốt Mã Linh Nhi. Diệp Kinh Vân hét lớn, mục đích của đối phương là Mã Linh Nhi, tuyệt đối không thể để Mã Linh Nhi rơi vào trong tay đối phương. Cùng lúc đó, hắn trực tiếp là xông vào trong núi rừng, nhất định phải trước tiên đem những này thả ra sói tinh tiễn người đánh chết. Hắn vô thanh vô tức chui vào, thân thể phía trước tiến thời điểm, bên người lá cây đều không có chút nào lắc lư. Ánh mắt của hắn sắc bén, lập tức liền phát hiện một người toàn thân bao vây lấy lá cây, chỉ lộ ra hai con mắt, trong tay nắm lấy một thanh cung tiễn, hai mắt lạnh nhạt. Một đôi mắt này không có bất kỳ cái gì tình cảm, phi thường lãnh cốc, vừa nhìn liền biết người này sớm đã đem sinh tử không để ý. Giờ phút này, hắn chính nắm cung tiễn, một tiễn hướng lấy bên ngoài thả, bên khóe miệng lộ ra một vòng tàn nhẫn đường cong, lại không biết, ở bên cạnh hắn gốc cây kia một phía trên, một đạo vô thanh vô tức u linh chính sử tại xanh biết trên nhánh cây. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, tinh tế nhìn một chút, liền đem những địch nhân này vị trí toàn bộ biết được. Những người này vị trí phi thường nghiêm mật, có hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Một bên chết, một phương khác nhất định biết được. Lần chiến đấu này hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, chính là cam đoan vạn vô nhất thất. Nếu không, trên thực chất, phía dưới 12 vị thị huyết người sói thực lực, muốn chém giết mã hóa bọn người, nói thật nếu không phải Diệp Kinh Vân, bọn hắn vấn đề không lớn. Nhìn qua những người này, Diệp Kinh Vân trong hai mắt hiện ra xâm nhiên sát ý, hắn thân thể quỷ mị, tung bay xuống dưới, tiếp cận phía dưới người. Người nào? Nhưng khi hắn muốn xuất động trong nháy mắt, một thanh âm đột nhiên vang lên. Thật mạnh cảm giác lực. Diệp Kinh Vân sắc mặt không thay đổi chút nào, cho dù bị phát hiện lại có thể thế nào. Hoàng hôn áo nghĩa. Hắn con ngươi bỗng nhiên sáng lên, thi triển nhị giai hoàng hôn áo nghĩa, đồng thời thao túng hơn 800 miệng hoàng hôn lợi kiếm. Tại dưới sự điều khiển của hắn, hơn 800 miệng hoàng hôn lợi kiếm như hơn 800 đạo lưu tinh bạo bắn đi. Chương 2300 liệt hỏa kiếm khách, chương 2300 liệt hỏa kiếm khách. Diệp Kinh Vân nắm giữ lấy nhị giai hoàng hôn áo nghĩa, hắn thao túng hơn 800 miệng hoàng hôn lợi kiếm. Hoàng hôn chi ý lan tràn bốn phía, hưu 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 vài tiếng, hướng phía một vị thị huyết người sói đầu mà đi. Thị huyết người sói trừng mắt hai mắt, trong mắt hiện ra mãnh liệt vẻ không thể tin, toàn bộ thân hình trực tiếp là ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Hơn 800 miệng lợi kiếm nhanh chóng giải quyết những này tay cầm cung tiễn người. Sau đó, Diệp Kinh Vân một lần nữa về tới trên chiến trường. Giờ phút này, Mã Hóa chính kích chiến ba người. Song phương tu vi đều tại võ vương cảnh cửu trọng bên trong. Mã Hóa chưa từng có mạnh thủ đoạn, căn bản không có khả năng chiến thắng ba người này. Ba người thành vây quanh chi thế, Mã Hóa liên tiếp lui về phía sau, chiến đến máu me khắp người. Ba người này tay cầm lang nha động, trên không trung cơ, truyền đến đạo đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân đứng tại một cây đại thụ trên cành cây, ngẩng đầu, nhìn qua người phía trước, gặp ba người cầm trong tay lang nha động, chính hướng về phía Mã Hóa phát ra như mưa to thế công, mà Mã Hóa liên tiếp lui về phía sau, máu me khắp người, sắc mặt trắng bệch, xem ra rõ ràng không được. Thân thể của hắn trực tiếp bật lên, hai cước bỗng nhiên đạp ở trên cây, phốc một tiếng, ôm hết đại thụ lay động kịch liệt lấy, lá cây bay tán loạn. Mà lúc này, Diệp Khinh Vân thân ảnh như tên rời cung giống như hướng ra ngoài bắn ra. Hắn không ngừng mà đung đưa thân thể lóe ra, tay cầm Hoàng Hôn Lợi kiếm, một kiếm hướng phía một vị thị huyết người sói cổ mà tới. Vị này thị huyết người sói tại 12 người này bên trong dáng người nhất là mập mạp, thân thể của hắn tiếp cận 200 cân, tay nắm lấy nặng nghề lang nha động, nhưng ở trong tay hắn, tựa như là không khí một dạng. Sói kia răng đồng chí ít nặng ngàn cân, trên không trung vũ động thời điểm, phát ra trầm thấp âm thanh xé gió. Chỉ là, sói này răng đồng không chút nào ảnh hưởng hắn hành động mau lẹ. Diệp Kinh Vân một kiếm đâm tới. Vị này thị huyết người sói năng lực phản ứng rất mạnh, đột nhiên quay người, cơ nặng nề lang nha động, đối với Diệp Kinh Vân hung mãnh đập tới. Oeng. Diệp Kinh Vân vụt 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 lui ra phía sau. Đoạn tiên chỉ, một chỉ điểm ra. Thương khung vì đó biến sắc, một cây đoạn chỉ từ trong tầng mây nhấp nhô, mang theo quần quật lực lượng, hướng về phía dưới ép đi. Hừ. Thị huyết người sói hừ lạnh một tiếng, tay cầm nặng ngàn cân lang nha động, một gậy chính là hung đi. Hoàng Hôn Áo Nghĩa. Diệp Kinh Vân trực tiếp tế ra nhị giai Hoàng Hôn Áo Nghĩa, lại lần nữa thao túng hơn 800 miệng Hoàng Hôn Lợi Kiếm. Hơn 800 miệng Hoàng Hôn Lợi Kiếm hướng phía thị huyết người sói mà đi, như nước mưa giống như vung vãi xuống tới. Chỉ là, cái này hơn 800 miệng Hoàng Hôn Lợi Kiếm rơi vào cái này thị huyết người sói trên thân, nhưng thật giống như chuồn chuồn lướt nước một dạng, lại không có nửa điểm phản ứng. Cái này Diệp Kinh Vân trong nháy mắt cứ thế ngay tại chỗ. "Tiểu tử, cũng không chỉ có ngươi nắm giữ áo nghĩa." Thị huyết người sói lạnh nhạt cười một tiếng, bên khóe miệng nhấc lên một vòng lạnh lùng đường cong, "Thị sói áo nghĩa." Theo thanh âm của hắn rơi xuống, đột nhiên, trong hư không nổi lên vô số đạo huyết vụ. Huyết vụ quần quật lấy, tạo thành từng đầu thị sói. Những này thị mắt sói thần bên trong sắc bén không gì sánh được, hướng phía Diệp Kinh Vân phóng đi. Diệp Kinh Vân lại lần nữa thao túng hơn 800 miệng Hoàng Hôn Lợi Kiếm, sắc mặt biến đến nghiêm trọng. "Hừ, tiểu tử này liền do ta tới đối phó đi." Vị kia thị huyết người sói lạnh lùng nói ra. "Tốt." Những người còn lại nhẹ gật đầu, chính là lại lần nữa đối với mã hóa phát ra như mưa to thế công. Coi như những người này sẽ phải lấy mã hóa đầu người trên cổ thời điểm, đột nhiên, một đạo hoàng sợ kiếm mang xuất hiện. Một đạo huyết sắc chi quang xông thẳng lên trời. Từng đạo tiếng kêu thê thảm vang lên. Chỉ gặp, đó cùng người tay cụt cổ kiếm kịch chiến ba vị thị huyết người sói toàn bộ chết mất. Cổ kiếm tay nắm lấy một thanh vết dị loang lổ, lại tản ra màu đỏ chi quang đoạn sắt. Theo hắn đánh giết ba người, còn lại 9 vị thị huyết người sói đều là sững sờ, chợt nhao nhao dừng lại tay, đem sắc bén mà túc sát ánh mắt ngưng tụ tại cổ kiếm trên thân. Khi nhìn thấy cổ kiếm trong tay thanh kia toàn thân hỏa diễm lợi kiếm sau, lông mày của bọn họ lập tức nhíu chặt. Ngươi là? Nghĩ không ra đường đường liệt hỏa kiếm khách lại ở chỗ này xuất hiện, trong đó một vị thị huyết người sói nhìn chằm chằm cổ kiếm nhìn. Liệt hỏa kiếm khách. Diệp Kinh Vân hơi sững sờ. Giờ phút này, người tay cụt cổ kiếm bỗng nhiên thân thể chấn động, lưng ngửa một cái, nguyên bản cái kia còn xuống thân thể giờ phút này trở nên thẳng tắp, trong mắt phát ra như lưỡi dao giống như tinh quang, lạnh lùng mở miệng nói, "Đã các ngươi biết ta là liệt hỏa kiếm khách, như vậy cũng đi, không phải vậy, ta liệt diễm kiếm nhưng không mở mắt." "Hừ, bất quá là một cái danh quý đã qua người thôi." Liệt hỏa kiếm khách, ngươi quên ngươi rời đi nơi đây, đừng chọc phiền toái không cần thiết." Một vị thị huyết người sói lạnh lùng nói, thanh âm băng lãnh. "Phiền toái không cần thiết, là các ngươi tại cho ta phiền phức, con người của ta từ trước tới giờ không sợ phiền phức, cổ kiếm này nguyên lai là lừng lẫy nổi danh liệt diễm kiếm khách. Cái này cho dù là mã hóa cũng không biết." Từ mã hóa vẻ giật mình liền biết, hắn đối với chuyện này hoàn toàn không biết. "Cổ kiếm, ngươi là liệt hỏa kiếm khách?" Mã hóa giật mình nhìn xem cổ kiếm. "Ân, lão mã, ngươi đứng tại đằng sau ta hôm nay là bảo định ngươi." Cổ kiếm trầm giọng nói, trong thanh âm lộ ra tự tin mãnh liệt. Hắn cùng mã hóa quen biết một năm, tuy nói thời gian không dài, nhưng tình cảm thâm hậu. "Tốt, lão cổ, ngươi cẩn thận một chút." Mã hóa nhẹ gật đầu, bây giờ, hắn toàn thân trên dưới đều là máu tươi, hắn bây giờ là không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. "Đi, xem ta." Cổ kiếm nhẹ gật đầu. Một năm trước, liệt hỏa kiếm khách hành không xuất thế, nổi tiếng tại thần linh trong tinh vực, một vị thị huyết người sói nhìn chằm chằm phía trước tay cầm đoạn sắc người, nói nghĩ không ra, liệt hỏa kiếm khách hiện tại đã thành tay của người. "Nếu là thân thể ngươi khỏe mạnh tình huống dưới, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ ngươi. Nhưng bây giờ, để cho chúng ta đi, là tuyệt đối không thể nào sự tình, ngươi muốn thật muốn bảo hộ những sâu kiến này, như vậy ta ngay cả ngươi cũng đã giết." Lạnh lùng lời nói từ thị huyết người sói trong miệng phun ra đến. "Giết ta?" Liệt hỏa kiếm khách ánh mắt đống nhiên trở nên càng sắc bén, tựa như lưỡi dao mở dạng, hắn ngửa mặt lên trời cười to, thật sự là khẩu khí thật lớn, nhớ năm đó, dám nói như vậy với ta người, đều thành dưới kiếm của ta hồn. "Hừ, người kia nghe nói như thế, lại là cực kỳ khinh thường, nói năm đó là năm đó, bây giờ là bây giờ. Năm đó ngươi là cánh tay phải dùng kiếm, ta không biết tính sao, ngươi cánh tay phải bị người chém đứt, hiện tại ngươi dùng cánh tay trái huy kiếm, thực lực giảm đi nhiều. Nếu là đặt ở trước kia, ngươi đã đến, ta không nói hai lời, lập tức rời đi. Nhưng bây giờ, nếu ngươi như thế không thất thời, ta không để ý để liệt hỏa kiếm khách chết ở đây." Lời này vừa nói ra, người này bước ra một bước, toàn thân sát khí bạo tăng, xông thẳng lên trời. "Có đúng không?" Cổ kiếm nghe nói như thế, hừ lạnh một tiếng, tay của hắn bỗng nhiên đặt ở vết dị loang lổ đoạn sắt bên trên, tự lẩm bẩm, "Liệt hỏa thần kiếm, nên hiện thân." Theo thanh âm hắn rơi xuống, giống như từng cái chú ngựa giống như rơi vào vết dị loang lổ đoạn sắt bên trên. Lập tức, toàn bộ đoạn sắt phát ra một đạo ánh sáng sáng chói. Chương 2301 kiếm thật nhanh, chương 2301 kiếm thật nhanh, cổ kiếm trong miệng tự lẩm bẩm, bàn tay vướt ve vết dị loang lổ đoạn sắt. Ong ong ngoong. Toàn bộ đoạn sắt rung dậy, phía trên phủ văn liên tục lóe ra. Một đạo hỏa quang xông vào đến đoạn sắt bên trong. Toàn bộ đoạn sắt phảng phất bị nham tương tràn vào một dạng, tản ra sáng chói hồng quang. Kiếm ngân vang vang vọng đất trời, ong ong run lên. Liền gặp cổ gia trong tay đoạn sắt đã thành huyết sắc lợi kiếm. Kiếm khí trùng thiên. Kiếm kia không phải phổ thông kiếm, là lợi kiếm. Một thân kiếm khí phát ra. Đây mới là liệt hỏa kiếm khách. Mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn, cầm đầu thị huyết người sói hét lớn một tiếng, hắn thấy, liệt hỏa kiếm khách là đối phương người mạnh nhất, chỉ cần đem liệt hỏa kiếm khách giết, những người còn lại liền như là cựu nhà mở dạng, không hề có lực hoàn thủ. Theo thanh âm hắn rơi xuống, sau lưng tám vị thị huyết người sói cùng nhau bước ra một bước, trong tay lang nha bổng đồng thời xuất động, xông tới. Liệt hỏa kiếm khách cũng là xông tới, cầm trong tay liệt hỏa kiếm, mang theo liệt hỏa chi ý song phương cực chiến. Liệt hỏa kiếm khách, nghĩ không ra cổ lão sẽ là liệt hỏa kiếm khách. Giờ phút này, máu me khắp người mã hóa nhìn xem đang cùng thị huyết người sói kịch chiến trung nhân, cảm thán liên tục khẽ đảo, hắn không nghĩ tới một mực theo hắn, trầm mặc ít nói người sẽ là đường đường liệt hỏa kiếm khách. Mã đại ca, liệt hỏa kiếm khách rất nổi danh sao? Bên người lùn cao đông hỏi. Ân. Vô cùng nổi danh, liệt hỏa kiếm khách là võ hoàng cảnh đỉnh tiêm cao thủ, tại võ hoàng cảnh trong cảnh giới này, hắn là vô địch tồn tại. Năm đó hắn dùng võ hoàng cảnh tam trọng tu vi liền có thể bằng vào một thanh kiếm đánh chết hai vị võ hoàng cảnh cửu trọng võ giả. Mã hóa nặng nề mà nói ra, trong ánh mắt có nồng đậm sùng bái chi quang. Dựa theo hắn, cổ kiếm là một vị phi thường lưu bức nhân vật, có thể dùng võ hoàng cảnh tam trọng tu vi một kiếm chém giết hai vị võ hoàng giả cảnh cửu trọng võ giả, bực này hành động vĩ đại phi thường lợi hại. Một năm trước, Ma Hóa trải qua cái này Tây Lĩnh Sơn Trùng, gặp cực kỳ chán trường người. Người này chính là người tay cụt, cổ kiếm. Hắn cũng không có nghe ngóng cổ kiếm chuyện đã qua, cổ kiếm không có từng nói với hắn. Hắn chỉ cảm thấy cổ kiếm rất đáng thương, hắn rất đồng tình cổ kiếm, thế là liền đem cổ kiếm chứa chấp xuống tới. Cổ kiếm cũng là không đi, một mực đi theo Ma Hóa, cứ như vậy, một năm, cổ kiếm đi theo Ma Hóa một năm. Ma Hóa một chút đấu không biết nguyên lai cổ kiếm là đại danh đỉnh đỉnh liệt hỏa kiếm khách. Giờ phút này, cổ kiếm cầm trong tay liệt hỏa thần kiếm, kiếm khí tung hành, hỏa diễm thiêu đốt, hư không đều đang run rẩy lấy. Một kiếm mạnh tới, liệt hỏa chi ý thiêu đốt không gian. Dưới một kiếm này, tại chỗ có một vị thị huyết người sói không chịu nổi cuồng bạo kiếm khí, tại chỗ tử vong. Kiếm thật nhanh. Diệp Kinh Vân con ngươi lóe lên một cái, nhìn về phía đối phương. Kiếm của đối phương ngược lại thật sự là chính là nhanh, cứ như vậy một kiếm, nhanh chóng mang đi thị huyết người sói. Phải biết, cổ kiếm tu vi hiện tại chỉ là tại võ vương cảnh bắt trọng mà thôi. Rất hiển nhiên, hắn khẳng định là chuyện gì xảy ra, nếu không, tu vi của hắn sẽ không hàng nhiều như vậy, cánh tay phải của hắn sẽ không đoạn đi. Hiu. Cổ kiếm không đơn giản tại trên kiếm pháp có cao thâm tạo nghệ, trên thân pháp cũng như vậy. Hắn thân thể run lên, như quỷ mị giống như xuất hiện tại một vị thị huyết người sói sau lưng, sau đó một kiếm rút ra, đột nhiên hướng phía vị võ giả này vị trí trái tim mà đi. Hiu. Huyết dịch như suối nước giống như hiện ra đến. Tại chỗ, vị này thị huyết người sói thân thể bành một tiếng ngã trên mặt đất. Hắn rất cố hết sức. Diệp Kinh Vân nhìn qua cổ kiếm gào thét mà đi, thấy người sau sắc mặt tái nhợt, trong lòng run lên, hắn biết cổ kiếm giờ phút này tuy nói xem ra chiến rất nhẹ nhàng, một kiếm liền dẫn đi một vị thị huyết người sói, nhưng người sau lại có vẻ cực kỳ cố hết sức, giống như ở vào buôn hội trong trạng thái. Tiếp tục như vậy không được. Diệp Kinh Vân con người lóe lên một cái, quyết định xuất thủ, trợ giúp cổ kiếm, cộng đồng đối kháng thị huyết người sói. Và anh, lại một vị thị huyết người sói chết tại cổ kiếm trong tay liệt hỏa trên thân kiếm. Đây đã là vị thứ tư chết tại cổ kiếm trong tay. Còn lại năm vị thị huyết người sói trong lòng đều là run lên. Người cầm đầu ánh mắt băng lãnh, hắn không khỏi nói ra, liệt diễm kiếm khách chính là liệt diễm kiếm khách, cho dù đã mất đi cánh tay cũng có như vậy năng lực chiến đấu, thế nhưng là, ta đã xem thấu, thời khắc này ngươi tựa hồ áp chế không nổi thể nội độc tố đi. Chúng ta bây giờ không cần để ý tới cái này liệt diễm kiếm khách, gia hỏa này chẳng mấy chốc sẽ tử vong. Cho dù chết, ta cũng muốn để cho các ngươi trước xuống địa ngục. Cổ kiếm giống như cũng không kinh ngạc đối phương có thể xem thấu, trong cơ thể hắn từ lâu đã có độc tố, sở dĩ không dám vận dụng cái kia một cỗ cường đại lực lượng, chính là sợ thể nội độc tố bộc phát, nhưng bây giờ, hắn không cần không được. Ma hóa các ngươi mau rời đi nơi đây, để ta ở lại cản bọn hắn, hắn đã là một cái kẻ chắc chắn phải chết, đối với ma hóa bọn người giống to. Không. Ma hóa bỗng nhiên lắc đầu, biểu thị không đi. Muốn đi cùng đi. Ngay vào lúc này, một đạo thanh niên gầy gò thân ảnh nhanh chóng mà đến. Người này rõ ràng là Diệp Khinh Vân. Ha ha, đừng nói lớn như vậy nói không biết thẹn lời nói, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi, đều lưu lại cho ta đi. Trong đêm tối, thị huyết người sói đầu lĩnh ngạo nghễ đứng thẳng trong hư không, cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân bọn người, trong đôi mắt xẹt qua một đạo âm lãnh mà tràn ngập sát ý chi quang. Tất cả mọi người không nên cùng cái này liệt hỏa kiếm khách tác chiến, giết những người còn lại. Hắn phát ra mệnh lệnh. Theo thanh âm hắn rơi xuống, sau lưng một vị thị huyết người sói trong nháy mắt khẽ động. Liệt hỏa kiếm khách nhìn thấy một màn này, nghiêm nghị nói, muốn chết. Liệt hỏa thần kiếm trong nháy mắt xuất động, mang theo liệt hỏa bị bỏng khí tức, không gian nóng nóng run lên. Chỉ là, vị kia thị huyết người sói căn bản không tuyển chọn tác chiến, liên tục trốn tránh, muốn tránh đi liệt hỏa kiếm khách cái này sắc bén một kiếm. Hừ, ta đánh không lại ngươi liền tránh không khỏi ngươi sao? Hắn cười nhạo một tiếng. Bất quá, ngay vào lúc này, một cỗ hoàng hôn chi ý đột nhiên giáng lâm, trực tiếp là rơi vào trên người hắn, khiến cho hắn thân thể không thể động đậy, ảo ảnh kia giống như thân ảnh nhất thời rõ ràng bại lộ tại liệt hỏa kiếm khách trong mắt. Liệt hỏa kiếm khách bên khóe miệng nhấc lên một vòng băng lãnh độ cong, trong miệng phun ra một cái mang theo túc sát chữ, chết. Trong tay liệt hỏa thần kiếm trực tiếp xuất động, trực tiếp là đâm vào đến vị này thị huyết người sói chỗ cổ. Rầm rầm, máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến. Người này mở to hai mắt nhìn, thân thể bành một tiếng từ trên bầu trời hạ xuống tới, chết không nhắm mắt. Còn lại thị huyết người sói nhìn thấy một màn này, ra đầu một trận lớn, phía sau lưng đều toát ra mồ hôi lạnh tới, bọn hắn ngẩng đầu, nhìn qua vị kia thanh niên gầy gò. Vừa rồi hoàng hôn áo nghĩa chính là đến từ thanh niên gầy gò này. Ngược lại là đem người quên đi. Thị huyết người sói thủ lĩnh nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, trong đôi mắt phun ra nuốt vào lấy lạnh lẽo hàn quang cùng nồng đậm sát ý bỗng nhiên, Diệp Khinh Vân rút ra màu vàng kiếm gãy, hoảng sợ kiếm khí hội tụ vào một chỗ, xông thẳng lên trời, cả mảnh thiên đô bị đạo kiếm khí này cho run rẩy một cái. Diệp Khinh Vân còn là một vị kiếm giả. Chương 2302 cổ kiếm sự tích, chương 2302 cổ kiếm sự tích, cổ kiếm gặp Diệp Khinh Vân cầm kiếm mà đến, hơi sững sờ. Lúc trước, Diệp Khinh Vân thủ đoạn toàn bộ là dùng hoàng hôn áo nghĩa, cho nên hắn cũng không hiểu biết Diệp Khinh Vân là một vị kiếm giả. Cảm nhận được Diệp Khinh Vân trên thân kiếm kiếm khí, tinh thông kiếm đạo cổ kiếm liền biết Diệp Khinh Vân kiếm đạo nhất định không kém. Gặp hai người liên thủ, đem đồng bạn của mình giết chết. Thị huyết người sói thủ lĩnh hơi nhíu mày, tại bên cạnh hắn chỉ còn lại có ba người. Hắn nghĩ cũng nghĩ không ra vốn là 100% hoàn thành sự tình, bây giờ lại muốn cuối cùng đều là thất bại. Lúc đầu, nếu như cổ kiếm, Diệp Khinh Vân đều không tại, như vậy bọn hắn chặn đánh giết mã hóa bọn người tự nhiên dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ, thủ lĩnh, chúng ta làm sao bây giờ? Một người trong đó hỏi, hắn trợn mắt nhìn đồng bạn bên cạnh chết đi, trong lòng tràn ngập ý sợ hãi, đối mặt lừng lẫy nổi danh liệt hỏa kiếm khách, hắn cũng không có đảm lượng tái chiến đấu. Cổ kiếm kiếm đạo quá mạnh. Rút lui. Người cầm đầu nặng nề nói, bất quá, trên mặt của hắn lại nổi lên một vòng đắc chí chi sắc, nhìn về phía Diệp Khinh Vân bọn người, nói tiểu tử, ngươi cảm thấy liệt hỏa kiếm khách có thể bảo hộ được các ngươi bao lâu? Một khi liệt hỏa kiếm giả chết mất, chính là tử kỳ của các ngươi. Ai nấy đều thấy được, liệt hỏa kiếm khách cổ kiếm thể nội độc tính bộc phát, không bao lâu nữa, liền sẽ tử vong. Một khi không có cổ kiếm, ma hóa bọn người giống như cừu non một dạng, tùy ý bị người xâm lược. Ta trước khi chết sẽ không bỏ qua ngươi, cổ kiếm hừ lạnh một tiếng, trong tay lại lần nữa nắm lấy liệt diễm thần kiếm. Thế nhưng là, người kia cũng không muốn chiến. Hắn lui ra phía sau mấy bước, bên khóe miệng nhếch lên một vòng cười lạnh độ cong, nói ba ngày, không ra ba ngày, trong cơ thể ngươi độc tố sẽ triệt để bộc phát. Ba ngày sau, bản nhân tự mình tìm các ngươi tính sổ sách. Nói xong lời này, hắn mang theo thủ hạ người rời đi nơi đây. Khi bọn hắn sau khi rời đi, Ma Hóa đám người tâm vẫn như cũ chìm xuống một chút. Cổ lão, Ma Hóa đi tới, nhìn xem Cổ lão. Cổ kiếm trên mặt trắng bệnh, thể nội độc tố bộc phát, không bao lâu nữa, liền sẽ trúng độc bỏ mình, rơi cái thê thảm hạ trạng. Không có việc gì, người rốt cục có vừa chết, ta sớm đã đem sinh tử không để ý. Cổ kiếm nói ra. Chợt, hắn đem ánh mắt lợi hại đưa lên tại Diệp Khinh Vân trên thân, hỏi, "Tiểu Giang Hỏa, ngươi có muốn hay không tiếp nhận ta liệt kiếm áo nghĩa?" Lời này vừa nói ra, người xung quanh đều là đem ánh mắt ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân, trong hai mắt đều có lấy nồng đậm hâm mộ. Liệt kiếm áo nghĩa. Diệp Khinh Vân hơi sững sờ, toàn tức nói, "Cổ thúc, liền không có phương pháp đưa ngươi thể nội độc tố khu trục rồi chứ?" Cổ kiếm nghe nói như thế, thở dài một hơi, trên mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng, "Không có, ta chúng chất độc này không cách nào chữa trị. Ta thanh này liệt diễm thần kiếm không dễ có, là từ cái này Tây Linh Sơn trung đoạt được." Lời này vừa nói ra, bốn phía võ giả trên mặt vẻ kinh ngạc, hiển nhiên cũng không nghĩ tới cổ kiếm trong tay thanh này nhiễm lấy vô số máu tươi thần kiếm đột nhiên là đến từ Tây Linh Sơn. Tây Linh Sơn không hổ là thần bí chi địa, nơi này cất giấu rất nhiều bí mật. Cổ kiếm là tức tử người, hắn đem kinh nghiệm của mình nói cho đám người, "Ta sẽ đem sự tích của ta từng cái nói ra, hy vọng các ngươi hữu duyên có thể được đến thần binh lợi khí, tiếu ngạo giữa thiên địa." Hắn tìm một vị trí tọa hạ. Giờ phút này, đêm rất tối, nhưng bốn phía trái tim con người đều vô cùng nặng nề, lặng lặng nghe cổ kiếm lời nói. Liên quan tới liệt diễm kiếm khách sự tình, Diệp Khinh Vân ngồi tại cổ kiếm bên người, tỉ mỉ nghe. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được cổ kiếm sinh mệnh tinh hoa đang nhanh chóng trôi qua. Sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng tái nhợt, như một tấm giấy trắng, nói chuyện cũ, phi thường suy yếu. Diệp Khinh Vân cầm một viên đan dược đưa cho cổ kiếm. Cổ kiếm cảm kích nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói cảm ơn. Không biết cổ kiếm đến tột cùng bên trong là gì. Hắn bắt đầu nói chính mình là như thế nào trở thành lừng lẫy nổi danh liệt diễm kiếm khách. Liệt diễm kiếm khách, nổi tiếng tại một năm trước, am hiểu dùng kiếm, nắm giữ liệt kiếm áo nghĩa. Kiếm chi áo nghĩa, tự nhiên áo nghĩa, thời không áo nghĩa là giữa thiên địa khó khăn nhất nắm giữ tam đại áo nghĩa. Ta vốn là một tên phổ thông kiếm giả, sở dĩ một năm kỳ hành không xuất thế, hoàn toàn là bởi vì ta tại cái này Tây Linh Sơn trung đạt được đại kỳ ngộ. Cổ kiếm nói, hắn là một tức tử người, đem trong lòng bí mật nói ra, hy vọng những người này có người cùng hắn đồng dạng, có thể thu hoạch được kiếm chi áo nghĩa. Tây Linh Sơn là một cái chỗ phi thường thần kỳ. Nơi này, tràn đầy nguy cơ còn có kỳ ngộ. Ta tiến vào Tây Linh Sơn trung, bắt đầu giống như ngươi cổ kiếm chỉ vào Diệp Khinh Vân, nói là đường, có lẽ là định sẵn từ lâu sự tình, ta đi tới một tòa tiểu sơn lĩnh bên trong, ta dọc theo thông đạo kia đi suốt đi qua, ở phía dưới, ta thấy được màu sắc sặc sỡ hình ảnh, ta tiếp tục hướng phía trước đi, thấy được một thanh kiếm. Chính là thanh này liệt diễm thần kiếm. Cổ kiếm chỉ trong tay toàn thân màu đỏ, tản ra hồng quang lợi kiếm. Coi ta đạt được thanh này liệt diễm thần kiếm sau, ta liền tự động nắm giữ liệt kiếm áo nghĩa. Ta phải biết, cung hỉ. Chính là hướng phía đường cũ trở về, có thể từ nơi sâu xa truyền đến một thanh âm. Thanh âm gì? Diệp Khinh Vân hỏi, những người còn lại cũng là đem hầu nghi ánh mắt người đưa lên tại cổ kiếm trên thân. Hồi báo cùng đại giới. Ngay lúc đó ta cũng không hiểu biết trong lời nói ý tứ, ta cầm thanh này liệt diễm thần kiếm, rong ruổi thiên hạ, từ từ đánh ra thanh danh đến, bị thế nhân trở thành liệt diễm kiếm khách. Cổ kiếm trong mắt lóe ra hồi ức chi quang. Liệt diễm kiếm khách, nguyên lai là như thế tới. Từ một cái bình thường kiếm giả trở thành cường đại như vậy, cái này rất lớn một bộ phận quan hệ là bởi vì liệt diễm thần kiếm tồn tại. Là liệt diễm thần kiếm thành tựu hắn, để hắn nắm giữ liệt kiếm áo nghĩa. Võ giả giới cứ như vậy, kỳ ngộ rất trọng yếu. Một cái không có cái gì thiên phú người nếu là gặp được đại kỳ ngộ, hoàn toàn có thể trở thành giữa thiên địa cường giả tuyệt thế. Đây cũng là vật khí. Loại vật này sợ không được, nhìn không thấy, nhưng đúng là có. Nếu như cổ kiếm không phải gặp được dạng này chuyện kỳ quái, hắn làm sao có thể là lừng lẫy nổi danh liệt diễm kiếm khách? Cánh tay của ngươi là ai chém đứt? Diệp Kinh Vân hỏi, trong lòng của hắn mê hoặc nhiều hơn, còn có, ngươi trúng độc gì? Đã qua một năm, ta dùng thanh này liệt diễm thần kiếm đánh giết không ít người, lại bởi vậy đắc tội không ít người, bọn hắn đều muốn giết ta. Ngày đó, giữa thiên địa, đột nhiên xuất hiện vô số kiếm giả, những kiếm này người rất kỳ quái, đều không đầu, mi tâm mọc sừng, đều là cầm trong tay lợi kiếm. Những người này gặp ta liền giết. Ta ra sức phấn đấu, nhưng cuối cùng vẫn bị đoạn đi một tay. Lại, bọn hắn đối với ta đập xuống một trường, tại trong cơ thể ta lưu lại độc tố, cũng cáo chi ta, tuổi thọ của ta chỉ có 3 năm. Ta mạnh mẽ dùng thể nội hỗn độn chi lực để ngăn cản thể nội nguồn lực lượng thần bí kia, cũng bởi vì dạng này, tu vi của ta rơi thẳng ngàn trượng, thực lực cũng là kém xa trước đó. Tại đoạn thời gian kia, ta cả người tuyệt vọng cực độ, lại đằng sau chính là gặp ngựa già. Chương 2303 cổ yêu người, chương 2303 cổ yêu người, cổ kiếm chậm rãi nói. Đây hết thể đều lộ ra rất quỷ dị. Không đầu kiếm giả, đến từ chỗ nào? Cổ kiếm, ngươi có thể hay không nói cho ta biết trước ngươi đạt được liệt diễm thần kiếm địa phương ở nơi nào? Diệp Kinh Vân hỏi, hắn đối với cái chỗ kia cảm thấy rất hứng thú. Cổ kiếm sở dĩ có thể trở thành liệt diễm kiếm khách, là bởi vì thành kia liệt diễm thần kiếm. Sở dĩ rơi vào kết quả như vậy, cũng là bởi vì liệt diễm thần kiếm. Thành cũng liệt diễm thần kiếm, bại cũng liệt diễm thần kiếm. Cái chỗ kia có liệt diễm thần kiếm, nói không chừng có thể ở nơi đó tìm kiếm được dấu vết để lại. Có lẽ, đến cái chỗ kia, cổ kiếm liền được cứu rồi. Có lẽ, chúng ta đi tới đó, liền biết chân tướng sự tình. Diệp Kinh Vân hỏi, ngươi muốn đi nơi đó sao? Đó là một cái chỗ không may, năm đó, ta tuy được đến liệt diễm thần kiếm, nhưng đi ra có thể nói là cựu tử nhất sinh, kém một chút liền vẫn lạc tại nơi đó. Cổ kiếm nhìn Diệp Kinh Vân là một thiên tài, bằng chừng ấy tuổi liền có như vậy kiếm đạo tạo nghệ, mà lại còn nắm giữ hoàng hôn áo nghĩa. Người như vậy không nên mạo hiểm, cùng mình mệnh làm có dễ. Cổ kiếm, mang ta đi đi. Hiện tại đến đó là duy nhất cầu sinh cơ hội. Diệp Kinh Vân nặng nề mà nói ra. Cổ kiếm nghĩ tới điều gì, minh bạch người sau tâm tư, biết vô luận như thế nào đều không ngăn cản được hắn, chính là nói ra, tốt, ta dẫn ngươi đi. Các ngươi ai còn muốn đi? Cổ kiếm hỏi. Liền ta và ngươi đi. Diệp Kinh Vân nói ra, sau đó nhìn về phía cổ kiếm, người lùn cao đông, Lô Thượng Tiên, các ngươi liền ở lại đây. Tốt, ba người đều là nhẹ gật đầu. Thế là, một đoàn người liền đi theo cổ kiếm đi địa phương thần bí kia. Không bao lâu, tại trong tầm mắt của bọn hắn xuất hiện một tòa thất thải dãy núi. Năm đó, ta chính là ở chỗ này đạt được liệt diễm thần kiếm. Cổ kiếm nhìn qua trước mắt tòa này khổng lồ thất thải dãy núi, nói như vậy. Diệp Kinh Vân nhìn một phía, phát hiện tại bốn phương tám hướng có từng bộ thi thể lạnh băng, hơi nhíu mày. Dãy núi này không có khả năng trực tiếp đi vào, ở nơi đó có một đầu thông đạo. Cổ kiếm chỉ vào phương xa, nói ra, đây đều là hắn năm đó phát hiện. Hắn tiến vào thế giới dưới lòng đất, tự nhiên biết chỗ nào nguy hiểm, chỗ nào an toàn. Tốt. Diệp Kinh Vân lại lần nữa phân phó một chút cổ kiếm, cao đông, Lô Thượng Tiên sau, chính là đi theo cổ kiếm hạ thông đạo dưới lòng đất. Thuận đầu thông đạo này có thể tiến vào phía dưới thế giới thần kỳ. Lối đi tối thui phảng phất mấy chục vạn năm trước liền đào tới đi ra, tràn đầy hơi thở của thời gian. Nơi này rất an tĩnh. Coi chừng cổ kiếm trên mặt hồng nhuận phất phớt, phảng phất hồi quang phản chiếu một dạng, hắn nhìn về phía trước, ánh mắt cảnh giác. Hắn là tức tử người, sớm đã đem chết không để ý, nhưng là hắn không muốn để cho Diệp Kinh Vân đi chết. Diệp Kinh Vân là thiên tài, là tuyệt thế thiên tài. Nơi này sẽ có sinh vật kỳ quái, những sinh vật này lấy ăn người vì sinh, chúng ta coi chừng hành động, không cần kinh động đến bọn hắn. Cổ kiếm đối với Diệp Kinh Vân truyền âm nói. Tốt. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, đối với nơi này, hắn càng ngày càng cảm thấy tò mò. Hai người một trước một sau, nhẹ nhàng mà di động lấy bước chân, tận lực không phát ra một chút xíu thanh âm, phòng ngừa ngủ say yêu thú thức tỉnh. Diệp Kinh Vân từng bước tiến lên, tinh tế cảm thụ được bốn phía hết thảy. Bốn phía khí tức rất âm trầm, thỉnh thoảng có một trận gió lạnh từ tiền phương thổi tới, để cho người ta có một loại lạnh siêu siêu cảm giác, không khỏi run rẩy một chút. Cuối cùng là địa phương nào? Diệp Kinh Vân đủ kiểu hiếu kỳ. Ta cũng không phải quá rõ ràng, năm đó ta một mực từ thông đạo này đi vào, tại đi vào thời điểm, vận khí phi thường không tốt gặp một đầu hình người yêu thú, ta cùng hắn đại chiến, chiến đến toàn thân máu me đồng địa, sau đó một mực chiến đến cái chỗ kia. Cổ kiếm chỉ về đằng trước, thanh âm hắn rất nhỏ, sợ lần nữa kinh động đến cái kia ngủ say quái vật, nói đến cái chỗ kia, cái kia nhân hình quái thú liền không còn dám tới. Ta từng nhìn qua cổ tịch, đầu quái thú kia hẳn là đến từ thời kỳ thái cổ. Cái gì? Thời kỳ thái cổ quái vật hình người? Diệp Kinh Vân kinh ngạc, sinh vật như vậy có thể còn sống đến bây giờ. Đây tuyệt đối là một cái kỳ tích. Đối với, ta có thể nói khẳng định đầu kia quái vật hình người chính là đến từ thời kỳ thái cổ. Cổ kiếm trên mặt ngưng trọng, nặng nề mà mở miệng nói. Hô! Phía trước, lại một trận gió lạnh đánh tới. Để Diệp Kinh Vân cùng cổ kiếm đều cảm thấy một cỗ lanh ý hưu. Đồng nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Ẩn ẩn nhìn thấy, một đầu khôi ngô thân hình chính hướng phía bên này nổ bắn ra mà đến. Không tốt, chúng ta vẫn là bị hắn phát hiện. Cổ kiếm thầm kêu một tiếng không tốt, bây giờ trong cơ thể hắn thương thế quá nặng, đã để hắn không cách nào phát huy ra liệt hỏa thần kiếm uy lực. Ta đến. Diệp Kinh Vân nói ra, hắn bước ra một bước, ngẩng đầu, khi mắt Đây là một cái hình người quái vật, nó cao có 2 mét, mi tâm mọc sừng, phía sau lưng có một đôi cánh, chính hướng phía Diệp Khinh Vân phóng đi, lợi chảo như đao, hàn quang bùng lên, lại, hắn phát ra quỷ dị thanh âm, ong ong thanh âm. Đối mặt đối với hắn phát ra người công kích hình quái vật, Diệp Khinh Vân cũng không lùi lại. Lùi lại mang ý nghĩa tử vong. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn thông qua ám đạo này. Hắn giơ lên trong tay kiếm gãy, dùng cái này để ngăn cản đối phương sắc bén một chảo. Khen, móng vuốt cùng lợi kiếm màu vàng va chạm nhau, ánh lửa bắn ra bốn phía, phát ra kim thạch thanh âm. Tê tê. Quái vật hình người phát ra một đạo thanh âm kỳ quái, thanh âm này phảng phất là như lộc xà, hắn phun đầu lưỡi cũng rất giống rắn một dạng, nó triển khai hai cánh, tụ tập năng lượng, lại lần nữa mà đến. Trong miệng phun ra từng đạo đao mang, hàn quang bùng lên, bay thẳng mà đến. Diệp Khinh Vân liều mạng cùng quái vật hình người một trận chiến. Cổ kiếm tại sau lưng nhìn kinh tâm động phách, âm thầm là Diệp Khinh Vân cảm thấy lo lắng. Một năm trước, hắn cùng quái vật hình người kịch chiến qua. Hắn biết rõ quái vật hình người cường đại, cho nên là Diệp Khinh Vân lau một vệt mồ hôi. Hy vọng Diệp Khinh Vân đừng ra sự tình. Diệp Khinh Vân thi triển Quang Minh Phần Thiên trải qua, hắn năm ngón tay mở ra, năm đạo kiếm mang bắt đầu từ chỗ đầu ngón tay nổ bắn ra đi, phóng lên tận trời, tựa như thiểm điện nhanh, mang theo thái dương nóng rực, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ lối đi tối thui. Hưu. Một đạo ẩn chứa quang minh chi ý lơi dao bắn vào đến quái vật hình người bên trên. Cái kia hình người quái vật lập tức phát ra tiếng kêu thê thảm, cả người tựa như là nhận lấy cái gì kinh hãi một dạng, rất là sợ hãi nhìn xem Diệp Khinh Vân, liều mạng hướng phía một chỗ chạy tới, dạng như vậy thật giống như là thấy quỷ. Đây là thời kỳ thái cổ yêu người. Đúng lúc này, gặp người hình quái vật như chó nhà có tang giống như sau khi rời đi, cổ kiếm nặng nề mà thở dài một hơi, hắn nhìn về phía Diệp Khinh Vân, đối với người sau chiêu thức cảm thấy hiếu kỳ, nói ra, đây là ta từ trên cổ tịch nhìn thấy, đây là cổ yêu người, phía sau lưng mọc ra cánh, đầu sinh sừng, là năm đó nhân tộc cùng một vị yêu tộc đản sinh ra chủng tộc, bây giờ chủng tộc này đã là rất khó tại thần linh trong tinh vực xuất hiện. Cổ kiếm chậm rãi mở miệng nói, nhìn qua bốn phía. Chương 2304 Thái cổ dị văn chương 2304 Thái cổ dị văn dựa theo cổ kiếm lời nói. Đầu này quái vật hình người cùng hắn tại trên cổ tịch nhìn thấy cổ yêu người giống nhau như lúc. Cổ yêu người là thái cổ nhân loại cùng yêu tộc tạo ra đi ra chủng tộc mới. Cổ tịch lời nói, cái này cổ yêu người xuất hiện, bình thường đều sẽ có chuyện không tốt phát sinh, cổ yêu người liền đại biểu lấy vận khí không tốt. Cổ kiếm nói ra, hắn càng ưa thích cổ tịch, đối với trên cổ tịch đồ vật rất dám hứng thú. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, cảm thấy mình có cần phải muốn bổ sung một chút kiến thức, chính là hỏi, cổ kiếm, có thể hay không để cho ta nghiên cứu một chút quyển cổ tịch kia sao? Tự nhiên có thể. Cổ kiếm từ trong nhẫn không gian lấy ra một bản mang theo cho buổi sách. Cuốn sách này nhìn qua rất lâu, cũng không biết là người phương nào sáng tác. Đây là một bản cổ tịch, tên là Thái cổ dị văn. Tùy tiện lật ra vài trang, Diệp Khinh Vân liền gặp được đủ loại sinh vật, những sinh vật này hắn chưa bao giờ thấy qua. Đây đều là thời kỳ thái cổ sinh vật, lật ra thứ 80 trang. Cổ kiếm thanh âm tại Diệp Khinh Vân vang lên bên tai. Dựa theo cổ kiếm lời nói, Diệp Khinh Vân đem Thái cổ dị văn lật ra đến thứ 80 trang, phía trên có một hình ảnh, vẽ lấy cả đời vật. Sinh vật kia cùng trước đó công kích Diệp Khinh Vân quái vật hình người rất tương tự. Trên đó viết một hàng chữ, cổ yêu người, thái cổ nhân loại cùng yêu tộc sinh ra. Diệp Khinh Vân đem quyển sách này để vào màu sắc cổ xưa chiếc nhẫn, không lại trì hoãn, tiếp tục đi tới. Phía trước, cổ đạo đen kịt một màu, phi thường u sâm. Cổ kiếm tới qua nơi đây, đối với nơi này rõ như lòng bàn tay, hắn một mực hướng phía trước đi tới, mang theo Diệp Khinh Vân đi đã từng đạt được liệt diễm thần kiếm địa phương, đi qua nơi này, cái kia hình người quái vật liền sẽ không lại đi theo, phản phất tại nơi này có để hắn cực kỳ kiêng kỵ đồ vật. Phía trước tiến thời điểm, Diệp Khinh Vân cũng là quan sát đến hoàn cảnh bốn phía. Theo thời gian trôi qua, khi Diệp Khinh Vân, cổ kiếm tiếp tục đi tới 300 dặm sau, phía trước một cơn gió lạnh đánh tới. Bắt đầu, cái này một cơn gió lạnh là mỗi khoảng cách một nén nhang chính là thổi tới, có thể theo bọn hắn tiến lên, gió lạnh đánh tới tần suất biến nhanh. Diệp Khinh Vân, cổ kiếm càng xem càng cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Nơi này âm khí cực nặng, Diệp Khinh Vân tới đây phảng phất là đi tới lạnh nhất chi địa. Tới rồi sao? Diệp Khinh Vân hỏi. Còn không có, tiếp tục đi tới, cổ kiếm nói ra. Hắn tới qua nơi đây, đối với nơi này rõ như lòng bàn tay. Bất quá, coi như hắn nói, đột nhiên, đất tuyết rung động ầm ầm, phảng phất có thứ gì từ đó đi ra một dạng. Tinh tế xem xét, tại trong đất tuyết vô số côn trùng đi ra, đám côn trùng này răng đều cực kỳ sắc bén. Cái này, Diệp Khinh Vân ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn chằm chằm phía trước. Tại trong đất tuyết chôn lấy vô số thi thể, hài cốt như núi. Chắc hẳn trước đó rất nhiều người đến qua nơi đây. Những côn trùng kia đều là từ trong những thi thể này đi ra. Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, run rẩy một chút, để phòng rồi lên. Côn trùng, đám côn trùng này ta lần trước cũng chưa gặp qua. Cổ kiếm nhìn thấy một màn này, thân sắc lần thứ nhất không còn bình tĩnh, hắn cảm thấy nơi này tựa hồ thay đổi. Thế nào? Diệp Khinh Vân hỏi. Những này là trăm biến chủng, bọn hắn cũng không có cái gì công kích, lại có thể thời khắc địa cải biến thành thế. Cổ kiếm nói như vậy, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn nghĩ tới cái gì, kinh hô một tiếng, tòa này thất thải dãy núi phía dưới rất có thể bị người kết xuống đại trận. Mỗi một sáu trận pháp đều là một cái địa thế. Ta lần trước đến đây địa thế cùng lần này khác biệt. Tòa này thất thải dãy núi chủ nhân đến tột cùng là người phương nào? Nó vì sao muốn kết xuống đại trận này? Diệp Khinh Vân càng phát cảm thấy yêu kỳ. Không biết. Bên người, cổ kiếm lắc đầu biểu thị không biết. Hai người tiếp tục đi tới. Lần này, địa thế cải biến, cổ kiếm cũng không giúp được cái gì, chỉ có thể là đi được tới đâu hay tới đó. Hai người hướng phía trước đi tới, lại đi 500 dặm, chính là phát hiện ở phía trước có một cái sơn động. Đó là một cái tuyết động, âm phong trận trận, thỉnh thoảng vang lên khóa sắt lay động thanh âm, để cho người ta phía sau lưng một trận rét run. Hang động này nhìn qua rất thâm thúy, giống như ở bên trong có một đầu sinh vật. Muốn đi vào sao? Cổ Kiếm nhìn về phía Diệp Khinh Vân, hắn lần trước tới địa phương không phải nơi này, địa thế nơi này tùy thời phát sinh biến hóa, để cho người ta suy nghĩ không thấu, hắn không biết được phía trước có hay không nguy cơ. Đi vào đi, đều đi tới nơi này. Diệp Khinh Vân nói ra, đôi mắt lóe lên một cái, hắn đối với nơi này cảm thấy rất ngạc nhiên. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Là thời kỳ thái cổ cường giả lưu lại sao? Tốt, Cổ Kiếm cũng không phản đối, thời gian của hắn còn thừa không nhiều, sớm muộn muốn chết. Hai người quyết định sau, chính là lại lần nữa tiến lên, tiến vào trong sân động. Nguyên bản, Diệp Khinh Vân coi là muốn đi ra hang động này cần rất dài thời gian, bất quá, đi không có mấy bước, hắn liền phát hiện mình đã là đi ra trong động. Cái này khiến hắn giật nảy cả mình. Động phủ kia nhìn qua thâm thúy, trên thực chất không hề dài. Cổ Kiếm đi theo phía sau hắn. Hai người vừa đi ra khỏi, nhìn thấy phía trước một màn, trong nháy mắt sợ ngây người. Ở phía trước là một mảnh rộng lớn huyết sắc đại địa, tại trên đại địa cắm từng thanh kiếm. Những kiếm này tản ra màu sắc khác nhau qua mang, mỗi một thanh kiếm đều là thần kiếm. Đúng vậy, kiếm phẩm chất cũng rất cao. Đột nhiên, Cổ Kiếm trường kiếm trong tay ong ong run lên, trực tiếp thoát ly Cổ Kiếm khống chế, hướng phía trước bắn tới, sau đó nhanh chóng cắm vào một cái chỗ trống. Theo liệt diễm thần kiếm cắm vào, huyết sắc trên thổ những kiếm đều ong ong rung động nhìn. Vô số đạo kiếm ngân vang vang rồi đến, giống như chương nhạc tấu vang một dạng. Kiếm khí vô số, tia sáng dịu dịu đang lưu chuyển lấy. Nhìn qua một màn này, Diệp Khinh Vân sợ ngây người. Những kiếm này đang run rẩy, tạo thành kịch liệt không gì sánh được kiếm khí. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân trong tay Vô Tình Thánh Long kiếm lại cũng thoát ly bàn tay hắn, hướng thẳng đến một chỗ bắn tới. Đó là rộng lớn trung tâm đại lục vị trí. Đây cũng là duy nhất lỗ hổng. Theo Vô Tình Thánh Long kiếm cắm vào, lập tức, tất cả kiếm đều từ vũng bùn trên thổ nhựa bay lên, tản ra trận trận kiếm khí, khuấy động bốn phía. Những kiếm khí này đủ mọi màu sắc, thời gian dần qua, sương mù hiện hiện. Sương mù càng ngày càng đậm. Thấy Diệp Khinh Vân cùng Cổ Kiếm một tràng tốt lên. Hiện tượng này, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Cái này cùng ta lần trước đến xem đến hoàn toàn không giống. Cổ Kiếm nói như vậy, nhìn trước mắt một màn này, âm thầm kinh hãi. Có trời mới biết nơi này đến tột cùng là địa phương nào. Khi sương mù tiêu tan sau, hai người khiếp sợ phát hiện từ lai trùng xuất hiện một tòa to lớn cung điện. Đúng vậy, cung điện, toàn bộ cung điện đều tản ra hoảng sợ kiếm khí, khiến lòng người rung động mạnh. Vào xem. Diệp Khinh Vân nói ra. Tốt, bên người, Cổ Kiếm nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, nhưng hắn thân hình vừa muốn xông đi lên, một cỗ lực lượng khổng lồ lại trực tiếp đè xuống, như vạn tòa dãy núi đè ép hắn, để hắn khí đều thở không được. Ta không thể đi lên. Cổ Kiếm cười khổ một tiếng, cái kia một nguồn lực lượng thực sự quá lớn, để hắn không cách nào xông đi lên, có lẽ cũng là bởi vì thương thế trong cơ thể. Chương 2305 lịch thương, chương 2305 lịch thương, ta tới thử thử một lần. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua phía trên cung điện, nhẹ nhàng nhảy lên. Cái này nhảy lên, trên mặt hắn trong nháy mắt hiện ra vẻ cổ quái. Đem so sánh Cổ Kiếm gian nan, hắn cảm thấy mình không gì sánh được nhẹ nhõm. Kỳ quái. Cổ Kiếm cũng phát hiện Diệp Khinh Vân hành động cực kỳ thuận tiện, đôi mắt lóe lên một cái, tinh tế suy nghĩ một chút, chính là nói ra, Diệp Khinh Vân, hắn rất có thể nhận định ngươi. Thời kỳ thái cổ, sự tình vốn là trách, ngươi đi lên xem một chút cái kia cung điện có cái gì, chú ý an toàn. Tốt. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, nhìn về phía Cổ Kiếm, sau đó thân hình run lên, trực tiếp là đi vào trong cung điện. Tiến vào cung điện, Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, chính là phát hiện ở phía trước cắm vô số đạo lợi kiếm, mà tại tấm kia to lớn trên ghế ngồi cũng cắm một thanh lợi kiếm. Đó là kiếm của hắn, Vô Tình Thánh Long kiếm. Thời khắc này Vô Tình Thánh Long kiếm vậy mà không phải đứt gãy, mà là hoàn chỉnh. Cái này khiến Diệp Khinh Vân cảm thấy một trận kỳ quái. Hắn tinh tế quan sát đến đây hết thảy. Hắn phát hiện tại bốn phía trên vách đá có không ít đồ án. Những đồ án này, hắn chưa bao giờ thấy qua. Những đồ án này đều là dùng kiếm khắc lên đi, ghi chép năm đó chuyện cũ. Hắn thấy được rất nhiều người, những người này đều cầm kiếm. Bọn hắn đều là kiếm giả. Về sau không biết tính sao, những kiếm này người bị thế lực nào đó giết đi. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Nơi này là cái gì? Diệp Khinh Vân trong lòng hiếu kỳ càng ngày càng mãnh liệt. Coi như hắn nói như vậy, đột nhiên, một thanh âm đột ngột vang lên. Không cần thận trương, nơi này không có bất kỳ nguy hiểm gì. Ta chờ ngươi đã lâu, Lịch Thiên kiếm thứ 18 đảm nhiệm chủ nhân thanh âm nức quãng, đột ngột vang lên, tại Diệp Khinh Vân bên tai quanh quẩn. Diệp Khinh Vân nghe được thanh âm này, trong lòng run lên, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, lại ngay cả cái bóng người cũng không tìm tới. Ngươi là ai? Hắn hỏi. Ta là Ngụy Thương. Thanh âm lại lần nữa truyền đến. Ngụy Thương? Diệp Khinh Vân nghĩ tới điều gì, hỏi, ngươi là thời kỳ thái cổ võ thần? Võ thần, đó là tuyệt đối cường giả, đứng ở thế giới này đỉnh phong. Võ thần, không biết nặc tàng ở nơi nào. Lịch Thương nghe được hai chữ này, trong thanh âm mang theo cực độ khinh thường, phản phất võ thần hai chữ này làm nhục hắn đồng dạng, hắn nói ra, không phải. Cảm nhận được Lịch Thương trong lời nói khinh thường, Diệp Khinh Vân liền biết người trước mắt đã từng thực lực nhất định phải vượt qua võ thần giai đoạn. Phải biết, trên đời này, võ thần đều thuộc về tồn tại trong truyền thuyết. Bây giờ, có vượt qua võ thần cấp bậc tồn tại, nếu như bị người phát hiện, tuyệt đối sẽ chấn động đến cái cằm đều đến rơi xuống. Ngắn gọn một câu lại làm cho Diệp Khinh Vân trong lòng rung động mạnh, chấn động vô cùng. Đây tuyệt đối là một vị đại năng giả. Nghĩ không ra Tang Lịch Nhà thần kiếm sẽ rơi vào một ngoại nhân trong tay, bất quá, cũng không quan trọng, Tang Lịch Nhà đã sớm diệt tộc nói lên cái này, Lịch Thương thanh âm lộ ra nồng đậm sầu bi. Đường đường kiếm thần gia tộc lại bị diệt, đây là cỡ nào khổ cực. Tiên bối, ta có thể giúp ngươi cái gì sao? Diệp Kinh Vân hỏi, hắn nghe ra được người trước mắt trong thanh âm đối với hắn cũng không sát ý ngươi lịch thương thanh âm khi thì dừng lại, khi thì nhanh chóng, thật lâu, tại Diệp Kinh Vân đợi thời gian một nén nhang, hắn mới lên tiếng, quá yếu. Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, lúng túng gãi gãi cái hót. Tu vi hiện tại của hắn tại võ vương cảnh lục trọng, so sánh cái này tu vi vượt xa quá võ thần cảnh cấp đại năng giả tới nói đích thật là quá yếu. Bất quá, hắn tu hành thời gian cũng không dài, nếu là cho hắn cái ngàn năm thời gian tu luyện, hắn chưa hẳn cũng không bằng cái này lịch thương. Tiểu gia hỏa, ngươi nhưng thật ra vô cùng tự tin. Lịch thương giống như xem thấu Diệp Kinh Vân tâm tư, nói như vậy. Lịch tiên kiếm nếu lựa chọn ngươi với tư cách chủ nhân, như vậy thì có hàm nghĩa của nó. Lịch thương suy nghĩ cái gì, nói như vậy. Ngươi nói thanh kia màu vàng kiếm là lịch tiên kiếm. Diệp Kinh Vân hơi sững sờ, thanh kiếm này là hắn ở kiếp trước lịch luyện được, về sau khi sống lại tìm thanh kiếm này, đồng thời còn đem nó cải tạo khế đạo, thành vô tình thánh long kiếm. Nghĩ không ra thanh này lợi kiếm còn có lai lịch lớn như vậy, nguyên lai gọi là lịch tiên kiếm. Ân, không sai, đây là tang lịch tiên bộ tộc lịch tiên kiếm. Lịch thương nói như vậy, thanh âm của hắn không còn đứt quãng, bất quá phía dưới vô số kiếm đều tại lung lay, phát ra trận trận tiếng kiếm ngân, vang vọng tại trong toàn bộ cung điện. Phản phất hắn đang hấp thu phía dưới kiếm khí, dùng những kiếm khí này tới làm sinh mệnh tinh hoa của mình. Trên thực chất, Diệp Kinh Vân đoán không sai. Giờ phút này, lịch thương chính là hấp thu những kiếm khí này, tương đương với kéo dài tính mạng. Đúng rồi. Diệp Kinh Vân nghĩ đến phía ngoài cổ kiếm, hỏi, ta bị bằng hữu kia đến chỗ này sau, lấy đi liệt hỏa thần kiếm, sau đó liền gặp một đội không đầu kiếm giả công kích, thể nội còn bị những này không đầu kiếm giả trung hạ độc, hắn có thể cứu sao? Không đầu kiếm giả? Đó là tử vong kiếm giả. Đó là tang lịch thiên bộ tộc phản đồ. Nghe nói như thế, lịch thương phẫn nộ phi thường, trong thanh âm mang theo tức giận, sau đó lại độ nói ra, yên tâm, có ta ở đây, ngươi bị bằng hữu kia không có việc gì. Hiện tại, ta liền thanh trừ độc tố trong cơ thể của hắn. Đa tạ tiền bối. Nghe nói như thế, Diệp Kinh Vân trên mặt vui mừng, trong lòng huyền thạch cũng là rất xuống. Hô! Một trận mãnh liệt gió lốc đánh tới. Tinh tế cảm thụ một chút, Diệp Kinh Vân hoảng sợ phát hiện những gió lốc này bên trong có vô số đạo kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều không cuồng bạo, cực kỳ ôn hòa. Gió lốc hướng phía dưới cổ kiếm quét sạch mà đi. Cổ kiếm thấy cảnh này, dẫn đầu cảm giác chính là Diệp Kinh Vân xảy ra chuyện lớn. Đáng chết! Cổ kiếm hung tợn nói ra, hắn vốn là tức tử người, đối với chết sớm đã coi nhẹ, nhưng đối với Diệp Kinh Vân chết, hắn cảm thấy không gì sánh được phẫn nộ, muốn là Diệp Kinh Vân báo thù. Bất quá, một đạo giọng ôn hòa vang lên. Cổ kiếm, không cần khẩn trương, ta không sao. Thanh âm này tự nhiên là đến từ Diệp Kinh Vân. Cổ kiếm, ngươi buông lòng tâm thần, ngươi được cứu rồi. Nghe nói như thế, cổ kiếm toàn bộ thân hình run lên bần bật, trong đôi mắt tràn ngập cuồng hỉ chi quang. Hắn nặng nề mà nhẹ gật đầu, trong đôi mắt cho tàn biến mất vô tung vô ảnh, tùy theo xuất hiện tới là mãnh liệt hy vọng chi quang. Ước chừng thời gian một nén nhang. Tốt, vàng hưu của ngươi đã không có sự tình. Lịch tiên đối với Diệp Kinh Vân truyền âm nói. Tạ ơn. Diệp Kinh Vân từ đáy lòng nói, biểu thị cảm kích. Tiểu gia hỏa, ta dạy cho ngươi một chiêu kiếm thức, nhìn một chút kiếm đạo của ngươi ngộ tính cao bao nhiêu. Lịch tiên nói ra. A. Diệp Kinh Vân sững sờ, hắn vạn lần không ngờ Lịch tiên sẽ dạy hắn một chiêu kiếm thức. Tuy nói chỉ có một chiêu, nhưng đây chính là thời kỳ thái cổ, tu vi vượt qua võ thần cảnh cấp bậc người một thức. Nếu là học được, đối với mình sức chiến đấu sẽ có mấy lần tăng lên. Tốt. Diệp Kinh Vân nặng nề mà nhẹ gật đầu. Ngươi hãy nhìn kỹ, ta chỉ cấp ngươi một lần nhìn. Chương 2306 băng lịch một kiếm. Chương 2306 băng lịch một kiếm. Ngươi hãy nhìn kỹ, ta chỉ cấp ngươi một lần nhìn, sau đó ngươi sau khi xem xong, cho ta thi triển một lần. Lịch thương nói ra, hiển nhiên, hắn là thật muốn kiểm tra xem xét Diệp Kinh Vân kiếm đạo thiên phú. Tốt. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, cung kính nói ra, tiền bối, ngươi xin mời. Đồng thời, hắn hiếu kỳ lịch giấu như thế nào đi dạy hắn một chiêu kiếm thức. Phải biết, hắn ngay cả lịch thương bóng dáng đều nhìn không thấy. Chỉ gặp, một trận cuồng phong gào thét, trong cung điện kiếm đều đang run rẩy lấy, phát ra trận trận kiếm ngân vang. Cơn gió này đi ra, giống như mang theo hạt cát. Diệp Kinh Vân bản năng nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, liền phát hiện chính mình ở vào một cái thế giới kỳ dị. Phía trước có một đạo huyễn ảnh. Nhìn kỹ, đạo này huyễn ảnh hiển nhiên là Lịch Thương. Tay hắn hơi động một chút, hưu đánh một tiếng, Lịch Thiên kiếm chính là rơi vào trong tay của hắn. Chỉ cần ngươi có thể học được, ta liền nói cho đem thanh kiếm này nguyên hình phong thích phương pháp nói cho ngươi. Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, trong đôi mắt lóe ra tình quang. Hắn nhớ kỹ cổ kiếm trong tay thanh kia liệt diễm thần kiếm nguyên hình chỉ là vừa đứt sắt. Đối với Lịch Thiên kiếm nguyên hình, hắn rất là hiếu kỳ cùng chờ mong. Ngươi nhìn kỹ. Lịch Thương lại lần nữa nói ra, sau đó thi triển một chiêu kiếm thức. Một chiêu, cứ như vậy nhẹ nhàng gậy lên trên. Lập tức, một cỗ băng lãnh chi ý đánh tới. Chỉ thấy phía trước núi lớn trực tiếp tạo thành băng sơn, đồng thời, sau một khắc, vang một tiếng, cả tòa băng sơn trực tiếp vỡ vụn, đá vụn bay ra. Thật là đáng sợ một thức. Diệp Kinh Vân thấy cảnh này, rung động trong lòng. Một kiếm này tốc độ rất nhanh, đồng thời kiếm ý mang theo băng lãnh. Một kiếm vung đi, cũng là người ta cảm thấy đặt mình vào tại rét lạnh bên trong, để cho người ta thể nội huyết dịch lưu chuyển tốc độ đều trở nên chậm chạp. Thật là đáng sợ. Đây là kiếm thức gì? Diệp Kinh Vân hỏi. Kiếm này thức tên là băng lịch một kiếm. Lịch Thương chậm rãi nói ra. Sau đó, Lịch Thương đem cái này băng lịch một kiếm khẩu quyết nói cho Diệp Kinh Vân. Dựa theo trong đầu truyền đến tin tức, một chiêu này băng lịch một kiếm cũng không phải là bình thường kiếm thức. Đây là một chiêu vô thượng kiếm thức. Trên đời chỉ có 9 bộ liên quan tới kiếm vô thượng kiếm chiêu. Trong đó Lịch Thiên kiếm pháp chính là trong đó một bộ vô thượng kiếm pháp. Người bình thường khó mà học được, cho dù là những cái kiếm đạo thiên tài cũng khó có thể nắm giữ. trừ phi là những cái kia kiếm đạo người nghịch tiên. Ta nghịch tiên bộ tộc coi trọng kiếm pháp là người tiên. Trên đời có lấy 9 bộ dạng này kiếm pháp, hành tẩu đều là thường nhân có thể lý giải con đường. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, ta đến xem thử ngươi là có hay không nắm giữ cái này một băng nghịch một kiếm. Nghịch Tương chậm rãi mở miệng nói. Tốt. Diệp Kinh Vân tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu nghiên cứu băng nghịch một kiếm. Khẩu quyết tuy nói rất thâm ảo, nhưng lại rất ngắn. Dựa vào là kiếm đạo nội tính. Nghịch Thương thân hình biến mất vô tung vô ảnh, hắn giống như tại nơi nào đó trong không gian, nhìn qua phía dưới thanh niên, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, Nghịch Thiên kiếm lựa chọn hắn, khẳng định là coi trọng điểm nào, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ tiểu gia hỏa này kiếm đạo thiên phú như thế nào. Theo thời gian trôi qua, một ngày rất nhanh liền đi qua. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân ngồi xếp bằng, một đoạn thời khắc, hắn mở mắt, một cỗ sắc bén chi ý vụ sáng mà đến. Tiền bối, ta có thể. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, tuy nói không biết Nghịch Thiên tàng ở nơi nào, nhưng hắn biết tiền bối nhất định đang nhìn hắn. Cái gì? Quả nhiên, một đạo thanh âm kinh ngạc đột nhiên vang lên. Ngươi nói cái gì? Ngươi lĩnh ngộ ra tới? Ân. Tiền bối, ta lĩnh ngộ ra tới. Diệp Kinh Vân thành thật trả lời. Một kiếm này thức sát thực rất khó. Cho dù hắn cũng vô pháp làm đến trong nháy mắt lĩnh ngộ. Nếu như bị Nghịch Thương biết ý nghĩ của hắn, đoán chừng muốn thổ huyết. Để cho ta nhìn xem. Nghịch Thương cảm thấy khó có thể tin, nhìn về phía Diệp Kinh Vân. Tốt. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, đột nhiên vung ra một kiếm, thanh âm trầm thấp từ trong cổ họng nhấp nô đi ra. Băng lịch một kiếm. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, kiếm chi khí nhanh chóng rơi xuống, băng lãnh chi ý gào thét mà đến, bốn phía không gian đều kết thành khối băng. T. Nghịch Thương nhìn qua một màn này, hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng rung động mạnh. Làm sao nhanh liền lĩnh ngộ ra tới, không thể không nói, thiên phú kiếm đạo của ngươi rất mạnh. Ngươi bây giờ có tư cách đạt được ta Nghịch Thiên bộ tộc kiếm pháp, Nghịch Thiên kiếm pháp. Đây là toàn giới thập đại kiếm pháp một trong, năm đó, ta dùng kiếm pháp này tung hoành vạn giới, lãnh đâu thằng đó, hy vọng ngươi có thể đem Nghịch Thiên kiếm pháp phát dương quang đại. Một cỗ khổng lồ tin tức giống như thủy triều tràn vào đến Diệp Khinh Vân trong đầu. Đây là Nghịch Thiên kiếm pháp khẩu quyết. Nghịch Thiên kiếm pháp, vô thượng kiếm pháp, chính là vạn giới thập đại vô thượng kiếm pháp một trong. Hôm nay, cái này Nghịch Thiên kiếm pháp rơi vào Diệp Khinh Vân trong tay. Đa tạ tiền bối. Diệp Khinh Vân cảm kích nói ra. Tiền bối, ta bây giờ có thể giúp ngươi sao? Diệp Khinh Vân hỏi, hắn cảm thấy Nghịch Thương bị vây ở trong đó. Ngươi quá yếu. Nghịch Thương đích thật là có chuyện nhờ Diệp Khinh Vân, nhưng làm sao Diệp Khinh Vân thực lực quá yếu? Kiếm nhìn như không có linh tính, trên thực chất nó rất có linh tính, ngộ kiếm chính là tại ngộ người. Nói xong lời này, Nghịch Thương thanh âm thời gian dần qua biến mất, tựa hồ hắn chưa bao giờ xuất hiện qua nơi này. Giờ phút này, phía trước cắm ở trên chỗ ngồi thanh kiếm màu vàng kiếm gãy gào thét mà đến, kim quang lóng lánh. Không đến một lát, thanh kiếm gãy này chính là lơ lửng tại Diệp Khinh Vân trước người. Xì xì xì, một trận kim quang bùng lên. Sau một khắc, kiếm này bị lấy một đoàn chùm sáng màu vàng bao vây lấy, như lúc sơ sinh chiều dương, chậm rãi lên không, tràn đầy tinh thần phấn chấn, sinh cơ, giống như niết bàn trùng sinh mở dạng. Đang không ngừng tiếng vang bên dưới, một thanh mới tinh kiếm xuất hiện tại Diệp Khinh Vân trước mắt. Trên thân kiếm có lít nha lít nhít lân phiến, mỗi một phiến lân phiến đều tản ra hoàng sợ khí tức. Những lân phiến này cũng không phải là bậy rồng, không biết đến từ nơi nào sinh vật. Diệp Khinh Vân đánh giết vô số rồng, cánh tay phải là đồ long cánh tay, đối với rồng khí tức rất tin tưởng, hắn có thể khẳng định trên thân kiếm lân phiến tuyệt không phải là bậy rồng. Cuối cùng là cái gì lân phiến? Hắn tự lẩm bẩm, muốn hỏi tiền bối, chỉ là Nghịch Thương phảng phất biến mất một dạng, cuối cùng, hắn cũng đành chịu đem kiếm này thu vào. Kiếm cắm vào trong vỏ kiếm. Vỏ kiếm kia vậy mà chịu đựng không nổi kiếm khí thế, răng rắc một tiếng, toàn bộ vỏ kiếm trực tiếp vỡ vụn. Cái này Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, trong lòng kinh ngạc và phẫn. Hắn có thể khẳng định là thanh kiếm này phảng phất thoát thai hoán cốt một dạng, so trước đó phải cường đại mấy lần. Nắm trong tay, như huyết mạch tương liên một dạng. Từ hôm nay trở đi, liền bảo ngươi Nghịch Thiên kiếm đi. Diệp Khinh Vân nói ra, giờ phút này, phía trước cung điện chậm chậm mở ra một cánh cửa lớn. Nhìn qua phía trước cửa lớn, Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, chợt bước ra một bước, hướng phía cửa lớn mà đi. Tiến vào cửa lớn, một mảnh sương mù màu máu tràn ngập. Hưu. Ngay vào lúc này, phía trước, một đầu kiếm màu máu vọt gào thét mà đến, xuyên thẳng tại Diệp Khinh Vân trước người, âm vang một tiếng, toàn bộ cung điện đều run rẩy một cái. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua thanh này huyết sắc vỏ kiếm. Chương 2307 Nghịch Thiên kiếm chương 2307 Nghịch Thiên kiếm tại Diệp Khinh Vân trước người, một huyết sắc vỏ kiếm cắm trên mặt đất. Thanh này huyết sắc trên vỏ kiếm răng đầy phù văn, như nòng nọc nhỏ một dạng đang du động lấy. Cái này hiển nhiên không phải một thanh phổ thông vỏ kiếm. Vỏ kiếm toàn thân huyết hồng, không biết vỏ kiếm này là như thế nào chế tạo. Tại trên vỏ kiếm còn khắc lấy ba chữ: Nghịch Thiên vỏ. Cái này hiển nhiên là cùng Nghịch Thiên kiếm nguyên bộ. Diệp Khinh Vân đem Nghịch Thiên kiếm cắm vào vỏ kiếm này bên trong, chợt rời đi nơi đây. Đi ra cung điện sau, lơ lửng ở trong hư không cung điện hư không tiêu thất. Nếu không phải Diệp Khinh Vân nắm Nghịch Thiên kiếm, hắn còn hoài nghi tòa cung điện này có phải hay không vốn là không có. Giờ phút này, cổ kiếm rất là kích động, độc tố trong cơ thể của hắn hoàn toàn biến mất không thấy. Hưu. Ngay vào lúc này, phương xa, một thanh toàn thân huyết hồng, giống như thiêu đốt lên hỏa diễm kiếm hướng phía hắn mà đến. Liệt Diễm Thần kiếm một lần nữa về tới bên cạnh hắn. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua nơi xa, hắn luôn cảm thấy Nghịch Thương đối với hắn che giấu rất nhiều chuyện. Diệp huynh, ta khôi phục, không cần chết, không cần chết một bên, cổ kiếm lộ ra rất kích động, hắn muốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng không có nghĩ đến chính mình còn có thể sống được, đồng thời, tu vi của hắn khôi phục được võ hoàng cảnh nhất trọng chúng, tuy nói tu vi còn không có đạt đến đỉnh phong trạng thái, nhưng bằng mượn Liệt Diễm Thần kiếm, lực chiến đấu của hắn vẫn như cũ cực lớn. Vị kia lừng lấy nổi danh liệt diễm kiếm khách sẽ tái hiện tại thần linh trong tinh vực.
Đúng, Cổ Kiếm, ngươi không cần chết.
Diệp Kinh Vân mỉm cười một tiếng, hắn có thể nghe ra được Cổ Kiếm trong thanh âm kích động. Kiếm này đương nhiên, Cổ Kiếm ánh mắt rơi vào Diệp Kinh Vân trên kiếm trong tay, đợi đến trông thấy kiếm hậu, sắc mặt lập tức trở nên kinh hãi. Thanh kiếm này không phải phổ thông kiếm, hiển nhiên, Diệp Kinh Vân tại trong cung điện đạt được lợi ích to lớn. Cổ Kiếm tuy nói hâm mộ, nhưng cũng không ghen ghét. Chúng ta đến rời đi nơi này. Diệp Kinh Vân nhìn về phía bốn phía, đạo.
Tốt, Cổ Kiếm nhẹ gật đầu.
Hai người tiến lên. Địa thế của nơi này tùy thời đều đang thay đổi, cùng lần trước Cổ Kiếm tới đây nhìn thấy tình cảnh hoàn toàn không giống. Cổ Kiếm cũng không biết lối ra ở đâu. Hai người một mực tiến lên, đi ước chừng 300 dặm sau, phía trước, điểm điểm ánh sáng chuyển đến. Một cỗ khí tức quỷ dị chuyển đến. Cỗ khí tức này bên dưới, mọi người hô hấp sau, đều có một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Đây là... Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua phía trước, chỉ gặp ở nơi đó có vô số khối tảng đá. Khí tức kia bắt đầu từ tảng đá chuyển đến. Tảng đá rất quỷ dị, phía trên hiện đầy cho bụi. Diệp Kinh Vân phất ống tay áo một cái, một cơn lốc đánh tới, cuốn đi những cho bụi này. Cho bụi không thấy. Diệp Kinh Vân, Cổ Kiếm lập tức sợ ngây người. Những tảng đá này toàn bộ trong suốt, tại trong viên đá có đại lượng khí lưu. Cái này, đây là thời kỳ thái cổ hỗn độn linh thạch. Bên người, Cổ Kiếm nhìn thấy một màn này, kinh hô một tiếng. Nghĩ không ra ở chỗ này sẽ gặp phải thời kỳ thái cổ hỗn độn linh thạch. Hỗn độn linh thạch? Cái gì là hỗn độn linh thạch? Diệp Kinh Vân mang trên mặt mê hoặc, không hiểu hỏi. Không thể không nói, Cổ Kiếm đối với phương diện này vô cùng có nghiên cứu. Thời kỳ thái cổ, võ thần trở lên cấp bậc cần thôn vệ hỗn độn linh thạch tới đây tăng trưởng tu vi. Hỗn độn linh thạch chính là giữa thiên địa sản phẩm. Thứ này rất chân quý, tại thời kỳ thái cổ, những võ giả kia thường xuyên bởi vì hỗn độn linh thạch mà chém giết. Cổ Kiếm đôi mắt lấp lóe, nói như vậy, hắn nhìn qua phía trước khối lớn hỗn độn linh thạch, nuốt nước miếng một cái, nói trời ạ, nơi này lại có nhiều như vậy hỗn độn linh thạch. Nhiều như vậy hỗn độn linh thạch đặt ở thời kỳ thái cổ, tất nhiên sẽ gây nên đại lượng võ giả chém giết tranh đoạt. Hỗn độn linh thạch là từ hỗn độn giới đản sinh, ẩn chứa hỗn độn chi lực, võ giả hấp thu, có thể tăng cao tu vi. Cổ Kiếm sẽ tại trên cổ tịch nhìn thấy đoạn kia lời nói đi ra. Nếu như ta đem cái này hỗn độn linh thạch hấp thu, tu vi kia chẳng phải là sẽ như thiểm điện tăng lên. Diệp Kinh Vân nhìn qua phía dưới hỗn độn linh thạch, nghĩ tới chỗ này, hắn hai mắt bỗng nhiên sáng lên, sáng chói như tinh thần. Tuyệt đối không thể. Cổ Kiếm đội vàng nói, hỗn độn linh thạch bên trong năng lực cực kỳ cuồng bạo, trừ cái đó ra, muốn hấp thu cái này hỗn độn linh thạch mấu chốt nhất một chút chính là muốn tại thể nội sinh ra hỗn độn vòng xoáy. Hỗn độn vòng xoáy, đó là võ thần cấp bậc võ giả mới có thể có vòng xoáy. Người bây giờ hấp thu, rất có thể dẫn đến tự bạo. Cổ Kiếm trên mặt nghiêm trọng, đây cũng không phải là nói đùa. Không ít người đều từng nghĩ đến điểm này, có người liền không để ý tổ thượng giao hấn, một mình thôn phệ hỗn độn trong linh thạch năng lượng, cuối cùng rơi xuống một cái tự bạo hạ trạng. Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, nuốt nước miếng một cái, lập tức là đem ý tưởng này cho bỏ đi. Chuyện không có nắm chắc, hắn cũng sẽ không làm. Đem những này hỗn độn linh thạch mang đi đi. Diệp Kinh Vân nói ra.
Không thể.
Bên người, Cổ Kiếm lại là nói ra.
Vì cái gì?
Diệp Kinh Vân đôi mắt hiện ra mê hoặc chi quang, cái này nuốt cũng nuốt không được, mang cũng mang không đi. Chỉ có thể nhìn một chút. Hỗn độn trong linh thạch có đại lượng hỗn độn chi lực, những này hỗn độn linh thạch ở chỗ này, nhận lấy nơi đây trận pháp chi lực, đem bọn hắn khí tức toàn bộ che giấu, cũng bởi vì nguyên nhân này, những cái kia hỗn độn sư mới sẽ không tìm kiếm được nơi đây. Ngươi một khi đem những này hỗn độn linh thạch mang đi ra ngoài, những cái kia hỗn độn sư tất nhiên sẽ tìm kiếm ngươi.
Hỗn độn sư?
Diệp Kinh Vân sững sờ, đối với nghề nghiệp này cũng không hiểu rõ.
Ân, đúng, hỗn độn sư.
Tuy nói những người này ở đây thời đại này đã rất rất ít, nhưng vẫn tồn tại như cũ. Những người này có hai cái đặc điểm, thứ nhất, bọn hắn có thể tìm kiếm ra hỗn độn linh thạch. Thứ hai, bọn hắn có thể lợi dụng hỗn độn linh thạch. Đối với chúng ta những người này tới nói, hấp thu hỗn độn trong linh thạch hỗn độn chi lực liền thuộc về lợi dụng, nhưng đối với bọn hắn tới nói, cái này thuộc về lãng phí tài nguyên. Cổ Kiếm giống như đối với hỗn độn sư cực kỳ thấu hiểu, hắn đem biết từng cái nói ra. Những này hỗn độn sư vô cùng lợi hại, ngươi nếu là mang theo nhiều như vậy hỗn độn linh thạch, tất nhiên sẽ bị bọn hắn phát hiện. Một khi phát hiện, bọn hắn sẽ ép hỏi ngươi, mà đi những người này từ trước đến nay bênh vang đắc ý, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Trọng yếu hơn một điểm là nói đến đây, Cổ Kiếm dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn qua Diệp Kinh Vân.
Là cái gì?
Diệp Kinh Vân tò mò hỏi.
Là rất nhiều võ thần cấp bậc người thích cùng bọn hắn liên hệ. Cổ Kiếm nói ra.
Nói cách khác, ngươi đắc tội bọn hắn chẳng khác nào là thọc một ngựa tổ ong, đồng thời những này ong vỏ vẽ đều là võ thần cấp bậc tồn tại.
Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn ngược lại là nghĩ đến một cái nghề nghiệp, luyện đan sư.
Lúc trước bên trong thế giới nhỏ kia, đắc tội luyện đan sư chẳng khác nào thọc một ngựa tổ ong. Võ thần toàn bộ cấp bậc người trên đời này vẫn tồn tại sao?
Diệp Kinh Vân tò mò hỏi.
Khẳng định tồn tại, Cổ Kiếm nặng nề mà nhẹ gật đầu, nói chỉ là chúng ta còn không biết được, có lẽ chúng ta cấp độ còn không có đạt tới tình trạng kia bên trong.
Chương 2308 hỗn độn linh thạch. Chương 2308 hỗn độn linh thạch. Thế giới này quá mức thần bí, chúng ta bây giờ ở vào chỉ là thế giới một chút thôi. Cổ Kiếm thở dài một hơi,
xem bộ dáng là không thể đem những này hỗn độn linh thạch mang đi.
Diệp Kinh Vân thở dài một hơi, trên mặt ghi hết được đầy tiếc hận.
Những này hỗn độn linh thạch giá trị to lớn, nếu là có thể mang đi, về sau nhất định hữu dụng bên trên một ngày.
Đáng tiếc, không mang đi là phúc thì không phải là họa. Cổ Kiếm nặng nề mà nói ra, nhìn ra được, hắn không phải loại kia xúc động người.
đổi lại những cái kia ham người đã sớm bất chấp hậu quả đem những này hỗn độn linh thạch mang đi.
Ai? Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, tuy biết nguyên nhân, nhưng như trước vẫn là thở dài một hơi, như vậy cũng tốt so ngươi không gì sánh được đói, tại trước mặt của ngươi để đó đại lượng đồ ăn, ngươi rất muốn ăn, nhưng ngươi lại biết những thức ăn này đều hạ độc. Loại cảm giác này thật không tốt.
Không cần bi kịch, chờ ngươi có đầy đủ thực lực, lại đến nơi đây lấy những này hỗn độn linh thạch cũng không muộn bên người, Cổ Kiếm nói ra.
Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân đôi mắt bỗng nhiên sáng lên.
Hoàn toàn chính xác, toàn bộ phương pháp có thể thực hiện.
Đến lúc đó, cái nào không có mắt để mắt tới hắn, hắn không để ý để những người này xuống địa ngục.
Tốt.
Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu.
Hai người tiếp tục đi tới.
Đi lại 300 dặm, bọn hắn bước chân lập tức dừng lại.
Mà mẹ nó bên người, Cổ Kiếm nhịn không được phun ra thổ tục, nhìn qua phía trước, kinh hô một tiếng, thật là lớn hỗn độn linh thạch.
Diệp Khinh Vân nhìn về phía trước, ánh mắt ngưng tụ.
Ở nơi đó, có một khối to lớn hỗn độn linh thạch.
Dài ước chừng chớ 2 mét, bề rộng chừng chớ 1 thước rưỡi.
Hai người bọn họ đi vào.
Khi thấy hỗn độn linh thạch sau, hai người trong nháy mắt nghẹn họng nhìn chân trối.
Chỉ gặp tại cái này hỗn độn trong linh thạch nằm một nữ tử.
Nữ tử tướng mạo cực kỳ đẹp đẽ, nàng đôi mắt đẹp nhắm lại, nàng niên phương chừng 20 tuổi, băng cơ ngọc cốt, thân thể thướt tha.
Nhìn qua nữ tử này, Diệp Khinh Vân trong đầu như bị cựu tiêu lôi đỉnh rơi xuống một dạng, oanh minh không ngừng.
Lạc Linh Nhi,
ngươi biết nàng? Bên người, Cổ Kiếm một mặt cổ quái nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, chợt nói ra, nàng phong ấn tại cái này hỗn độn trong linh thạch, muốn đem người phong ấn tại hỗn độn trong linh thạch, trên đời này căn bản không có người làm đến, trừ phi là thời kỳ thái cổ những võ giả kia.
Nói đến hắn nuốt nước miếng một cái, nhìn qua Diệp Khinh Vân, ngươi biết thời kỳ thái cổ người?
Điều đó không có khả năng.
Nói xong lời này, hắn bỗng nhiên lắc đầu, nói điều đó không có khả năng.
Thời kỳ thái cổ người không có khả năng sống đến bây giờ.
Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Cổ Kiếm không hiểu ra sao.
Cho dù là bên cạnh hắn Diệp Khinh Vân cũng là không hiểu ra sao, hắn cũng không biết cuối cùng là sự tình gì.
Kiếp trước của hắn thê tử Lạc Linh Nhi vậy mà lại phong ấn tại cái này hỗn độn trong linh thạch, cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải.
Lạc Linh Nhi có phân thân, thế nhưng là nàng bị phong ấn ở hỗn độn linh thạch, cái này không khoa học. Các Diệp Khinh Vân nghĩ nghĩ, cảm thấy đầu đều nổ tung, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn từ bỏ.
Ta muốn dẫn đi cái này hỗn độn linh thạch.
Đương nhiên, hắn nói ra.
Cái gì?
Ngươi điên rồi? Cổ Kiếm nghe nói như thế, liên tục kinh hô, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói lớn như vậy một khối hỗn độn linh thạch, ngươi muốn thật mang đi ra ngoài, những cái kia hỗn độn sư tất nhiên sẽ tìm ngươi.
Ngươi đây là tự tìm đường chết à?
Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, trong nháy mắt bình tĩnh lại.
Cổ Kiếm lời nói giống như là một thùng nước lạnh xông vào đến Diệp Khinh Vân trên đầu, đem lửa giận trong lòng đều cho dập tắt.
Hoàn toàn chính xác, hắn muốn đích thực đem cái này nhanh to lớn hỗn độn linh thạch mang đi ra ngoài, tất nhiên sẽ kinh động rất nhiều hỗn độn sư, đến lúc đó, nguy cơ sẽ trùng điệp.
Liên thật không có biện pháp ẩn tàng cái này hỗn độn trên linh thạch hỗn độn khí tức sao?
Diệp Khinh Vân hỏi.
Không có.
Cổ Kiếm lo nghĩ, không xác định nói tiếp, có lẽ có, nhưng ta không biết.
Thời kỳ thái cổ sự tình quá nhiều, ẩn tàng bí mật cũng quá nhiều, ai biết đến cùng có hay không đem hỗn độn trên linh thạch hỗn độn khí tức ẩn tàng phương pháp đâu.
Diệp Khinh Vân thở dài một hơi, hắn nhìn qua khối này to lớn hỗn độn trong linh thạch nữ tử, trong đôi mắt có nồng đậm hồi ức chi quang.
Tính toán,
hắn không có cách nào, nếu là đem cái này trà trộn linh thạch mang đi ra ngoài, tất nhiên sẽ kinh động những cái kia hỗn độn sư.
Hỗn độn sư?
Hắn nghĩ tới cái gì?
Cái gì?
Bên người, Cổ Kiếm nhìn thấy Diệp Khinh Vân đôi mắt thần thái sáng láng, hỏi, ngươi muốn làm gì?
Hỗn độn sư nếu có thể tìm kiếm hỗn độn linh thạch, cái kia nhất định có đem hỗn độn linh thạch ẩn tàng khí tức phương pháp.
Diệp Khinh Vân con mắt càng ngày càng sáng tỏ.
Là, đích thật là dạng này, Cổ Kiếm con mắt cũng là sáng lên, bất quá, hắn nói ra, thế nhưng là, ta không phải hỗn độn sư, ngươi cũng không phải hỗn độn sư.
Cho nên, ta muốn trở thành hỗn độn sư.
Diệp Khinh Vân nặng nề mà nói ra.
Hắn muốn trở thành hỗn độn sư.
Nhưng như thế nào trở thành hỗn độn sư?
Ta không hiểu hỗn độn sư, muốn trở thành hỗn độn sư, nhất định phải có người chỉ đạo ngươi mới được. Cổ Kiếm lắc đầu, cảm thấy Diệp Khinh Vân ý tưởng này quá mức ý nghĩ hao huyền.
Ở chỗ này nhất định có hỗn độn sư tồn tại, nói không chừng sẽ lưu lại cái gì y bát.
Diệp Khinh Vân con mắt rất sáng, tản ra cơ trí quang mang, nói ra,
chỉ giao cho bên người. Cổ Kiếm không rõ, trong mắt hiện hiện từng kia mê hoặc chi quang, hỏi,
đơn giản, nơi này nhiều như vậy hỗn độn linh thạch.
Diệp Khinh Vân nói ra,
đối với, Cổ Kiếm nhẹ gật đầu,
ngươi nói bọn hắn là thế nào chuyển vào tới?
Nếu như là võ giả bình thường, không hiểu được ẩn tàng hỗn độn khí tức phương pháp, tuyệt đối sẽ bạo lộ ra, nhiều như vậy hỗn độn linh thạch, đủ để cho những cái kia hỗn độn sư phát cuồng.
Diệp Khinh Vân lại lần nữa nói ra, trong đôi mắt quang mang càng ngày càng sáng tỏ, như sáng chói tinh thần một dạng.
Hắn cũng là trong nháy mắt nhắc nhở Cổ Kiếm.
Cổ Kiếm hai mắt cũng là không khỏi sáng lên, nói ngươi nói không sai, là hỗn độn sư, đây tuyệt đối là hỗn độn sư chuyển vào tới.
Vị kia hỗn độn sư tại hỗn độn bên trên tạo nghệ khẳng định rất cường đại.
Có thể vô thanh vô tức vận chuyển nhiều như vậy hỗn độn linh thạch, vị kia hỗn độn sư đối với hỗn độn tạo nghệ nhất định rất cao.
Đối với
Diệp Khinh Vân cũng là nhẹ gật đầu, nói chúng ta tiếp tục đi tới, nhìn một chút vị kia hỗn độn sư thi cốt phải chăng ở chỗ này.
Hy vọng hắn có lưu liên quan tới hỗn độn sư phương diện tư tịch.
Tốt, Cổ Kiếm nặng nề mà nhẹ gật đầu.
Cứ như vậy, hai người tiếp tục hướng phía trước đi lại.
Giang giác.
Đi tới đi tới, đột nhiên, trong hành lang chuyển đến rõ ràng thanh âm.
Túi đầu, Diệp Khinh Vân phát hiện chính mình giẫm lên một trên xương cốt.
Đó là xương vỡ vụn thanh âm.
Nơi này có rất nhiều thi cốt, cái này cũng không để hắn giật mình.
Để hắn giật mình là ở phía trước có một cái ao nước. tại ao nước một bên có một cái thi thể, đó là một sinh vật hình người. Cái này, đây là thái cổ yêu thú, đây là hỗn độn sư thuần phục hỗn độn yêu nhân bên người, cổ kiếm rũ cổ, nhìn xem sinh vật hình người kia, không khỏi giật mình, liên tục kinh hô, trong lòng hãi nhiên. Chương 2309 hỗn độn sư, chương 2309 hỗn độn sư, hai người nhanh chóng hướng phía ao nước kia mà đi, tại ao nước một bên dừng lại, nhìn qua sinh vật hình người kia. Đây là một thái cổ sinh vật. Dựa theo cổ kiếm lời nói, đây là hỗn độn sư nhanh chóng hỗn độn yêu nhân. Hỗn độn sư tại thời kỳ thái cổ là không gì sánh được người lợi hại, cũng là không gì sánh được để cho người ta tôn quý nghề nghiệp. Bọn hắn thuần phục rất nhiều chủng tộc, cũng tỉ như nói cái này hỗn độn yêu nhân cổ kiếm nói, đây đều là hắn từ trên cổ tịch nhìn thấy, bây giờ hiện thực lần thứ nhất gặp, tâm đều đang nhảy nhót lấy. Diệp Kinh Vân nghe cổ kiếm lời nói, cúi đầu, nhìn phía dưới sinh vật hình người. Sinh vật này toàn thân trải rộng vảy màu đỏ ngòm, ở sau lưng của hắn mọc ra cánh, mi tâm sinh giác, phía sau lưng còn có 8 cánh tay, quỷ dị tới cực điểm. Hắn đã là một bộ thi thể, đối với Diệp Kinh Vân, cổ kiếm không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Hắn đem thi thể này lật lên, phát hiện sinh vật này có một khuôn mặt người. Nghĩ không ra chỉ có thể ở trên cổ tịch nhìn thấy sinh vật, hôm nay nhìn mấy cái cổ kiếm cảm thán một tiếng, hắn đều coi là trên cổ tịch sinh vật đều thuộc về hư cấu đi ra, không nghĩ tới trên đời này thật có những quái vật này. Diệp Kinh Vân nhìn chằm chằm phía dưới, cúi đầu, phát hiện thi thể này chỗ cổ treo một khối ngọc bội. Hắn đem ngọc bội nhặt lên, phát hiện trên ngọc bội có khắc hai chữ: Hỗn độn. Nhìn qua ngọc bội kia, Diệp Kinh Vân trong lòng hơi sững sờ. Sau đó, hắn đem ánh mắt chuyển rời đến thi thể bên người trên ao nước. Ao nước này, hắn tinh tế xem xét, sử dụng tinh thần lực, lại hoảng sợ phát hiện tại ao nước này phía dưới vậy mà treo tây ngồi một người. Đúng vậy, một người. Người này cứ như vậy mà ngồi xuống, nhắm mắt lại, không có chút nào khí tức. Đây là một người chết. Chẳng lẽ hắn chính là hỗn độn sư? Diệp Kinh Vân nghĩ tới chỗ này, trong lòng sốt ruột, hắn cấp thiết muốn trở thành hỗn độn sư, dạng này nắm giữ ẩn tàng hỗn độn khí tức phương pháp, là hắn có thể đem những cái kia hỗn độn linh thạch mang đi. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng của hắn càng thêm sốt ruột. Tại trong ao kia có một đứa con. Lỗ hổng kia hình dạng ngược lại là cùng Diệp Kinh Vân ngọc bội trong tay hình dạng một dạng. Hắn đem ngọc bội để vào đến lỗ hổng này bên trong. Vốn cho rằng sẽ có sự tình gì muốn phát sinh, nhưng giờ phút này lại hoàn toàn yên tĩnh. Khó không không phải. Diệp Kinh Vân có chút hoài nghi, hắn nhìn chằm chằm phía trước, do dự một hồi, cuối cùng vẫn một chỉ điểm tới. Kinh khủng kinh khí rơi vào phía trước trên ngọc bội. Răng rác một tiếng, ngọc bội rất nhanh liền vỡ vụn, truyền đến một đạo khí tức. Lập tức, ao nước phía dưới quanh chân người bỗng nhiên biến thành một cỗ hơi khói phiêu tán ra. Biến mất. Diệp Kinh Vân nhìn thấy một màn này, trong ánh mắt rõ ràng nổi lên vẻ thất vọng. Xem ra không được, lần sau đi, chờ ngươi thực lực cường đại đứng lên, chúng ta lại tới nơi này lấy đi những này hỗn độn linh thạch bên người, cổ kiếm nói ra. Thế nhưng là ta lo lắng có người khác xuống tới, vạn nhất những cái kia hỗn độn sư phát hiện nơi đây, nên làm cái gì? Diệp Kinh Vân nói ra. Cái này muốn thật sự là dạng này, bọn hắn cũng không có biện pháp á, coi như hai người nói. Đồng nhiên, ao nước kia bạo phát ra một đạo lam quang, ngay sau đó, liền phát hiện ở nơi đó vậy mà chậm chậm dâng lên một cây tráng kiện cây cột, tại trên cây cột kia lơ lửng quyển sách này. Đây là Diệp Kinh Vân nhìn thấy một màn này, con mắt đống nhiên sáng lên, hắn thị lực rất tốt, có thể rõ ràng mà trông thấy ở trong sách viết bốn chữ: Hỗn độn chân nghĩa. Cái này hiển nhiên là một bộ có quan hệ hỗn độn phương pháp tu luyện. Diệp Kinh Vân trong lòng cũng hỉ, hắn sốt ruột bỏ tới. Coi như khi sắp cầm tới cái kia hỗn độn chân nghĩa thời điểm, đống nhiên trong sách buộc phát ra một đạo ánh sáng sáng chói. Ngay sau đó, một đầu quái vật khổng lồ đống nhiên xuất hiện, nó vừa xuất hiện, liền đem ánh mắt âm lãnh đưa lên tại Diệp Kinh Vân trên thân. Diệp Kinh Vân lui lại mấy bước, nhìn từ trên xuống dưới con yêu thú này. Yêu thú này nửa người dưới là mãng xà chi thể, nửa người trên là nhân thể, mọc ra bộ lông màu đen, hai cánh tay của hắn phi thường dài. Trong lòng bàn tay ẩn chứa quần quần năng lượng. Yêu thú này phát ra một trận yêu dị thanh âm, sinh ra kịch liệt sóng âm, quen quần tại toàn bộ trong sân động. Những tảng đá kia đều rớt xuống. Sát ý cường đại giống như là thủy triều ngưng tụ tại Diệp Kinh Vân trên thân. Quái vật vọt thẳng đến, lông vũ màu đen triển khai, bắn ra từng đạo màu đen lưới dao, như mưa to hướng phía Diệp Kinh Vân vùng vãi mà đi. Diệp Kinh Vân rút ra Lịch Thiên kiếm, hoảng sợ Lịch Thiên kiếm khí gào thét mà đến, cùng đối phương thế công mãnh liệt đụng vào nhau, phát ra trầm thấp tiếng vang. Oanh! Diệp Kinh Vân lùi gấp. Quái vật này lực lượng quá mạnh, chắc hẳn hắn một đầu ngón tay liền có thể phá hủy một tòa sơn mạch. Cuối cùng là cái gì? Diệp Kinh Vân lui ra phía sau đến cổ kiếm bên người. Quỷ dị chính là quái vật kia cũng không đuổi theo, vẫn đứng tại hỗn độn chân nghĩa bên người, phải bảo vệ lấy cái này hỗn độn chân nghĩa. Diệp Kinh Vân lao đi khỏe miệng bên cạnh một vòng máu tươi, nhìn qua phía trước. Tính toán, đầu này thái cổ sinh vật quá cường đại, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn, muốn vào tay cái kia hỗn độn chân nghĩa thực sự quá khó khăn. Cổ kiếm bị Diệp Kinh Vân trên mặt ngưng trọng nói ra. Hắn cũng không biết trước mắt là sinh vật gì, hắn tại trên cổ tịch chưa bao giờ thấy qua sinh vật như vậy. Chẳng qua là cảm thấy gia hỏa này nhất định là đến từ thời kỳ thái cổ. Ta thử lại thử một lần. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua bộ kia hỗn độn chân nghĩa, nói ra, cứ như vậy rời đi, ta rất không cam tâm. Cổ kiếm có thể rõ ràng trông thấy Diệp Kinh Vân trong đôi mắt kiên định chi quang, gặp người sau đã hạ quyết tâm, cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, coi chừng, đầu này thái cổ sinh vật thực lực cường đại, cũng không đơn giản. Diệp Kinh Vân cũng là nhẹ gật đầu, vừa rồi kịch chiến cho hắn biết trước mắt đầu này thái cổ sinh vật cũng không tốt đối phó. Thử lại thử một lần. Làm sơ nghỉ ngơi, hắn liền lại lần nữa cầm trong tay Lịch Thiên kiếm, vọt tới, cùng đầu này thái cổ sinh vật giao chiến ở cùng nhau. Trước mắt đầu này thái cổ sinh vật lực lượng lớn, từng quyền đánh đến, toàn bộ không gian đều tại ong ong run rẩy. Diệp Kinh Vân chiến máu me khắp người, máu me đầm địa. Hắn lui ra phía sau mấy bước, sau đó lại lần nữa ngồi xếp bằng, khôi phục thể nội thương thế. Cũng may đầu này thái cổ sinh vật không đuổi theo, nếu không, Diệp Kinh Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá dạng này rất tốt, Diệp Kinh Vân hoàn toàn có thể đem đầu này thái cổ sinh vật xem như luyện tập. Tại một đoạn này đoạn thời gian trong giao chiến, lực chiến đấu của hắn có tăng lên trên diện rộng, càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Bắt đầu, hắn chỉ có thể ngăn cản đầu này thái cổ sinh vật 10 hiệp, nhưng bây giờ đã biến thành 50 cái hội hợp, sức chiến đấu rõ ràng tăng trưởng. Một ngày này, hắn ngồi xếp bằng, khôi phục thương thế trong cơ thể. Bên người, Cổ Kiếm nhìn qua hắn, là Diệp Kinh Vân nghị lực cảm thấy bội phục. Ta nhất thời khắc, Diệp Kinh Vân đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt bắn ra một vệt kim quang, hắn ngẩng đầu, nhìn qua đầu kia sinh vật hình người, chậm chậm chiến đấu, tóc dài tung bay, gương mặt cương nghị nổi lên hiện ra một vòng vẻ tự tin. Là thời điểm phản kích. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, tay cầm lịch thiên kiếm, lại lần nữa oanh sát tới. Chương 2310 phản kích, chương 2310 phản kích, Diệp Kinh Vân cầm trong tay lịch thiên kiếm, lại lần nữa cùng sinh vật hình người giao chiến ở cùng nhau. Chiến ý nồng đậm, khí thế xông thẳng lên trời. Từ vừa mới bắt đầu bại hoàn toàn đến nửa đường hạ phong lại đến cân sức ngang tài. Diệp Kinh Vân tiến bộ tốc độ quá nhanh, tựa như thiểm điện. Cũng may đầu này sinh vật hình người càng đánh, thực lực càng yếu, lại không có thời kỳ đỉnh phong thực lực. Nếu không, Diệp Kinh Vân muốn chiến thắng đầu này sinh vật hình người là tuyệt đối chuyện không thể nào. Giờ phút này, chỗ hắn ở trên gió, nơi tay cầm lịch thiên kiếm đồng thời, hắn thi triển nhị giai hoàng hôn áo nghĩa, điều khiển hơn 800 miệng hoàng hôn lợi kiếm, kịch chiến sinh vật hình người. Ước chừng nửa canh giờ, hắn rốt cục đem sinh vật hình người chém giết. Bất quá, hắn từng ngụm thở phì phò. Hiển nhiên, trận chiến này đối với hắn mà nói cực kỳ cố hết sức. Hơi nghỉ ngơi một hồi, hắn liền đem bộ kia hỗn độn chân nghĩa sách lấy ra ngoài. Đây là một bộ màu vàng sách, chỉ có 10 trang. Đúng vậy, chỉ có 10 trang. Cái này không nên chỉ có 10 trang, có 3 trang tựa hồ bị người xé mở. Diệp Kinh Vân nhìn qua quyển sách này, thầm nói, cái này màu vàng sách là do kim loại khắc thành. Bên trong lời đại khí bằng bạc, tiểu chữ trầm ngưng, tựa như thương long một dạng. Thành công. Hậu phương, Cổ Kiếm không khỏi nói ra, hắn nhìn qua Diệp Kinh Vân, đối với người sau cực kỳ bội phục. Diệp Kinh Vân mang trên mặt ý cười, nhẹ gật đầu, hắn nhanh chóng mở sách, tìm kiếm lấy có quan hệ đem hỗn độn khí ẩn tàng phương pháp. Tìm một chút, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên. Quả nhiên có. Hắn suy đoán đúng rồi. Năm đó, đích thật là có một vị cường đại hỗn độn sư đến đây, đem những này hỗn độn linh thạch khí tức cẩn giấu đi, sau đó mới có thể vô thanh vô tức đem những này hỗn độn linh thạch chuyển vào đến nơi này bên trong. Nếu không, võ giả bình thường tuyệt đối không có khả năng như vậy nên ngang chuyển nhập hỗn độn linh thạch, cái này tất nhiên sẽ gây nên hỗn độn sư chú ý, nguyên lai phương pháp là cái này. Diệp Kinh Vân đôi mắt sáng lên, đạt được đem hỗn độn khí tức cẩn tàng phương pháp. Hắn nhanh chóng về tới lúc trước cái chỗ kia, nhìn qua to lớn hỗn độn linh thạch. Hỗn độn trong linh thạch nằm một cái mỹ nữ. Nhìn qua nữ tử, Diệp Kinh Vân trong đôi mắt nổi lên hồi ức chi quang, bất quá, rất nhanh, hắn liền tay phải hướng phía trước một chỉ, sau đó dựa theo trên sách nói, tại khối này to lớn hỗn độn trên linh thạch, dùng ngón tay viết một cái quỷ dị đồ án. Viết xong sau, toàn bộ đồ án bỗng nhiên phát sáng, sáng chói không gì sánh được. Lập tức, hỗn độn trên linh thạch hỗn độn khí tức biến mất vô tung vô ảnh. Bên người, Cổ Kiếm kinh hô một tiếng, hỗn độn khí tức không có, không, chuẩn xác hơn nói là ẩn giấu đi. Đúng vậy. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, hắn rất là kích động, lời như vậy là hắn có thể mang đi nơi này tất cả hỗn độn linh thạch. Hắn đem những cái kia hỗn độn linh thạch toàn bộ lạc ấn đồ án, sau đó đem những này hỗn độn linh thạch toàn bộ đưa vào đến trong một không gian. Nhiều như vậy hỗn độn linh thạch, Diệp Kinh Vân, ngươi phát tài. Cổ Kiếm nhãn tỉnh sáng lên, đạo: "Chúng ta đem những này hỗn độn linh thạch phân đi." Diệp Kinh Vân chỉ về đằng trước hỗn độn linh thạch, đạo: "Không." Cổ Kiếm lắc đầu, nói: "Ta không muốn những này, ta cảm thấy những này là họa không phải phúc, ta đề nghị ngươi không cần đem những này hỗn độn linh thạch toàn bộ mang đi, ta luôn cảm thấy người kia nếu đem nhiều như vậy hỗn độn linh thạch đặt ở nơi đây, nhất định cất giấu cái gì kinh thiên đại sự." Cổ Kiếm sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi mở miệng nói. Diệp Kinh Vân hơi sững sờ, lo nghĩ, cảm thấy Cổ Kiếm lời nói hay là rất có đạo lý. Thời kỳ thái cổ lưu giữ lại đồ vật tốt nhất đừng động quá nhiều. Động quá nhiều, có lẽ sẽ phát động một chút cơ quan cái gì, đến lúc đó là họa không phải phúc. Cổ Kiếm nặng nề mà nói ra, đối với Diệp Kinh Vân nhắc nhở. Hắn nhìn Cổ Tịch nhìn đến mức quá nhiều, hiểu rõ trong đó sự tình. Diệp Kinh Vân bị Cổ Kiếm nói đến tâm hoảng hoảng, cũng là nhẹ gật đầu, quyết định cuối cùng đem phong ấn lạc linh hỗn độn linh thạch mang đi, lại lần nữa lên đường. Cổ Kiếm đi theo phía sau hắn. Hai người cùng nhau hướng phía trước đi tới. Rất nhanh, bọn hắn chính là lại lần nữa đi tới một cái địa phương thần bí. Địa thế của nơi này đang không ngừng biến hóa, cuối cùng là địa phương nào? Bên người, Cổ Kiếm nhìn xem bốn phía, trong lòng hãi nhiên, trong ánh mắt tràn ngập hãi nhiên chi quang. Hắn thở nhỏ liền thích trên cổ tịch đồ vật, kiến thức cực lớn, biết một chút thường nhân căn bản không biết sự tình. Rất nhiều chuyện, hắn đều tưởng rằng tổ tiên hư cấu đi ra, nhưng cho tới hôm nay, hắn mới biết được trên cổ tịch viết đồ vật đều là thật. Hoàn toàn chính xác có những sinh vật này. Nghĩ không ra những cái kia thái cổ sinh vật còn sống. Địa thế cải biến cái này cần chính là thần cấp biến trận sư mới có thể làm đến. Cổ Kiếm nói ra lời này lại lần nữa để Diệp Kinh Vân mê hoặc. Biến trận sư. Diệp Kinh Vân hơi sững sờ, hôm nay hắn tử Cổ Kiếm trong miệng đạt được rất nhiều tri thức. Cái này biến trận sư cũng là như hỗn độn sư như vậy hiếm thấy. Hắn hỏi. Cổ Kiếm nhẹ gật đầu, nhìn về phía Diệp Kinh Vân, nói ra, không sai, biến trận sư chính là trận pháp sư tiền thân. Bọn hắn so trận pháp sư càng phải lợi hại, biến thái, bọn hắn chế tạo ra trận pháp có thể cải biến địa thế, thậm chí cải biến thiên tài, có còn có thể cải biến ngươi tu luyện đường đi.
để cho ngươi ngắn ngủi không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Cổ kiếm nói ra, ta từ trên cổ tịch nhìn thấy thượng cổ có tam đại nghề nghiệp. À, lời này trong nháy mắt đưa tới Diệp Khinh Vân nồng đậm hiếu kỳ, hắn nhìn qua cổ kiếm, hỏi, cái nào tam đại? Siêu cổ thể sư, biến trận sư, còn có hỗn độn sư. Cái này tam đại nghề nghiệp một mực còn sống đến bây giờ, bất quá, bọn hắn bản chất lại thay đổi. Trên thực chất, trên đời này có không ít nghề nghiệp là cái này tam đại nghề nghiệp diễn sinh, tỉ như nói biến dị thể, trận pháp sư cổ kiếm nói ra, hắn chi thức bên bác, đối với thời kỳ thái cổ phá có hiểu rõ. Siêu cổ thể sư nghe được bốn chữ này, Diệp Khinh Vân bỗng nhiên nghĩ đến chính mình có siêu cổ thánh huyết long biến dị thể. Bọn hắn vừa đi vừa trò chuyện thời kỳ thái cổ sự tình. Nơi này quá quỷ dị, tòa này thất thải dãy núi rất có thể là đến từ thời kỳ thái cổ. Từ thời kỳ thái cổ một mực tồn tại cho tới bây giờ, không biết bao nhiêu năm trôi qua, để cho người ta cảm thấy tuế nguyệt là như vậy vô tình, nhanh chóng như vậy. Vị kia tên là Lịch Thương cường giả bí ẩn nhất định là đến từ thời kỳ thái cổ. Từ cùng Lịch Thương trong lúc nói chuyện với nhau, Diệp Khinh Vân liền biết người này đối với võ thần cảnh cấp bậc võ giả cực kỳ khinh thường. Như vậy, tại võ thần cảnh phía trên còn có cái gì cấp bậc cường giả? Cái này quá thần bí. Diệp Khinh Vân sau khi ra ngoài đạt được một bộ hỗn độn chân nghĩa, tại Lịch Thương trong tay đạt được thập đại vô thượng kiếm pháp, Lịch Thiên kiếm pháp. Hai người đi thẳng lấy. Cái này tam đại nghề nghiệp người hẳn là còn ở nhân gian. Thời kỳ thái cổ truyền thừa sẽ không hủy diệt, sẽ một mực lưu truyền xuống dưới. Cổ kiếm đôi mắt lấp lóe, bên hông phối thêm một thanh liệt diễm thần kiếm, chậm rãi mở miệng nói. Hai người đi tới, bất chi bất giác, chính là đi tới một cái cực kỳ rộng lớn địa phương. Liếc nhìn lại, chỉ thấy phía trước có một cái cự đại thạch thư đứng ở phía trước, dài đến hơn 10 mét, độ dày có 2 mét, tản ra thời kỳ thái cổ khí tức. Chương 2311 đấu chiến pháp nhãn, chương 2311 đấu chiến pháp nhãn, đây là một cái dài đến 12 mét, rộng chừng 2 mét thạch thư. Tại thạch thư bên người mọc đầy lấy cỏ dại, đằng la khắp nơi trên đất, xanh um tươi tốt. Đây là Diệp Khinh Vân cùng Cổ Kiếm đều là ngẩng đầu, nhìn qua phía trước thạch thư, trên mặt vẻ kinh ngạc. Tại thạch thư thượng có đại lượng cho bụi. Diệp Khinh Vân phất ống tay áo một cái, lập tức, một trận gió lốc từ trong cửa tay áo đi ra, hướng phía trước cuốn sạch lấy, thổi đi tuyết nguyệt lưu lại bụi bặm. Thạch thư thượng mặt viết bốn chữ lớn: Đấu chiến pháp nhãn. Cái này, đây là nhìn xem bốn chữ này, đứng tại Diệp Khinh Vân bên người Cổ Kiếm sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, kinh hô liên tục, lại là đấu chiến pháp nhãn. Người biết, Diệp Khinh Vân gặp Cổ Kiếm biểu lộ như vậy, liền biết người sau nhất định biết được đấu chiến pháp nhãn. Cổ Kiếm nặng nề mà nhẹ gật đầu, chợt mang trên mặt một vòng cực kỳ vẻ chấn động, nói nghĩ không ra, thật không nghĩ tới, trong truyền thuyết đấu chiến pháp nhãn thế mà thật tồn tại. Như thế nào đấu chiến pháp nhãn? Diệp Khinh Vân tò mò hỏi. Ngươi nghe nói qua thời kỳ thái cổ tam đại chiến thần một trong đấu chiến viên thần sao? Cổ Kiếm nhìn về phía Diệp Khinh Vân, hỏi. Diệp Khinh Vân lắc đầu, hắn đối với thời kỳ thái cổ sự tình biết được rất ít, cũng không hiểu biết. Đấu chiến viên thần chính là thời kỳ thái cổ tam đại chiến thần, hắn sở dĩ có thể trở thành chiến thần, dựa vào là chính là cái này một đôi đấu chiến thần nhãn. Cổ Kiếm nặng nề mà mở miệng nói, đấu chiến viên thần là từ một thạch nhãn đạn sinh ra. Cái kia thạch nhãn nghe nói là thiên địa khai hích đi ra thiên thạch. Cổ Kiếm lời nói để Diệp Khinh Vân có một cái nhận thức mới. Thiên thạch hóa thành viên hầu ngày đó, thiên khung biến sắc, lôi đình lấp lóe, hàn phong lạnh tấu xương, nước đóng thành băng, trời đông giá rét, bị rất nhiều võ giả coi là không rõ ngày. Rất nhiều võ giả đều xem viên hầu này vì thiên địa sát tinh, muốn liên thủ đem viên hầu này chém giết. Bất quá, viên hầu bộ tộc người đem cái này thạch hầu coi là đồng loại, liều chết bảo hộ, vì bảo hộ cái này thạch hầu, viên hầu bộ tộc hy sinh gần 2/3 người, bọn hắn một đường bị người đuổi giết, cuối cùng nút ở một thần bí hoa quả sơn bên trong, viên hầu bộ tộc đại năng đem thạch hầu coi là tương lai, bọn hắn kiên nhẫn dạy bảo thạch hầu. Đang dạy trong quá trình, bọn hắn phát hiện thạch hầu thiên phú cực kỳ nghịch thiên. Cái này thạch hầu vừa học liền biết, chính là trời sinh chiến sĩ. 10 năm trôi qua, một ngày nào đó, nó mở ra con mắt thứ 3. Cổ Kiếm đem tự mình biết sự tình từng cái nói cho Diệp Khinh Vân, thanh âm trầm thấp, để cho người ta rất dễ dàng tiến vào hắn trong cố sự thế giới. Con mắt thứ 3 mở ra, tên là đấu chiến pháp nhãn. Mắt này mở ra sau, mang cho thạch hầu sức mạnh vô cùng vô tận, về sau, tại cái này thạch hầu hành không xuất thế, từ hoa quả sơn đi ra, vừa ra tới, chính là chém giết vô số đại năng giả, hủy diệt thiên địa, ngạnh sinh sinh đem viên hầu bộ tộc trở thành thập đại chủng tộc một trong. Cái gì? Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, kinh hô một tiếng, vẹn vẹn bằng vào lực lượng một người liền đem chủng tộc của mình đưa vào đến thập đại chủng tộc một trong, bực này sức chiến đấu kinh người đến mức nào? Nghịch thiên. Thạch hầu sở dĩ mạnh như thế, trừ bởi vì bản thân thiên phú nghịch thiên bên ngoài, cũng bởi vì cái này đấu chiến pháp nhãn. Cổ Kiếm ngẩng đầu, nhìn qua phía trước to lớn thạch thư, không khỏi nói ra. Ta tại trên cổ tịch nhìn thấy, cái này thạch hầu tại tuổi già đằng sau, đem chính mình con mắt thứ 3 đào lên, sau đó sử dụng bí pháp đem con mắt mô phỏng đi ra, mô phỏng ra vô số phần, đem những con mắt này cùng nhau dung nhập vào thạch thư chi chung. Chính là cái này thạch thư. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua dài 12 mét, rộng 2 mét thạch thư, cảm thấy rung động, hắn nghe Cổ Kiếm lời nói, kinh hô một tiếng, nói cách khác, cái này thạch thư chi trung ẩn chứa chiến đấu pháp nhãn. Là, chiến đấu pháp nhãn. Đây là một cái có thể khám phá người khác chiêu thức con mắt, chính là bởi vì cái này một con mắt để đấu chiến thần vượn nhất cử trở thành thời kỳ thái cổ mạnh nhất 10 người một trong. Hắn có thể xưng là đế. Cổ Kiếm nói ra. Hắn đối với chuyện đã qua cực kỳ thấu hiểu. Diệp Khinh Vân nghe xong Cổ Kiếm lời nói, liền đem ánh mắt một lần nữa đưa lên tại phía trước to lớn thạch thư thượng. Bất kỳ một cái nào người bình thường nếu là có thể đạt được cái này một cái chiến đấu pháp nhãn, đều đủ để phát triển thành một cái cường đại thánh địa có thể là gia tộc các loại thế lực lớn. Cổ Kiếm vuốt ve cái kia to lớn thạch thư,
không khỏi cảm thán nói: "Hoàn toàn chính xác, con mắt như vậy hoàn toàn có thể xưng là thiên nhãn, là thượng tiên con mắt. Đạt được con mắt này, hoàn toàn có thể cải biến nhân sinh, trở thành cường giả đỉnh cao. Không biết như thế nào đạt được cái này đấu chiến pháp nhãn?" Diệp Khinh Vân trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, hắn tự nhiên nghĩ ra được cái này đấu chiến pháp nhãn. Đấu chiến pháp nhãn, nếu là hắn có thể đạt được, sức chiến đấu sẽ tăng lên mấy lần. Ngẩng đầu, nhìn qua cái này thạch thư. Đột nhiên, thạch thư chậm rãi mở ra, ở phía trên khắc lấy một ít chữ. Võ thần Khương Tiểu Phàm đến đấu chiến viên thần y bát, thu hoạch được điểm tiềm lực là tam tinh đấu chiến pháp nhãn. Quá võ thần cổ Chu Thiên, đến điểm tiềm lực tứ tinh đấu chiến pháp nhãn. Diệp Khinh Vân từng cái nhìn xuống, một đoạn thời khắc, một cái tên để hắn đáng giá chú ý cái tên đó là Ngụy Tiên. Tổ võ thần Ngụy Tiên, đến điểm tiềm lực bát tinh đấu chiến pháp nhãn. Điểm tiềm lực bát tinh đấu chiến pháp nhãn, đây là Diệp Khinh Vân nhìn qua cao nhất điểm tiềm lực con mắt. Hắn tiếp lấy nhìn xuống. Phía trên những chữ viết kia đều rất lâu, đầu bút lông tăng thương. Cổ Thiên Kiếm, đến lục tinh đấu chiến pháp nhãn. Cái này Cổ Thiên Kiếm, ta biết, bên người, Cổ Kiếm nhìn thấy cái tên này, kinh hô một tiếng, khó trách gia hỏa này có thể tại cổ gia bên trong trở nên nổi bật, nguyên lai hắn đạt được cái này lục tinh tiềm lực đấu chiến pháp nhãn. Tại cận đại bên trong, có người cũng tiến vào nơi này, chỉ có số ít người đạt được đấu chiến pháp nhãn. Trừ Cổ Thiên Kiếm bên ngoài còn có một cái tên cũng là đưa tới Diệp Khinh Vân chú ý, người này tên là Diệp Thắng, vậy mà đạt được bát tinh điểm tiềm lực đấu chiến pháp nhãn. Gia hỏa này là đến từ Tam Tinh Diệp tộc. Trong mấy trăm năm này, cũng liền Diệp Thắng cùng Cổ Thiên Kiếm thu được đấu chiến pháp nhãn, một cái đạt được lục tinh điểm tiềm lực đấu chiến pháp nhãn, một cái khác đạt được bát tinh điểm tiềm lực địa đấu chiến pháp mắt. Đặc biệt là Diệp Thắng, đạt được bát tinh điểm tiềm lực địa đấu chiến pháp mắt, đây đã là rất lợi hại tồn tại. Cho dù là nghịch thiên bộ tộc, có được tổ võ thần cảnh giới nghịch thương lấy được đấu chiến pháp nhãn điểm tiềm lực cũng chính là bát tinh. Cái này Diệp Thắng có thể có được loại cấp bậc này đấu chiến pháp nhãn thật rất đi tiên, cho dù đặt ở thời kỳ thái cổ, người như vậy cũng được xưng là yêu nghiệt. Cái này đấu chiến pháp nhãn hết thảy có mấy sao điểm tiềm lực? Diệp Khinh Vân tò mò hỏi. Hết thảy cựu tinh điểm tiềm lực bên người, Cổ Kiếm chậm rãi mở miệng nói, đôi mắt lóe lên một cái, nói tiếp, cựu tinh điểm tiềm lực đấu chiến pháp nhãn, không nên không có người đạt được. Hắn cũng ngẩng đầu, nhìn qua thạch thư thượng mặt ghi chép, cảm thấy rất là kỳ quái. Chỉ giáo cho. Diệp Khinh Vân tò mò hỏi, đôi mắt lóe lên một cái. Cổ Kiếm trong đầu nghĩ đến trước đó tại trên cổ tịch nhìn thấy sự tình, chậm rãi mở miệng.